Chương 439, xe đạp chương 439, xe đạp ngoại trừ liên hợp học viện người chơi đùa, Tần Phong chính mình cũng tới tay nghiên cứu phát minh. Lần này, hắn muốn chế tác thần khí gọi là xe đạp. Tề Quốc hiện tại chế tác xe đạp vật liệu cái gì cần có đều có, đơn giản chính là cao su lốp xe cùng sắt thép. Xe đạp tại tương lai trong một khoảng thời gian sẽ phát huy tác dụng lớn, bất luận là quân sự hay là dân gian sinh hoạt phương diện. Nhìn kỹ, đây là khung xe, trước sau là hai cái lốp xe. Đương nhiên, các ngươi có thể tự mình cải tạo, đem nó biến thành ba cái lốp xe hoặc là bốn cái lốp bánh xe. Kỳ thật Tần Phong càng muốn tạo xe ba bánh, bởi vì nó vận tải năng lực mạnh. Có thể xe ba bánh nguyên lý cùng xe đạp tương tự, đem nguyên lý cho Lý Tinh, thẩm ý mấy người thuyết phục liền tốt. Tần Phong một bên hội họa lấy sơ đồ phát thảo, một bên cho đám người giảng giải. Nguyên lý liền là thông qua chân của ngươi chuyển động bánh răng chuyển động dây xích kéo theo bánh xe vận chuyển chính là. Chủ yếu nói hai cái điểm. Đám người bình thai lắng nghe Tần Phong nói tới trọng điểm. Thứ nhất, cái này điều khiển người làm đệm nhất định phải sử dụng mềm hóa vật liệu, ai lại trực tiếp lên cho ta gỗ chắc đầu ta đánh lệch ra đầu của hắn. Đám người, từ khi bị ô tô sóc nảy tới nôn, Tần Phong đã đối với mấy cái này sự tình ký ức trong lòng. Dưới nệm lót phương cũng có thể gia tăng giảm sóc vật liệu. Thứ hai, trọng yếu nhất chính là phía trước bộ phận. Bánh trước nơi này cũng phải tăng ra giảm sóc, không phải gặp gành lộ diện khó mà điều khiển. Ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Đám người, xe đạp là chiến lược tài nguyên, tạm thời chỉ cung cấp cho quân đội, triều đình quan viên cùng triều đình người mang tin tức sử dụng. Những người khác hết thảy không cho phép tiếp xúc. Vật này nói hàm kim lượng cao cũng cao, dù sao những này kỹ thuật không phải người bình thường liền có thể tay trả. Có thể nói hàm kim lượng thấp cũng thấp, hiểu được nguyên lý sau nghĩ biện pháp cũng có thể xoa đi ra. Tại mọi người liên hợp chế tác hạng, xe đạp bộ phận thành công chế tác được. Bất quá, lắp lên thời điểm đã xảy ra điểm tiểu ma bệnh. Eku cùng các nơi tiếp lời kích thước không giống nhau lắm. Tần Phong đột nhiên quên một chuyện rất trọng yếu, chuẩn hóa. Thế là, hắn lần nữa triệu tập đại gia mở một trận sẽ. Hắn cường điệu Tề Quốc không chỉ có muốn đi vào công nghiệp hóa, càng không thể nào quên chuẩn hóa. Chuẩn hóa là chuyện lớn, tất cả linh kiện, Eku, Ovid chờ đều muốn có tiêu chuẩn, tương lai bất luận cái gì nhà máy chế ra đều phải đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu. Không có chuẩn hóa, tương lai máy bay khả năng liền phải a tam hóa. Tuyên bố chuẩn hóa chuyện sau, Tần Phong một lần nữa dẫn đầu mấy người lắp ráp xe đạp. Đây chính là xe đạp. Mọi người thấy một cái bộ dáng có chút quái dị đồ vật, trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Nhìn bản vẽ đều cảm thấy có chút kỳ quái, chế tác được càng thêm kỳ quái. Hai cái bánh xe sẽ không ngã sấp xuống sao? Dùng chân đạp liền có thể cất cánh sao? Cái đồ chơi này rất nhanh sao? Nghe được bên thai đám người nghị luận, Tần Phong đội vàng dừng lại. Tới tới tới, bổn vương cho các ngươi biểu diễn một lượt. Tần Phong triệu tập đoàn người tới vây xem, hắn thuần thục nhưng lại mang có mấy phần lạnh nhạt cưỡi lên xe. Chỉ thấy Tần Phong một cước đạp lên, ngay sau đó nhanh chóng giẫm lên bàn đạp. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn trước là có chút lay động, nhưng rất nhanh liền khôi phục cân bằng. Đời thứ nhất xe đạp tốc độ cũng không phải là rất nhanh, có thể Tần Phong tốc độ đã cùng người chạy tốc độ không sai biệt nhiều. Đương nhiên, thể trạng cường tráng binh sĩ chạy sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều người buộc phát một đoạn thời gian cùng khoảng cách sau liền sẽ cảm thấy ra rời, có thể xe đạp không biết ta. Hơn nữa binh sĩ người mặc trùng điệp áo giáp, lại mang lên binh khí cùng tiếp tế sau rất khó thời gian dài bảo trì cao tốc độ. Nhìn xem Tần Phong nhanh chóng theo trước mắt gào thét mà qua, trên mặt mọi người tràn đầy rung động. Thật nhanh a. Xe đạp chế tác cực kỳ đơn giản, tương đối khó khăn chính là đang đệm mềm vật chế tác cùng giảm sóc chế tác. Đám người tràn đầy sợ hãi thán phục, bọn hắn rất là hiếu kỳ mong muốn thể nghiệm một thanh cái này thần kỳ xe đạp. Đồng thời, bọn hắn đối Tề Vương trong lòng tràn đầy khâm phục. Quá lợi hại, lại phát minh một hạng thần vật a. Tần Phong đạp trung quanh một vòng, ngay sau đó phanh lại dừng ở nguyên điểm. Thế nào? Vương gia lợi hại. Vương gia huy vũ. Tần Phong chào hỏi một tên binh lính tới thí nghiệm một chút xe đạp. Hắn cái này xe đạp không chỉ có là hành tẩu công cụ, càng là một loại tái cụ. Chiến trường tình huống phong phú đa dạng, Tần Phong đến thử cải tiến nó để hài lòng chiến trường nhu cầu. Rất nhanh, một gã mấy tên lính võ trang đầy đủ đứng dậy. Binh sĩ mặc áo giáp mang theo mũ sắt, bên hông treo đoạn đao trong tay cầm trường thương. Vì tốt hơn hài lòng chiến trường nhu cầu, để cao phụ tải lượng, binh sĩ phía sau còn đeo một cái hành quân ba lô, bên trong mang theo 3 ngày cần thiết đồ hộp cùng một cái đệm chăn. Đương nhiên, dạng này trang phục là nhiệm vụ đặc thù cùng tinh nhuệ tiểu đội mới có thể phân phối. Đại binh đoàn vận động bên trong, dưới đại bộ phận tình huống binh sĩ trang bị, đệm chăn, đồ ăn đều là từ hậu cần quân phụ trách. Những vật này cộng lại đều có hơn mấy trăm cân, tương đối một con lợn. Binh sĩ ngồi xe đạp bên trên, Tần Phong ở một bên dẫn đạo hắn. Theo bắt đầu gấp trương hoàng du, tới đằng sau từng bước bình ổn, binh sĩ cũng dám tự mình một người thành thơi lắc lư. Đơn giản đi vòng vài vòng, xác định không có vấn đề sau Tần Phong chuẩn bị tăng lớn độ khó. Hắn đem ngoài định mức một bộ khôi giáp cùng ba lô thả ở phía sau. Sao liệu vừa mới để lên thân xe liền đã xảy ra biến hình. Trước mắt đến xem, chiếc xe này cực hạn khả năng chính là một gã mấy tên lính võ trang đầy đủ. Có thể ngoài định mức mang theo ba lô đều tính là cực hạn. Tần Phong đem chiếc này bảo phế xe đạp nhặt lên cũng đối thẩm ý, Trương Hoa hai người nói, xe đạp cần phải tăng cường, đến làm cho nó có thể gánh chịu càng nhiều trọng lượng. Các ngươi có thể theo trên kết cấu vào tay, hoặc là dùng mới cường đại hơn vật liệu đến chế tác. Mặt khác, Tần Phong đem ánh mắt liếc về bên cạnh binh sĩ. Ngày bình thường huấn luyện cũng bộ này mặc. Là, trọng sao? Còn tốt, có thể là lâu, quen thuộc, binh sĩ ngược lại cảm thấy có thể tiếp nhận dạng này trọng giáp. Ta xem một chút. Tần Phong khiến binh sĩ cởi áo giáp sau cẩn thận quan sát một phen. Phòng hộ tuy tốt, có thể cái này quá mức kỳ cựm. Quá nặng không chỉ có với thân thể người tạo thành tổn thương, còn ảnh hưởng cực lớn chiến đấu cùng binh sĩ sinh hoạt. Một lần nữa thiết kế mới áo giáp cùng mũ sắt, bảo trì cường độ đồng thời nhất định phải giảm trọng. Mũ sắt có thể làm được chống đạn hoặc là phòng lựu đạn mảnh vỡ. Dứt lời, Tần Phong lại đem ánh mắt đặt ở binh sĩ áo lót bên trên. Cái này vải vóc áo lót dính ướt mồ hôi sau không chỉ có biến nặng nề, chịu gió sau còn dễ dàng dị ứng, thậm chí sẽ nhiễm lên trong truyền thuyết gỡ giáp gió. Mặt khác, khoa học viện cũng nghĩ biện pháp nghiên cứu mới y phục tác chiến. Cho các ngươi nhắc nhở một chút, dầu hỏa. Theo dầu hỏa bên trong để luyện ra đồ vật, vật này có thể chế tác quần áo. Chương 440, súng đạn trước mặt chúng sinh bình đẳng. Chương 440, súng đạn trước mặt chúng sinh bình đẳng chế tạo ra xe đạp sau lại chế tạo ra son môi. Cái này tiên diễm son môi Tần Phong chuẩn bị mang về cho Lạc Vân Khanh xem như lễ vật. Hai dạng đồ vật, một cái xem như chiến lược thành phẩm, một cái xem như thương phẩm. Tần Phong lời nói cùng ý kiến đều bị Trương Hoa, Thẩm Ý mấy người ghi chép lại. Bọn hắn sau khi trở về cẩn thận phân tích cũng tổ chức hội nghị tiến hành thương thảo, đối ban đầu vấn đề tiến hành cải tiến. Rời đi Liên Hợp Học Viện, Tần Phong đơn giản dò xét Hạ Tân Thành cùng lớn xây dựng cơ bản công trình, về sau liền về Vương Thành. Chuyến này đi ra, hắn rất hài lòng, bởi vì Tề quốc phát triển rất tốt, súng đạn cũng một lần nữa sản xuất, không có vũ khí hạng nặng vẫn là ban đầu lựu đạn, đạn lửa những vật này. Bất quá nhiều mấy cái mới đồ vật, theo thứ tự là hỏa tiễn đánh ống, địa lôi chờ sản phẩm. Cái này hỏa tiễn đánh vẫn là thí nghiệm hình, có thể cân nhắc tới chiến tranh nguyên nhân chỉ có thể đội vàng đầu nhập sản xuất. Phía sau đời thứ hai hỏa tiễn ống có uy lực càng mạnh mẽ hơn cùng càng xa tầm bắn, có thể đây đều là chiến tranh thời kỳ cuối thậm chí kết thúc thời điểm mới bắt đầu đầu nhập sản xuất. Hiện tại chiến tuyến còn giằng co, nhóm này súng đạn chẳng mấy chốc sẽ vận chuyển tới tiền tuyến cải biến chiến cuộc Trương Hoa, thậm chí bọn người hiện tại lại nhiều mấy cái mới hạng mục. Ngoại trừ vốn có súng đạn cải tiến kế hoạch, bọn hắn còn phải thiết kế mới xe đạp cùng cải tiến áo giáp chờ áo tác chiến vật. Cái này cải tiến xe đạp đơn giản, Lý Tinh gãi đầu nói rằng, Tề Vương chế ra xe đạp không cách nào là bộ dáng, không có cân nhắc quá nhiều vật liệu dùng chính là đơn giản sắt thép. Hơn nữa giá thép chế tác khá mỏng, chúng ta có thể lựa chọn to thêm hoặc là sử dụng hợp kim vật liệu chính là. Nhiều lắm là đem sản xuất thời gian cùng công nghệ kéo dài, biến có chút rườm rà mà thôi. Có thể cái khôi giáp này thế nào giảm trọng? Đây là đám người quan tâm nhất cũng là nhất không nghĩ ra vấn đề. Giảm bất phòng hộ năng lực liền giảm xuống, có thể nặng binh sĩ mặc không thoải mái. Bộ giáp này là phòng chế ban đầu nguyên tượng quốc khải cùng yến quốc trọng giáp chế tác mà thành. Đã có thể hài lòng kỵ chiến cũng có thể dùng cho bộ chiến. Trương Hoa đem thu tập được tư liệu niệm cho đám người nghe. Bộ giáp này chế tác đắt đỏ, công nghệ rườm rà tinh tế, không có thuần thục công nhân cùng khổng lồ tiền tài trèo chống là rất khó chế tác được cũng đại quy mô lựa trang. Cho nên trước kia dạng này trọng giáp thêm ra hiện tại yến hoàng ngự lâm quân cùng bộ phận tinh nhuệ cấm vệ quân bên trong. Chúng ta Tề quốc thép sản lượng rất nhiều, công nhân kỹ nghệ tinh xảo, công cụ khá nhiều, cho nên chế tác tương đối đơn giản, có thể đem chi phí hạ cũng đại quy mô vận dụng đến trong quân đội. Hiểu rõ áo giáp lai lịch cùng đặc điểm, đám người trong đầu bắt đầu cải tạo ý nghĩ. Áo giáp là đồ tốt, có thể nói lại nhiều vẫn là kiện lao giả. Nó không tính là tiên tiến, cũng không tính được cũ kỹ. Nó là thời đại trước sản phẩm, vận dụng thép tốt hòa hảo kỹ thuật chế ra sản phẩm. Ở thời đại này, nó có thể chống cự đao kiếm thương mũi tên. Đối với đa số quốc gia mà nói có thể ngăn cản những vật này liền xem như tốt áo giáp, tuyệt thế tốt hải. Có thể nó đã không cách nào hài lòng Tề quân nhu cầu, không cách nào hài lòng về sau đến chiến tranh, nó tự nhiên đến đào thải. Vận dụng một chút tài liệu chân quý chế tác bảo giáp đã nhẹ nhàng lại có thể chống cự đao kiếm tổn thương còn có thể phòng ngừa hỏa diễm thiêu đốt. Thật là phí tổn quá mức đắt đỏ, quá mức phiền thoái, hoàn toàn không phù hợp nhu cầu của bọn hắn. Hơn nữa, có thể đỡ nổi thuốc nổ sao? Nghĩ đến, bọn hắn bắt đầu phân tích áo giáp bộ kiện. Chúng ta muốn hay không chế tác một loại vượt mức quy định áo giáp? Nói thế nào? Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Trương Hoa trên thân. Tề Vương nói qua mũ giáp cũng phải cải tiến, hiện tại mũ giáp đa số sử dụng sắt hoặc là đồng. Trọng, lại không thể chống cự mảnh vỡ tổn thương. Mong muốn ngăn cản mảnh vỡ tổn thương, chúng ta phải đem nó diện tích che phủ khuyết chương hạ. Nói cách khác, hiện tại áo giáp cùng mũ giáp đều phải lần nữa thiết kế. Bọn chúng không chỉ có đến vận dụng đến chiến tranh bây giờ, còn phải ứng đối tương lai chiến tranh. Có thể theo chúng ta không ngừng mà nghiên cứu phát minh, súng đạn sẽ càng ngày càng tân tiến, súng đạn thời đại đã đến. Cho nên, ta muốn tính kế một cái áp dụng súng đạn thời đại áo giáp. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu cảm thấy có chút đạo lý. Người áo giáp rất cứng, có thể khiêng mấy phát hỏa tiễn đánh, ăn mấy phát đạn. Kia, chúng ta lần này chuẩn bị khảo thí không phải đơn giản đao kiếm đối kháng, mà là dùng súng đạn. Đối, súng đạn đều có thể tiếp tục chống đỡ còn khiêng không được đao kiếm của ngươi sao? Thế là, đám người bắt đầu đối áo giáp tiến hành mới thiết kế. Có người họa sơ đồ phát thảo thiết kế mới vẻ ngoài cùng bộ kiện, có người tìm kiếm mới vật liệu. Ban đầu sắt thép không thuần, hơn nữa tài liệu mới khả năng càng cứng rắn hơn càng thêm nhẹ nhàng. Còn có người bắt đầu quay chung quanh súng đạn tiến hành mới đối kháng nghiên cứu phát minh. Nghĩ đến Tần Phong Châu nói nhiều học viện liên hợp, bọn hắn đặc biệt mời mấy tên y học viện nhân viên nghiên cứu tiến hành chỉ điểm nhân thể công học, mời mấy tên tướng sĩ đối chiến trận cho ra một chút ý kiến. Trải qua dài dằng dặc thí nghiệm, bọn hắn cho ra một cái trọng yếu số liệu. Không có cái gì áo giáp có thể chống đỡ được bạo tạc. Nói cách khác súng đạn tổn thương là to lớn, lấy tình huống trước mắt thậm chí tương lai một đoạn thời gian đến xem, không có cái gì có thể ngăn cản bạo tạc. Có lời nói, cũng chính là dày thép tấm cùng dày tường xi măng. Ngoại trừ xe tăng cái này bọc thép cự thú có thể miễn dịch bạo tạc cùng súng đạn công kích bên ngoài, súng đạn trước mặt chúng sinh bình đẳng. Đương nhiên, súng đạn uy lực đủ lớn xe tăng cũng có thể bị phá hủy. Về phần mũ sắt cũng là đồng lý, nhiều lắm là trái lại mảnh vỡ cùng súng mồi lửa dạng này thấp tổn thương súng đạn viên đạn công kích, đối mặt cái chốt động súng trường nó vẫn là không cách nào ngăn cản. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, Liên hợp học viện làm ra một thanh tương đối thành công cái chốt động súng trường. Bởi vì vật thí nghiệm nguyên nhân, đạn chế tác cực kỳ đắt đỏ, trước mắt không cách nào sản xuất hàng loạt chỉ có thể dùng để làm thí nghiệm. Có thể chống cự bình thường viên đạn cùng mảnh vỡ, kia liền có thể chống cự hiện tại phi tiễn. Mũ sắt phải dùng tài liệu mới chế tác. Trước kia mũ sắt nặng nghề nguyên nhân một trong chính là nó sẽ oxy hóa dị sét, chúng ta đến tìm ra chống ăn mòn vật liệu. Thần Thiên lạnh nhạt nói, hai người bọn họ ngoại trừ nghiên cứu ô tô bên ngoài còn nghiên cứu thép tấm hộ giáp những vật này. Bởi vì cỗ xe đến đủ kiên cố, có thể ngăn cản một chút tổn thương. Thẩm Ý thở dài, bây giờ còn có một cái tài liệu mới chế tác quần áo, dầu hỏa bên trong để luyện ra. Đây là cùng y dì học viện cùng nhau nghiên cứu thương thảo đi ra y phục tác chiến. Trang phục làm bằng vật liệu gì mặt khác nói, cái này thức cũng là giản tiện không ít. Bộ quần áo này bộ dáng cực kỳ giống hiện đại trang phục, thiếp thân nhanh gọn. Dùng vải vóc chế tác mấy bộ cho binh sĩ, cũng để bọn hắn đánh nhau phản hồi ý kiến là thuận tiện không ít, có thể bố liệu không quá đi. Cho nên, khoa học viện bên kia còn phải thúc giục một chút nghiên cứu ra dầu hỏa rút ra vật, còn có chống ăn mòn kim loại vật liệu. Dương Hoài lập tức phụ hòa nói. Nghe vậy lời này, Trương Hoa lập tức cảm thấy nhức đầu. Nhân thủ không đủ, gắt lại. Bất chi bất giác có 9 thập vạn chữ, bất chi bất giác đi tới chương 440. Khoảng cách 100 vạn chữ còn có thập vạn, khoảng cách chương 500 còn có chương 60. Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện sách điểm số tăng, đi tới 8. Chính ta có chút ngoài ý muốn, nơi này nhỏ cảm khái hạ. Hai quyển sách cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. Thứ nhất bài này bút đồng dạng, thật là lưu lượng gì gì đó nhiều nhất. Cuốn thứ hai số liệu đồng dạng, có thể điểm số lại là tối cao. Quyển sách này sớm nhất thời điểm không có điểm số tới mở tiến hành cùng lúc bị người châm chọc khiêu khích thấp điểm, tới hiện trong lúc vô tình có 8. 9 sớm nhất 6 tới phía sau 7 lại đến bây giờ 8 trong này cảm tạ rất nhiều thật to nhóm duy trì, nơi này biểu thị cảm tạ. Hy vọng qua mấy ngày 100 vạn chữ thời điểm có thể xong 9. Tốt, nhìn thấy cái này cũng nên đi ngủ chương 441, cảnh còn người mất chương 441, cảnh còn người mất cái này muốn người kia muốn người, khoa học viện chỗ nào nhiều như vậy tinh lực cho các ngươi nghiên cứu. Lên tới hóa học, xuống đến vật lý, sinh vật, y dược đều có khoa học viện người tham gia. Ngươi nói với ta hiện tại lại muốn điều người. Ta bất đắc dĩ, đám người đành phải gác lại cũng hướng Tần Phong phát điện yêu cầu thêm người. Mưa Tinh cùng Công Tử Kỳ hai người chủ tính chung danh sách sau, hướng Lạc Vân Khanh trưng cầu ý kiến chuẩn bị một vòng mới khoa cử khảo thí. Cùng Tần Phong khác biệt, Lạc Vân Khanh yêu cầu lần này khoa khảo phạm vi mặt hướng toàn bộ Tề Quốc. Bất luận cái nào học viện đều không thể sử dụng người ngoại quốc, tất cả đều chỉ có thể mời chào Tề Quốc người. Công học viện, khoa học viện cũng đều đình chỉ đối ngoại chiêu sinh. Khảo thí thời gian định tại hạ chí, Tề Quốc người mới có thể tham gia trận này khảo hạch. Lạc Vân Khanh cảm thấy Tề Quốc nhân tài bồi dưỡng tương đối hoàn thiện có thể trọng dụng. Về phần người ngoại quốc, không tín nhiệm. Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Lần này trở về, Tần Phong lại là cưỡi xe đạp lại là ngồi xe ngựa. Làm chiếc này hai vòng kỵ binh trên đường đi thời điểm ra đi, lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn tới. Gen gen gen, làm tiếng chuông reo triệt Vương phủ thời điểm, Lạc Vân Khanh tại Tần Mai nâng đỡ chậm rãi đi tới. Phu quân đi ra ngoài một chuyến lại mang đến vật gì tốt? Đây là ngươi làm. Nương tử thật sự là thông minh. Tần Phong giơ ngón tay cái lên đối Lạc Vân Khanh tán dương. Hắn cũng không nói gì, đối phương liền trực tiếp nhìn ra vấn đề. Ngoại trừ ngươi, cũng không người có lớn như thế náo động. Tần Phong, giống như có chút đạo lý. Lạc Vân Khanh đem Tần Mai đuổi đi sau chính mình trực tiếp đến gần Tần Phong bên người cũng ôm lấy đối phương cánh tay. Ngươi rốt cục trở về. Ta rất nhớ ngươi a, mới mấy ngày không thấy, nương tử biến càng thêm dính người. Tần Phong phát hiện mỗi lần tiểu biệt cách sau đối phương đều lấy mắt trần có thể thấy trạng thái biến càng thêm dính. Lạc Vân Khanh nghe vậy vệt mồm có chút bất mãn hỏi, thế nào? Ta dính chính mình phu quân có vấn đề sao? Không có không có. Tần Phong đội vàng thề thốt không thừa nhận cũng từ trong ngực móc ra một cây son môi. Đây là lễ vật cho ngươi. Đây là cái gì? Mở ra nhìn xem. Lạc Vân Khanh mở ra kim loại đóng sau bên trong là một cây màu đỏ cây gậy. Thơm quá a. Cái này gọi son môi, cầm để thay thế giấy đỏ điểm môi. Tần Phong giải thích cho đối phương nói. Ta đi một chuyến công xưởng, nhìn thấy bên kia sản xuất nước hoa đạt được linh cảm. Cái này một cây là ta tự mình làm, còn lại phối phương ta để lại cho Liên hợp học viện nhường chính bọn hắn sản xuất. Ngoài ra ta còn để bọn hắn thành lập sinh hoạt bộ, vận dụng hiện tại kỹ thuật phát minh hoặc là cải tiến đồ dùng hàng ngày. Trước kia nữ tử son phấn bột nước hiện tại không đều có vật thay thế. Tần Phong lời nói Lạc Vân Khanh là một câu đều không có nghe lọt, nàng si ngốc nhìn trong tay son môi yêu thích không buông tay. Trong đầu của nàng chỉ nhớ rõ một câu, kia chính là cái này là Tần Phong tự mình làm. Không có có đồ vật gì so phu quân tặng còn muốn chân quý, nhất là phu quân tự mình làm. Đây là khác lễ vật, nàng thật tốt chân giấu đi. Tần Phong thấy đối phương nửa ngày không để ý đến chính mình, liền vội vươn tay tại trước mắt của nàng lắc lư. Nương tử. Nghe được bên thai thở nhẹ âm thanh, Lạc Vân Khanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tạ ơn phu quân. Lễ vật này ta rất ưa thích. Lạc Vân Khanh triển khai hai tay chăm chú ôm lấy đối phương. Ngươi không bôi lên thử xuống sao? Phu quân muốn nhìn sao? Đương nhiên. Đưa cho ngươi chính là để ngươi dùng. Nhà mình nương tử vốn là mỹ, nếu là hơi hơi trang trí hạ thì càng đẹp. Biết được Tần Phong muốn nhìn, Lạc Vân Khanh kiềm chế kích động trong lòng lôi kéo đối phương đi vào phòng ngủ. Đối với sáng tỏ tấm gương, Lạc Vân Khanh không riêng gì bôi lên son môi nhường môi anh đào biến càng thêm đỏ diễm mê người, nàng còn đặc biệt làm điểm son phấn bột nước, điểm má phấn thơm, cầm lấy vòng thai những vật này trang sức lên. Phu quân, đẹp không? Lần này một làm không biết rõ qua bao lâu. Lạc Vân Khanh tiểu ỷ hiệp như hoa giống như nhìn xem Tần Phong, đôi mắt bên trong hàm tình mạch mạch chỉ có một người thân ảnh. Nghe vậy lời này, Tần Phong ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhớ mang máng lời này giống như ở đâu nghe qua. Còn nhớ rõ hai người vừa mới thành thân, kinh nghiệm đêm động phòng hoa chúc sau, hai người phải vào cung nội gặp mặt Tần Vũ. Ngày ấy, Lạc Vân Khanh đặc biệt trang điểm một phen cũng là như vậy nhìn mình. Cùng người khác khác biệt, Lạc Vân Khanh tổng là ưa thích đem chính mình nhất mặt tốt cho mình nhìn, hơn nữa chỉ có chính mình có thể nhìn. Khi đó, nàng sẽ còn xoay quanh vòng đem chính mình mỗi một mặt cho mình thưởng thức. Hiện tại, đã từng thiếu nữ biến thành một người mỹ phụ, nhẹ nhàng dáng người bởi vì có thai biến có chút cồng kềnh. Bất quá, bất luận là khi đó vẫn là hiện tại nàng vẫn không có biến hóa, trong lòng vẫn là chỉ có chính mình một người. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này tốt như quá khứ có hơn nửa năm a. Mới mấy tháng, toàn bộ thế giới đều biến cảnh còn người mất. Khi đó, hắn một thân một mình cơ khổ bất lực, không chỉ có thời gian nghèo khổ, hơn nữa chịu đủ ức hiếp. Trên thân không có tiền, thủ hạ không ai, sinh tồn hoàn cảnh cũng mười phần hung hiểm. Có thể mấy tháng sau hắn lắc mình biến hóa, trở thành tôn quý tể vương, trong tay đại tướng vô số, binh sĩ trăm vạn, con dân ngàn vạn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tề quốc cũng theo vừa mới bắt đầu lùi bại nhỏ biến thành sắp bước vào công nghiệp hóa cường quốc. Phu quân, ngươi sao không để ý đến ta? Lạc Vân Khanh bệnh lên miệng nhỏ có chút ủy khuất, là không là bởi vì chính mình không dễ nhìn đâu. Vì cái gì phu quân nửa ngày không để ý đến chính mình? Nàng quay đầu, đặc biệt mà đối với tấm gương một lần nữa xem kỹ hạ chính mình. Nhu Di sờ lấy hở ra bụng dưới, ngoại trừ nơi này giống như không có quá nhiều biến hóa. Nghe được bên thai giai nhân thở nhẹ, Tần Phong lập tức hồi thần lại. Hắn nghi quá nhiều, nhất thời thất thần. Đẹp mắt, nương tử đánh như thế nào đóng vai cũng đẹp. Tần Phong nâng lên đối phương có chút thất ức khuôn mặt nhỏ an ủi. Ta vừa rồi chỉ là thất thần. Nương tử đẹp mắt như vậy, về sau nhiều dạng này cách ăn mặc ra ngoài. Không cần. Lạc Vân Khanh một ngụm bác bỏ đối phương câu nói này. Ta tất cả chỉ có phu quân có thể thưởng thức, những người khác không xứng. Dứt lời, Lạc Vân Khanh vùi đầu vào Tần Phong trong ngực. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve đối phương còn không nói gì. Cái này nương tử, nhưng hắn không lời nào để nói. Cùng cô gái tầm thường khác biệt, Lạc Vân Khanh mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang mạng che mặt gặp người. Trừ phi cá biệt trường hợp, cực tiểu số có thể nhìn thấy chân dung, thậm chí là nàng tô son chắt phấn qua ngọc dung. Không phải không có mấy người gặp qua Lạc Vân Khanh chân diện mục. Đó cũng không phải cái gọi là tuân thủ nữ đức, mà là nàng không muốn để cho người nhìn thấy dung mạo. Cô gái tầm thường gặp người nhiều sẽ lấy phiến che cho, nhưng vẫn là sẽ biểu hiện ra chân dung, chỉ có Lạc Vân Khanh ưa thích mang mạng che mặt. Chỉ vì nàng chỉ muốn đem nhất mặt tốt lưu cho mình phu quân, ngoại trừ hắn không có người nào có tư cách nhìn. Phu quân, ngươi biết không? Ngươi không có ở đây mấy ngày nay đã xảy ra thật là lắm chuyện đâu. Chương 442, thảm thiết chiến sự chương 442, thảm thiết chiến sự Tần Phong ôm Lạc Vân Khanh đi tới mép giường, muốn nghe nương tử nói rõ ràng nói xảy ra chuyện gì đâu. Nương tử, trong khoảng thời gian này nhưng có cái đại sự gì? Có. Lạc Vân Khanh tựa ở đối phương trong lực giảng thuật trong khoảng thời gian này chiến sự. Dương Chiêu xuất quân cắt đứt lĩnh đủ ở giữa giao thông yếu đạo, hiện tại Càn Nguyên Liên quân duy nhất tiếp tế lộ tuyến chỉ có thể thông qua Vân Châu. Lĩnh Châu cùng Từ Châu vốn là liền nhau, hiện tại nhất nhanh gọn đường không có chỉ có thể đi càng thêm xa xôi Vân Châu. Có thể Vân Châu hiện tại cũng không yên ổn. Vân Châu phương diện, học viên quân lập xuống chiến công hiển hách, Vân Châu cánh quân thành công thúc đẩy hơn 10 dặm. Cái này khiến Càn Nguyên Liên quân tình cảnh càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Tuyên Nam thành phương diện, Lôi Lăng quyết định rời khỏi ngoài thành. Bởi vì những ngày này thời tiết không tốt, dự tính nhanh hạ mưa xuân. Lạc Vân Khanh chậm rãi giải thích nói, mưa xuân, mưa xuân. Nhuận ngũ cốc có thể xấu con đường. Đến lúc đó con đường biến đến mức dị thường vũng bùn, thời tiết cũng sẽ thay đổi càng thêm lạnh một chút. Thành nội hiện tại một vùng phế tích, cơ hồ không có thể ở, tu sửa lại muốn thời gian cùng tinh lực, phòng thủ cũng là vấn đề, chẳng bằng trực tiếp bỏ qua rơi. Chờ sau cơn mưa tiên tốt lúc, chúng ta lại phản công chính là. Kia. Yeah. Sau trận này chết trận nhiều ít tướng sĩ. Bây giờ còn đang thống kê, rất khốc liệt. Vì một tòa Tuyên Nam thành, song phương đầu nhập vào đại lượng bộ đội, thậm chí đem tinh nhuệ nhất tướng sĩ đều đầu nhập đi vào. Song phương đều đang đánh cược, cực một trận chiến này ai có thể được. Ai thua, cơ hội chính là đầy bàn toàn thua. Tề quốc thắng, kia liên quân đem không cái gì phản kích lực lượng, bọn hắn sẽ đổi công làm thủ thậm chí đến bỏ qua rơi đại lượng lãnh thổ còn lại vòng phòng thủ. Tề quốc bại, cái này trăm vạn đại quân tổn thất hầu như không còn, Từ Châu cơ hội là không hiểm có thể thủ. Đến lúc đó Tề quốc rút lui Bắc Tắc địa khu, Nam Châu lâm vào tứ cố vô thần cũng phải cùng nhau bỏ qua. Giờ phút này song phương đều rết đỏ cả mắt, Càn quốc theo ban đầu 2-3 thập vạn đại quân trợ trận đến bây giờ đã đầu nhập vào trăm vạn đại quân. Lĩnh Châu nguyên gia cũng là như thế, trước kia vẹn vẹn điều động 5-6 thập vạn đại quân, hiện tại đem toàn bộ bốn liếng đều phái đi ra. Một trận chiến này, Tề quốc hết thể đầu nhập vào hơn 150 vạn đại quân, Tuyên Nam thành phụ cận liền chiếm cứ 5-6 thập vạn. Càn Nguyên liên quân cho đến ngày nay trung đầu nhập vào hơn 200 vạn đại quân, trừ trước khi đi tử trận sau trận này còn có 200 vạn tả hữu đội ngũ. Tính đến trước mắt, số lượng thương vong không ngừng mà gia tăng. Căn bản không biết rõ có bao nhiêu người chiến chết bao nhiêu người hy sinh, có chỉ là mơ hồ số lượng. Có người nói một trận chiến này số thương vong trăm vạn, có người nói vẹn vẹn chết đều có hơn 100 vạn, còn có người nói một trận chiến này xuống dưới Càn Nguyên đủ tam quốc người đều đã quăng. Tóm lại, không có ai biết cái này kỹ càng số lượng, có chỉ biết là chiến tranh mười phần thảm thiết. Thành nội khắp nơi đều là thi thể, có Tề quân cũng có liên quân. Đương nhiên, trong đó tương đối một phần là Tề quốc bách tính thi thể. Cùng Chu quốc chiến sự khác biệt, sau trận này Tề quốc cơ hồ đều là sử dụng vũ khí lạnh cùng quân địch giao phong. Cho nên Tần Phong hy vọng những cái kia vũ khí nóng có thể mau chóng vận chuyển tới tiền tuyến đến. Nương tử kia nghỉ ngơi a, hiện tại ta tới đón. Tần Phong vỗ bả vai của đối phương ôn nhu nói. Hiện tại, hắn đến muốn làm sao đánh? Đi vào tổng trong phòng chỉ huy, Tần Phong nhìn lấy địa đồ bên trên lít nha lít nhít đánh dấu cùng xa bàn bên trên nhiều màu đa dạng cờ xí rơi vào trầm tư. Đánh điện thông báo Lôi Lăng, hiện tại chiến sự như thế nào? Tần Mai đem điện báo phát ra ngoài không bao lâu liền con người trở về. Vương gia, đại tướng quân điện báo. Nghiệm. Tại hạ đề nghị tạm thời từ bỏ Tuyên Nam quận, lui giữ Tây Lâm, Thiên An, Quảng Lăng quận, toàn lực tiến đánh Vân Châu, chấn giữ lĩnh đủ yếu đạo. Chuẩn. Tuyên Nam quận cơ hồ hoàn toàn thất thủ, trông coi một tòa cô thành cũng không có ý nghĩa. Cùng nó cùng quân địch tại Tuyên Nam quận không có chút ý nghĩa nào cùng chết, không bằng tranh thủ đem Vân Châu cầm xuống. Chỉ cần quân địch không chủ động tiến công liên tốt, hắn có thể chờ. Đối Tề quốc mà nói nhiều nhất chính là thời gian, thiếu nhất cũng là thời gian. Cho hắn đầy đủ thời gian, chờ sắt thép cự thú phát ra mình, chờ nhà máy toát ra khói đặc, tất cả liền có thể tuyên bố kết thúc. Tuyên Nam thành ngoại Ô Lôi Lăng nhìn xem Tần Phong gửi điện trả lời lập tức phân phó xuống dưới. 20 quân đoàn, 21 quân đoàn lưu lại trấn thủ. Những người khác tất cả đều tạm lui trở về. Hạ Hầu Vũ về Bắc Dã, Vương Song, Lý Định Quốc lui giữ Quảng Lăng. Tô Trấn Quốc, Tứ Hoa toàn lực xuôi Nam Vân Châu, tiếp viện Chu Minh đại quân. Cam Long, Nhạc Vũ, Cao Dương, Bạch Mộ Hàn, Lý Vân, Tư Nghệ bọn người theo ta về Vương Thành. Mặt khác, đánh điện thông báo Dương Triều, điều bộ đội phụ trợ Bắc Dã quân giữ vững Nam Châu Tây Lâm phòng tuyến. Còn có, số lượng thương vong thống kê giả có tới không? Bố trí xuống dưới sau Lôi Lăng quan tâm nhất chính là số lượng thương vong. Đánh quá lâu cầm, không ít đơn vị toàn thể bỏ mình. Một trận chiến này quá mức thảm thiết. So với cùng Thiên Long quốc chiến tranh, Lôi Lăng cảm thấy nơi này chính là nhân gian luyện ngục trận. Cẩn thận tương đối, hắn cảm thấy một trận chiến này không thua gì cùng tứ đại đế quốc chiến tranh. Hồi tưởng Tần Phong cứng rắn Thiên Long quốc, Lôi Lăng trong lòng hết sức thoải mái cùng vui vẻ. Cái này Vương, hắn cùng đúng rồi. Trước kia không binh không tướng còn không sợ Thiên Long quốc, hiện trong tay tướng sĩ vô số còn sợ gì chứ? Chỉ là hắn không nghĩ tới cả Nguyên Liên quân sẽ điên cuồng như vậy. Một trận chiến này qua đi, tứ đại dã chiến quân chỉ có 3 cái. Tây dã mấy thập vạn người cơ hồ đều đã quang, hoặc là rút lui biên hoặc là trùng kiến, nhưng tứ đại quân không có khả năng bị rút lui chỉ có thể trùng kiến. Tất cả dã chiến quân bên trong nhất tráng chính là Đông dã, trước sau cộng lại khả năng có 2 triệu người. Gần với Đông dã chính là Nam dã, trước sau cộng lại cũng có 100 vạn người. Bắc dã bây giờ có thể dùng liền hơn 10 vạn dã chiến quân, quốc dân đột kích đội đều bị Tần Phong cho điều đi. Dương Chiêu 30 vạn người hay là Hàn Sở bên kia mượn tới. Có thể nói một cái Đông dã cứu được Tề quốc, một cái Đông dã theo Tây đánh tới Đông, theo Bắc đánh tới Nam. Báo cáo đại tướng quân, trước mắt số lượng thương vong thật không cách nào thống kê đi ra. Vì cái gì? Bởi vì quá lộn xộn. Trước mắt tử trận người bao gồm Tây dã quân, quốc dân đột kích đội, Tuyên Nam thành thành vệ quân, bách tính tự vệ quân. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều bách tính cũng tham dự chiến tranh bên trong hy sinh. Nhân số quá nhiều, số lượng quá tạp thống kê không được. Vậy thì cùng vừa vào, dã chiến quân có thể tính lại đơn độc tính một cái. Lôi Lăng bất đắc dĩ thở dài. Những người này đều là anh hùng, vô luận như thế nào tính đều phải cho bọn họ thân phận. Tuyên Nam thành bên trong, Nguyên Diên cùng Mạc Sơn đi tại tòa này phế tích trong thành. Đây chính là Tuyên Nam thành sao? Một tòa dùng huyết nhục trồng chất đi ra thành trì. Vì một tòa thành, chúng ta đầu nhập vào 100 vạn đại quân. Các ngươi 100 vạn, chúng ta cũng là 100 vạn. Mạc Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng. Càn Hoàng cho hắn một phong mật tín, khuyên bảo nếu là hắn lại bắt không được liền lựa chọn rút quân. Càn Quốc đã nhanh không có lực lượng. Chương 443, bất nhập lưu Tề quốc. Chương 443, bất nhập lưu Tề quốc. 100 vạn đại quân không phải một cái đơn giản số lượng. 100 vạn đại quân gần như là một hạng Trung Quốc gia toàn bộ binh lực. Những này mặc giáp cầm súng chức nghiệp quân sĩ bồi dưỡng tương đối phí tiền, nắm giữ 100 vạn đã rất ghê gớm. Cho nên bình thường quốc gia ngoại trừ 100 vạn đại quân bên ngoài còn có không ít hàng hai, tam tuyến bộ đội. Bọn hắn đồng dạng chỉ có bộ phận áo giáp có lẽ chỉ có giáp da, vũ khí cũng chỉ có bình thường đao thương. Những người này tác dụng chính là đến giữ gìn trị an, lấp tuyến, quản lý bình thường huyện thành. Địa vị của bọn hắn giống như quốc dân đột kích đội đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là quốc dân đột kích đội tính dân binh. Những người này vẫn là có thể ăn được một ngụm công lương, chiến sự thời điểm nguy cấp đội vã kéo lên trận tác chiến. Nếu như tính luôn tinh nhuệ, kia số lượng càng ít. Thiên Long quốc sở dĩ phách lối như vậy đó là bởi vì hắn nói tới mấy 100 vạn binh sĩ tất cả đều là trọng giáp binh sĩ. Những cái kia hàng hai, tam tuyến thậm chí dân binh căn bản không tính nhập trong đó. Nếu là đem những này người cộng lại vậy sẽ là một cái đáng sợ số lượng. Cho nên mỗi quốc gia đánh trận thời điểm đều là lộn xộn binh chủng. Như lần này Càn Quốc đại quân xuất động, binh lính tinh nhuệ 10 vạn, bình thường binh sĩ 2-3 vạn, còn lại đều là 2-3 tuyến tướng sĩ. Thứ nhất có thể đánh lấy 100 vạn đại quân danh hào, thứ hai có thể giảm bất thương vong tổn thất. Chết 10 vạn tinh nhuệ, 2-3 vạn đại quân bọn hắn co đầu rút cổ một chút thời gian vẫn là có thể khôi phục. Nếu là bỏ mình 100 vạn tướng sĩ, vậy bọn hắn thật khôi phục không nổi. Cân nhắc là tinh nhuệ, bình thường binh sĩ, vẫn là sau tuyến binh sĩ một cái tiêu chuẩn chính là vũ khí. Bởi vì làm vũ khí chế tác thời gian quá dài, phí tổn quá cao, cho nên đều là tinh nhuệ quân ưu tiên phân phối. Mà Tề quốc có một ít không giống nhau lắm. Tại Tần Phong khoa học kỹ thuật thôi thúc dưới, Tề quốc sức sản xuất đề cao thật lớn. Tăng thêm các loại giá luyện kỹ thuật vận dụng, thép sản lượng sắt đi tới một cái con số kinh người. Vẹn vẹn từ châu một chỗ thép sản lượng sắt liền có thể bù đắp được toàn bộ Yến quốc thậm chí chung quanh địa khu. Về phần than đá sản lượng, trên thế giới ngoại trừ Tề quốc không có một cái nào quốc gia khai thác. Cho nên, Tề quốc xa xa dẫn trước. Cái này đưa đến Tề quốc quân đội cho dù là quốc dân đột kích đội đều có thể có được đầy đủ vũ khí cùng áo giáp. Đương nhiên, áo giáp phẩm chất tốt xấu vẫn là có khác nhau. Giã chiến quân toàn viên trong giáp, quốc dân đột kích đội đều là bình thường sắt thép giáp. Trừ cái đó ra, khác nhau lớn nhất là súng đạn phân phối cùng nhân viên tố chất. Súng đạn ưu tiên cung cấp giã chiến quân tại tác chiến tố dưỡng bên trên cũng cao hơn mấy cái cấp bậc. Có thể theo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, quốc dân đột kích đội cũng thời gian dần qua từ đó mài luyện ra, nắm giữ rất nhiều nhân vật anh hùng, bọn hắn trên chiến trường tác dụng hoàn toàn không kém giã chiến quân. Bất quá, cuối cùng Tề quốc chân chính có thể đánh giã chiến quân cũng không có nhiều, toàn bộ cộng lại cũng vẹn vẹn trăm vạn. Đa số treo giã chiến quân danh hào lại là tân binh. Cho dù kinh nghiệm các loại tiêu phỉ chiến, nhưng chiến tranh cường độ hoàn toàn không thể đánh đồng. Có thể kinh nghiệm vệ quốc chiến tranh tẩy lễ, những tân binh này, quốc dân đột kích đội binh sĩ bao quát quân trị an đều sẽ thành tinh nhuệ. Tăng thêm Tề quốc cường đại sức sản xuất, một cái ủng có mấy trăm vạn áo choàng mang giáp sĩ binh quốc gia đem sẽ thay đổi kinh khủng dị thường. Càn quốc làm đều. Càn Hoàng ngồi trên long ỷ thở dài, thế cục bây giờ nhường hắn có chút hối hận. Bởi vì tham lam, bởi vì Tề quốc, bọn hắn đầu nhập vào quá nhiều. Tiếp tục như vậy nữa không biết nên làm thế nào mới tốt. Chư vị ái khanh, các ngươi có ý kiến gì không? Nghe nói lời này, Càn quốc hộ bộ thượng thư dẫn đầu đứng dậy. Cùng quốc gia khác khác biệt, Càn quốc hộ bộ thượng thư là vị nữ tử. Người này gọi là Ninh Tu Lộ, là một vị nổi danh kỳ nữ. Nàng là Càn quốc hộ bộ thượng thư, cũng là trung quanh chức quan cao nhất nữ quan. Ninh Tu Lộ xuất sinh Càn quốc Ninh gia, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Cha thả Chiêu Sông là tiên hoàng ái tướng, lập xuống chiến công hiển hách. Vì thế quan đến đại tướng quân, phong quốc công, thế hệ thế tập. Có thể thả Chiêu Sông dưới gối không còn, chỉ có một nữ. Bởi vì lâu dài buôn ba tăng thêm bị thương nghiêm trọng, thả Chiêu Sông phong là quốc công không lâu liền chết bệnh. Cân nhắc liên tục, tiên hoàng phong Ninh Tu Lộ kế thừa ân gặp, phong Càn quốc hầu. Ninh Thu Lộ tại niên hội bên trên lấy tài văn chương đánh bại nhiều vị Càn quốc danh sĩ, thâm thụ Càn Hoàng yêu thích cũng ban thưởng thái tử tẩy ngựa. Về sau Ninh Thu Lộ biểu hiện ra càng nhiều tài hoa, đang Càn Hoàng sau khi qua đời thái tử tiền nhiệm lúc được phong làm hộ bộ thượng thư. Kỳ thật, đương nhiệm Càn Hoàng muốn cho nàng trở thành thừa tướng. Có thể thừa tướng Hà gia chính là Càn quốc tứ thế tam công, thân thế hiển hách không cách nào động đậy. Bệ hạ, thần có lời nói. Giảng. Ninh Thu Lộ trầm ngâm nói, bệ hạ, hiện tại chúng ta không thể lại cùng Tề quốc đánh rơi xuống, trừ phi xuất hiện trọng đại chiến quả. Nhưng vô luận xuất hiện như thế nào chiến quả, có thể quốc khố hao tổn cũng không cách nào trợ cấp, cho nên thần cho rằng hiện tại nên cùng Tề quốc giảng hòa, tuyên Nam thành một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Thắng, chúng ta giảng hòa nắm giữ quyền chủ động, chúng ta có thể nhường Tề quốc cho chúng ta bày đồ cúng, chúng ta có thể theo Tề quốc đạt được các loại tài nguyên đền bù cái này hao tổn. Bại, cái này khó nói, có lẽ có thể đem nguyên gia bán cho bọn họ. Linh Thu Lộ hướng Càn Hoàng phân tích trong đó yếu hại, vì đánh một cái Càn quốc, vì tham niệm một cái vỡ vụ Yến quốc, bọn hắn Càn quốc nỗ lực nhiều lắm. Nguyên gia tên phế vật này không chỉ có nuôi không lớn, còn liên lụy bọn hắn. Vốn định đem Nguyên gia xem như tiến đánh Yến quốc ván cầu cùng môn hộ, có thể Nguyên gia hiện tại cũng dựa vào bọn họ Càn quốc truyền máu. Lại không bàn luận đánh lâu như vậy Càn quốc quốc lực ngày càng suy yếu vấn đề. Nghe nói trước đó không lâu Tĩnh quốc, Tống quốc phân biệt phái sứ thần gặp mặt Yến hoàng Tần Vũ cùng Yến hoàng Tần Khôn. Có cái khác hai nước tham dự, cái này Yến quốc chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Theo thời gian trôi qua, thế cục này lại phải có biến hóa mới. Dưới mắt kinh khủng nhất chính là Tề quốc. Quốc gia này mười phần thần kỳ, tại mấy tháng trước chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ quốc gia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn tiến đánh Trung Quốc, lực kháng Càn quốc, cho dù là bị tập kích bất ngờ, đều vây quanh tới Vương thành còn có thể phản công. Nhất làm cho Càn quốc rung động là, Tề quốc không biết từ nơi nào móc ra trăm vạn đại quân trực tiếp cùng bọn hắn lẫn nhau chống lại lên. Muốn giảng cùng sao? Càn Hoàng nói lẩm bẩm. Hắn có chút không cảm tâm a. Bỏ ra nhiều như vậy lại không có chút nào thu hoạch, hơn nữa hắn đường đường Càn Hoàng lại phải hướng Yến quốc một cái nhỏ phiên vương túi đầu xương thần. Nói ra ngoài kia là trò cười. Chuyện cười lớn. Dù là ngươi Tề quốc bây giờ có được 11 cái châu, sánh vai một cái Yến quốc lại có thể thế nào? Dù là ngươi Tề quốc tiêu diệt trăm ngàn vạn đại quân thì thế nào? Ngươi chính là nhỏ phiên vương, mà hắn nhưng là chính thống hoàng đế. Về phần chính thống ở đâu đã không chỗ biết được, đám người chỉ biết là hiện có quốc gia quân vương đều xem như chính thống. Cái gì tùy quốc, vệ quốc, Tề quốc toàn bộ đều là bất nhập lưu tiểu quốc. Loại quốc gia này quân vương dù là đăng cơ xưng đế cũng không bị người tán thành là hoàng. Hôm nay liền ba trường, trời lạnh có chút buồn ngủ. Chưa bị ngủ ngon, nhìn thấy câu nói này thời điểm ta đã đi ngủ. Trong mộng cầu các vị thật to điểm xuống miễn phí thuốc canh, đến miễn phí dùng yêu phát điện được không? Chương 444, Thu Hấn, vệ quốc chiến tranh anh hùng. Chương 444, Thu Hấn, vệ quốc chiến tranh anh hùng. Càn Hoàng do dự, đến cùng là muốn cùng vẫn là phải chiến. Chờ Ninh Thu Lộ sau khi nói xong, thừa tướng Hàn Tắc đứng ra nói rằng: "Vậy hạ, thần cho rằng hoặc là giờ phút này nghị hòa, hoặc là liền đánh xuống." "Vì cái gì?" Càn Hoàng có chút không rõ ràng cho lắm, hiện tại thế cục chưa sáng tỏ, thừa tướng nhanh như vậy liền phải nghị hòa. "Bởi vì hiện tại tính là ở vào quyết chiến thời khắc mấu chốt, còn chưa không có phân ra thắng bại. Ta cùng Tề quốc trong tay cũng còn nắm giữ đại lượng binh mã, tất cả kết quả chưa biết được. Giờ phút này, chúng ta có thể cùng Tề vương đàm phán nghị hòa. Trong tay binh mã càng nhiều chúng ta thẻ đánh bạc càng lớn. Nhưng nếu là chiến bại đâu? Trong tay chúng ta không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, khi đó cầu hòa chính là tùy ý đối phương xâm lược. Đến lúc đó, ngoại trừ chúng ta còn giữ lại Càn quốc danh xưng, bệ hạ còn giữ lại Càn Hoàng danh hiệu, còn lại đây này. Nếu như không nghị hòa, vậy chúng ta liền đánh xuống, cùng Tề quốc quyết đấu đến cùng. Bệ hạ, chiến tranh kiêng kỵ nhất chính là do dự nghe vậy lời này, Càn Hoàng lần nữa rơi vào trầm tư. Dì cùng nhau nói có lý. Hiện tại Càn Quốc còn có đại lượng binh mã có thể điều động, còn có sinh lực. Đây đều là có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Cho dù là cầu hòa, Tề Quốc cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng nếu là cái này trăm vạn đại quân tất cả đều bị diệt, đến lúc đó Tề Quốc được đà lấn tới chính mình cũng không thể tránh được a. Dì cùng nhau, ta nhìn ngươi là mật thám. Sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một gã mặt lộ vẻ sát khí lao thần đứng dậy. Người này là Càn Quốc đại tướng quân, Bắc Quốc công Dịch Kiệt. Càn Quốc Hữu Song Long, theo thứ tự là Bắc Quốc công, Càn Quốc đại tướng quân Dịch Kiệt, còn có Nam Quốc công, Càn Quốc binh mã đại nguyên soái Ngô Vân. Ban đầu làm quân tiên phong tướng quân Ngô Hưng Quốc chính là Ngô Vân trưởng tử, chức quan tam phẩm có thể nói vô cùng uy phong. Ngô Vân nổi danh nhất chiến tích chính là xuất lĩnh 20 vạn đại quân một trận chiến đánh bại 100 vạn phản quân, bình định Vương Nam phản loạn, cho Càn Quốc mấy chục năm an ổn phát triển. Năm đó, Ngô Vân mới ra đời mới 16 tuổi. Dịch Kiệt cũng là như thế, hắn cùng Ngô Vân hợp tác mấy chục năm. Hai người ở trong quan trường không chỉ có là thượng hạ cấp, tại tự mình vẫn là phải mệnh hào huynh đệ. Dịch Kiệt chói mắt nhất sự tích chính là một người một thương một trận chiến ngựa, chống cự Yến Quốc mấy ngàn đại quân cũng thẳng đến thượng tướng thủ cấp. Có hai người này tại, Càn Quốc đã bình định quá nhiều phản loạn, tiêu diệt quá nhiều xâm phạm chi địa. Có thể nói hiện tại Càn Quốc huy hoàng hai người không thể bỏ qua công lao. Nghe nói Hàn Tắc lời nói, Dịch Kiệt giận dữ. Cái gì gọi là muốn cùng liền hiện tại cùng? Linh Nha đầu nói chuyện còn nói tán đồng, ít nhất phải đánh xong lại nói. Ngươi đánh đều không đánh, ngươi liền muốn nghị hòa. Ngươi đây không phải mật thám, ngươi không phải Tề Quốc phái tới gián điệp sao? Bệ hạ, hiện tại thế cục chưa sáng tỏ, song phương đều đang nóng nảy chiến đấu, khả năng chúng ta một ý niệm liền đưa đến thế cục bị nghịch chuyển. Các tướng sĩ tại chiến trường bên trên dục huyết phân chiến, nếu là nghe được chúng ta muốn nghị và sẽ là nghĩ như thế nào? Chúng thần muốn chết chiến, bệ hạ cớ gì muốn đầu hàng? Ngươi, Càn Hoàng bị Dịch Kiệt mắng đẩy mặt đỏ bừng. Cái gì gọi là đầu hàng? Đây là chính khách chuyện, gọi là nghị hòa. Chấm lúc nào thời điểm muốn đầu hàng? Càn Hoàng chất vấn, chấm lúc nào thời điểm cho thấy tâm nguyện muốn đầu hàng? Đã bệ hạ không đầu hàng tại sao phải hỏi nhiều như vậy? Chiến vẫn là hàng không đều tại ngươi trong lòng có đáp án sao? Nghe vậy, Linh Thu Lộ đứng ra thay Càn Hoàng giải bày. Dễ quốc công, bệ hạ đây là vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Chiến tranh không phải một mặt đánh trận, còn phải cân nhắc đa trọng nhân tố. Hiện tại, quan các tướng sĩ tiền trợ cấp đều chiếm cứ quốc khố một nửa. Hiện tại quốc khố gần như nhập không đủ suất, nói câu không dễ nghe, nếu là lại xuất hiện cái gì thiên tai lại phải cấp phát cứu trợ. Nhưng bây giờ quốc khố chỗ nào trải qua được gió táp mưa sa? Thà thượng tư nói là chúng ta Càn Quốc sẽ xuất hiện thiên tai nhân họa. Ngươi là đang chủ yếu chúng ta làm lớn sao? Nghe vậy lời này, Linh Thu Lộ quay đầu nhìn lại. Người này chính là Càn Quốc Ngự Sử Đại Phu Lục Chính Nghĩa. Thấy thế, Linh Thu Lộ đại mi cau lại toát ra vài tia chán ghét. Lục Chính Nghĩa một mực đối với mình có thành kiến, liền bởi vì chính mình là thân nữ nhi. Hắn cho rằng, nữ tử không phải làm quyền làm quan, bất luận là loại nào thân phận. Tại Lục Chính Nghĩa trong lòng, Linh Thu Lộ cũng không có cái gì tài hoa toàn bộ nhờ cùng Càn Hoàng quan hệ thượng vị. Nghe được có người đang giễu cợt chất vấn Linh Thu Lộ, thị lang bộ hộ lập tức đứng ra giữ gìn. Có thể vừa dứt lời, liền bị người hợp nhau tấn công. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình biến kêu loạn giống như chợ bán thức ăn đồng dạng. Có người cùng Lục Chính Nghĩa bình thường là không quen nhìn Linh Thu Lộ nữ tử làm quan, nhưng có người là mượn cái danh này chèn ép chính đảng. Lập tức, toàn bộ triều đình chia làm thật nhiều phái. Gặp tình hình này, Linh Thu Lộ chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cùng những này sâu bỏ nhóm cùng một chỗ là làm không tốt chính trị. Càn Hoàng ngồi trên long ỷ lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn tranh luận. Hắn không biết rõ bọn hắn vì cái gì cãi vã, hắn cũng không biết bọn hắn cãi lộn mục đích là cái gì. Hắn chỉ biết là hắn là quân vương, hắn cái gì đều không cần quản. Tất cả nhìn xem là được. Tề Quốc, Thiên An thành, quân mặt trời lâu. Lôi Lăng bọn người lui về Vương thành sau Tần Phong trước tiên tổ chức khen ngợi đại hội. Lần này, hắn đến cho những tướng lãnh này thụ ơn khen ngợi, cho các binh sĩ huy hiệu khích lệ. Đại tướng quân Lôi Lăng, vinh dự nhận được vệ quốc chiến tranh cấp 1 huân trường, đặc cấp chiến tranh anh hùng huân trường, kim chỉ huy quan huân trường. Nam Giã tổng chỉ huy Trương Phong, vinh dự nhận được vệ quốc chiến tranh đặc cấp huân trường, đặc cấp chiến tranh anh hùng huân trường, đặc cấp quan chỉ huy huân trường. Đông Giã tổng chỉ huy Lâm Diệu, vinh dự nhận được vệ quốc chiến tranh cấp 1 huân trường, đặc cấp quan chỉ huy huân trường. Tây Giã tổng chỉ huy Cam Long, vinh dự nhận được vệ quốc chiến tranh đặc cấp huân trường, đặc cấp chiến tranh anh hùng huân trường, đặc cấp quan chỉ huy huân trường, trao tặng kim đao một thanh. Bắc Giã tổng chỉ huy Hạ Hầu Vũ, vinh dự nhận được vệ quốc chiến tranh cấp 1 huân trường, đặc cấp chiến tranh anh hùng huân trường, kim chỉ huy quan huân trường, trao tặng kim cung một bộ. Tất cả chủ chiến nhân viên đều bị Tần Phong trao tặng huân trường, cho dù là Trương Phong cùng Hạ Hầu Vũ dạng này không đi tới Vương thành cũng nhận khen ngợi. Huân chương sẽ phái người đưa cho bọn họ, vinh dự cùng lấy được thưởng nội dung đem sẽ thông qua báo chí đăng ra ngoài. Mỗi một tên binh lính đều được trao tặng vệ quốc chiến tranh huân trường, chiến tranh anh hùng huân trường. Có trọng cống hiến lớn mới có thể thu được cấp 3 huân trường, cống hiến đột xuất khả năng trao tặng nhị đẳng, cống hiến to lớn trao tặng nhất đẳng, tính quyết định tác dụng cống hiến được trao tặng đặc cấp. Lâm Diệu bởi vì là một gã hợp cách quan chỉ huy, hắn không có ra tiền tuyến, có thể đối bắc các chiến tranh đưa đến cống hiến to lớn được trao tặng đặc cấp quan chỉ huy. Trương Phong chém giết vệ hùng đỉnh, tiêu diệt số thập vạn đại quân trực tiếp thu hoạch được đặc cấp huân trường. Hạ Hầu Vũ mạnh tại năng lực cá nhân, nhiều lần dẫn đầu tiểu đội tập kích. Bất luận là triều đình quân vẫn là nguyên diên tổng bộ đều hứng chịu tới phá hư, cho nên vinh lấy được đặc cấp chiến tranh anh hùng. Còn lại Bạch Mộ Hàn, Nhạc Vũ bọn người phân biệt trao tặng vệ quốc chiến tranh cấp 1, cấp 2 huân trường, cấp 1 hoặc là cấp 2 chiến tranh anh hùng huân trường. Chương 445, anh hùng bia chương 445, anh hùng bia anh hùng tụ huấn, liệt sĩ kỷ niệm. Làm Tần Phong tuyên bố các vị tướng lĩnh, quan chỉ huy cao cấp cùng các vị chiến đấu anh hùng binh lấy được ban thưởng sau đối chiến chết xa trường tướng sĩ, vì nước hy sinh bách tính biểu thị kính ý anh hùng bất tử, chỉ có thể tàn lụi. Nhưng chúng ta có thể để nó vĩnh viễn không tàn lụi. Đứng ở trên thành lầu, Tần Phong dùng đến gọi hàng khí đối phía dưới tất cả bách tính tuyên cáo những này trọng muốn quyết định. Đầu tiên, hướng chúng ta tất cả hy sinh bách tính, tướng sĩ biểu thị cao thượng kính ý, hướng bọn hắn mặc niệm. Nghi thức rất nặng nề, trái tim tất cả mọi người tỉnh cũng rất nặng nề. Cho đến nay không có minh xác số liệu, có thể đại khái thống kê một chút một trận chiến này để quốc hy sinh quân dân đạt tới kinh người 3 tới 5 triệu người. Trong đó bách tính thương vong nhiều nhất, Quảng Lăng quận thảm án đến nay còn ghi tạc tâm. Thu này, bọn hắn tể quốc nhất định phải báo. Mặc niệm kết thúc, Thần Phong tiếp tục mở miệng nói ra. Vì kỷ niệm đám quân dân anh dũng sự tích, vì hướng bọn hắn biểu thị cao thượng kính ý, bổn vương quyết định tại Thiên An thành xây dựng anh hùng bia kỷ niệm cùng anh hùng lâm viên, dùng cái này biểu thị tôn kính. Từ đó về sau, tất cả vì nước hy sinh anh hùng phạm là có gia thuộc quả phụ mang về có thể đem di hài mang về, nếu như tìm không thấy thân thuộc không người nhận lãnh đều đặt ở vườn trong rừng thống nhất mai táng. Hàng năm hôm nay thiết lập là anh hùng ngày, mục đích là hướng chư vị còn sống cùng chết đi vì nước nỗ lực anh hùng biểu thị tôn kính cùng kỷ niệm. Bất luận sĩ quan, binh sĩ, bách tính, phạm là tề quốc làm ra công hiến, là tề quốc hy sinh đều là anh hùng. Anh hùng, không phân chia cao thấp. Dứt lời, toàn trường vang lên oanh minh tiếng vỗ tay. Không thiếu tướng sĩ nghe ngóng rơi lệ. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Lôi Lăng, Bạch Mộ Hàn bọn người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tần Phong coi bọn họ là người nhìn, tôn kính bọn họ những người này. Ở thời đại này, quân tốt là đê tiện nhất đám người một trong. Tướng sĩ, chính là tướng quân, là sĩ quan cao cấp. Sĩ là binh sĩ. Không, sĩ là tướng quân thân vệ, là trung hạ cấp sĩ quan. Ngươi một cái tôi tớ dân đen còn dám được nhờ. Ngươi tôi tớ tính là thứ gì? Trên chiến trường đưa đến quyết định tác dụng không phải kia số lượng to lớn quân tốt, mà là các vị tướng quân, thân vệ cùng tinh nhuệ quân. Bọn hắn bất luận đãi ngộ vẫn là đồ ăn phía trên đều nghiền ép một bậc. Nhập ngũ làm lính đa số đều là đi quân tốt, biểu hiện tốt mới có cơ hội nhập thân vệ tinh nhuệ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn đa số người cả đời cũng khó khăn lăn lộn quan chữ đi ra. Mỗi một lần đại chiến qua đi từ quân vương cho tới tướng quân đều sẽ là thương vong to lớn mà đau lòng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là đau lòng những cái kia sĩ tốt chết sống, mà là các tướng sĩ chết sống. Không có thị tộc sĩ quan, không có tinh nhuệ quân cận vệ, bọn hắn sức chiến đấu giảm bất đi nhiều, thậm chí có thể sẽ hủy diệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Tề quốc, mọi thứ đều là như vậy không giống. Theo sớm nhất quân đội bắt đầu, cho đến bây giờ Tề quân một mực giảng cứu quan binh bình đẳng nguyên tắc. Quan binh cùng ăn cùng ở, thưởng phạt phân minh không lại bởi vì thân phận mà đặc biệt chiếu cố. Đãi ngộ phong phú, có thể Tề vương cũng không phải là đem bọn hắn nhìn thành bình thường thân quân mà đối đãi. Ở chỗ này, bọn hắn nhận lấy cực lớn tôn trọng, dường như giống người. Trước kia là cùng đường mạt lộ mới đến tham quân nhập ngũ, hiện tại là người tốt, là nhân tài, là vì Quang Tông Diệu Tổ mới đến tham quân nhập ngũ. Càng kỳ quái hơn chính là Tề quân quân đội là chen vỡ đầu đều không chen vào được, bởi vì đến quá nhiều người. Lần này, Tần Phong cho bọn hắn những người này đầy đủ tôn trọng để bọn hắn cảm thấy nhận lấy coi trọng. Lần này thủ hấn, bất luận quan binh đều chiếm được công chính đối đãi. Những cái kia nhất đẳng công, hạng nhất công không chỉ có đem cũng có binh. Ngoại trừ Lôi Lăng, Lâm Diệu, Trương Phong mấy cái quái vật bên ngoài, rất nhiều anh hùng binh sĩ cũng vinh dự nhận được hạng nhất chiến tranh huân chương cùng đặc cấp vệ quốc chiến tranh huân chương. Như Tuyên Nam thành anh hùng sắp xếp, thu hoạch được tập thể hạng nhất công thêm người nhất đẳng công. Bọn hắn lấy 28 người anh dũng chặt đánh liên quân mấy ngàn người dài đến mấy ngày, mạnh mẽ thủ giữ cửa thành phía tây không cho quân địch bước lên một bước. Còn có anh hùng kỵ binh doanh, bác giá đột kích doanh trở. Bọn hắn phân biệt dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch cùng bắt diêu đổ lập xuống công lao hắn mã, cũng trao tặng nhất đẳng công cùng hạng nhất công. Lý Vân, Tư Nghệ hai người phân biệt giết mấy ngàn quân địch, cơ hồ không ai có thể ngăn cản thương của bọn hắn cùng đao. Hai người đánh ra Tề quân uy danh cũng đánh ra Tề quốc quân sự học viện uy danh. Hai người được xưng là Tề quốc song hổ, tăng thêm Nhạc Vũ, Giang Tông ba người được xưng là trưởng quân đội năm kiệt. Xét thấy biểu hiện xuất sắc, hai người cũng vinh dự nhận được hạng nhất anh hùng huân chương cùng vệ quốc chiến tranh cấp 1 huân chương. Có thể nói mỗi một cái tham dự vệ quốc chiến tranh người bất luận như thế nào thân phận chỉ muốn xuất ra ra dáng công tích đều có thể thu được huân chương. Đương nhiên, giang hồ không phải chém chém giết giết còn có đạo lý đối nhân xử thế. Bạch Mộ Hàn một trận chiến này không có cái gì quá mức chói mắt biểu hiện, ngược lại còn thân chịu trọng thương. Bất quá Tần Phong còn là dựa theo phá trận lúc biểu hiện trao tặng nàng vệ quốc chiến tranh cấp 1 huân chương cùng cấp 1 chiến tranh anh hùng huân chương. Dù sao xuất lĩnh thiết kỵ xé mở phòng tuyến cần lớn lao dũng khí cùng cường đại võ nghệ, Bạch Mộ Hàn xem như hài lòng hai cái này yêu cầu. Hai cái này cấp 1 huân chương có thể để bù đắp nàng tư lịch vấn đề, thứ hai cũng có thể nhìn quá khứ. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Mộ Hàn bị viên đạn cho đánh gãy xương, phía sau học viện quân y cẩn thận chẩn bệnh, phán đoán đối phương chỉ là đả thương cơ bắp cũng không thương tới xương cốt. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngoại trừ trở lên mấy điểm, chúng ta còn đem đối anh hùng cho càng nhiều trợ giúp. Nhường anh hùng nỗ lực cảm thấy đáng giá, nhường càng nhiều người có can đảm thành là anh hùng. Tần Phong tiếp tục hạ lệnh nói rằng, lần này chiến tử xa trường bên trên các tướng sĩ, hắn trực hệ sau này miễn trừ bất kỳ nông thuế, triều đình hàng năm cũng biết phân phát ngân lượng phụ cấp. Chịu ưu đãi người không bao gồm huynh đệ tỷ muội, chỉ hạn phụ mẫu vợ con, thu thuế chỉ hạn triều đình quy định cày ruộng nông thuế, vượt qua người không tính. Kinh thương mậu dịch hết thảy không hưởng thụ bất kỳ ưu đãi. Tần Phong cho những cái kia chiến tử tướng sĩ ra thuộc các loại ưu đãi, miễn trừ thu thuế, hàng năm phân phát thuế ruộng trợ cấp, xem bệnh đến trường đều chiếm được ưu tiên đãi ngộ hoặc là kinh tế trợ cấp. Có thể những này vẫn là có cái tiền đề, cái kia chính là cấm chỉ kinh thương. đối với thương nhân, Tề quốc chỉ có hai cái đường có thể đi. Một đầu là trở thành triều đình thương nhân, là triều đình làm việc, phụ trách các loại mua bán giao dịch. Như tại Đủ Thương làm người trưởng quỹ, phụ trách chi nhánh công việc. Cái này người trưởng quỹ không phải đại nhân vật gì, cũng không có quá nhiều tiền lương. Mọi thứ đều là quy định tốt, ngươi chỉ là qua tới làm nhậm chức. Thứ hai là ban đầu từ châu thế lực cũ, thế gia đám nhân vật. Bọn hắn danh nghĩa còn có thật nhiều hiệu ăn, điền trang, tiền trang chờ tài sản. Bởi vì không có làm ra cái gì đặc biệt lớn sai lầm lại nghe theo Tần Phong chi phối, Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh cũng không có đem bọn hắn thế nào. Thời gian nên nhận làm con thừa tự qua, chỉ có điều phải học lấy túi đầu mà thôi. Đối với ban đầu đại thương nhân cùng tự chủ lập nghiệp, Tần Phong thu lấy thu thuế cực cao, thậm chí cao đến 95. Chương 446, ẩn tật chương 446, ẩn tật đẩy ra các loại an trí lao binh, liệt sĩ cùng gia thuộc chính sách. Tần Phong tại vương phủ bên trong xếp đặt tiến hội, mời những cái kia vinh dự nhận được nhị đẳng công trở lên anh hùng trước đi tham gia. Về phần tam đẳng công, quá nhiều người, vương phủ không ngồi được, trực tiếp an bài trong quân doanh ăn uống. Bác Giá Hạ Hầu Vũ, Dương Chiêu biết được chính mình phân biệt được trao tặng vàng bạc quan chỉ huy huân chương, đặc cấp chiến tranh anh hùng cùng cấp 1 cấp 2 vệ quốc chiến tranh huân chương sau nội tâm đều vô cùng hài lòng. Đối với Dương Chiêu mà nói, dạng này công lao 10 phần phù hợp tâm ý của hắn thậm chí còn siêu việt một chút. Hắn tự cho là mình chỉ có thể đánh giá cấp 1 thậm chí cấp 2 chiến tranh anh hùng huân chương. Đối Hạ Hầu Vũ mà nói, hắn cảm thấy cái này bình xét cấp bậc có chút hư cao. Phương diện chỉ huy không dám nhiều lời, chiến tranh anh hùng không dám nói là đặc cấp. So với ưu dị chiến tích, Lý Vân, Tư Nghệ hai người càng thêm lóa mắt. Ở xa Bắc Tắc Trương Phong bọn người biết được tin tức này sau cũng là vội vàng bày một bàn tiểu yến tịch chúc mừng hạ. Công Tôn Uyên, La Thanh, Văn Vũ ba người phân biệt thu được ngân quan chỉ huy huân chương, cấp 2 chiến tranh anh hùng cùng cấp 1 vệ quốc chiến tranh huân chương. Bởi vì Bắc Tắc phương diện xuất lực nhiều nhất chính là Trương Phong cùng Lâm Diệu hai người. La Thanh cùng Văn Vũ tại Lâm Diệu dưới trướng cơ hội là dựa theo kế hoạch của hắn là được, không có cái gì quá nhiều chói sáng cơ hội biểu hiện. Bất luận là vây quanh Khải Hoàn thành, tiến đánh Vương Bắc vẫn là kiểm chế phương Nam, đây đều là Lâm Diệu kế hoạch. Lâm Diệu từ đầu tới đuôi đều đang chăm chú chiến trường nhất cử nhất động, có bất kỳ biến hóa nào đều có thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Nói một cách khác, tùy tiện an bài một người đều có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể thuận tiện cầm xuống một phần công lao. Về phần cấp 1 vệ quốc chiến tranh huân chương, Thần Phong là theo Minh Nguyệt Sơn trang tới Bình Định hai vị quốc hầu lúc công tích đều bao quát trong đó. Dù sao ba người tuy không đại công cũng coi là lao tướng, tư lịch bên trên có thể càng đẹp mắt điểm. Về phần Trương Phong, hắn cũng là rất chịu phục. Ba cái hạng nhất công, trong toàn quân ai có thể địch nổi? Ngoại trừ Cam Long bên ngoài, không có người còn có thể cầm xuống ba cái hạng nhất công. Đối với Cam Long, Trương Phong cũng coi là chịu phục. Trước kia làm là địch nhân, hắn có thể tại chính mình dưới mí mắt tẩn trốn. Nếu không phải Tề quân ưu thế quá lớn, phía sau không đường tối lui, không phải thật tốt nói cái gì. Tuyên Nam thành một trận chiến bị vây nốt 1-2 tháng, thành công thủ đứng tới viện quân đến. Trước đó, Tuyên Nam thành bên trong không có một cái nào liên quân tung tích, không có một cái nào liên quân thành công đạp vào tường thành. Nếu như không phải hắn thành công ngăn chặn đại lượng quân địch, vương thành coi như nguy hiểm. Cho nên Cam Long Tam liên hạng nhất công tăng thêm một thanh kim đao xem như ban thưởng Trường Phong cũng coi như chịu phục. Về phần hắn chính mình, phá Bắc Tắc, Trạm Tuần đem không thẹn ba cái hạng nhất công. Duy nhất nhường hắn có chút đáng tiếc là không có lấy bên trên ra dáng khen ngợi tính vũ khí. Dù sao khi đó Tề quân vẫn là chiếm cứ ưu thế áp đảo, hắn còn có đại lượng súng đạn còn không có làm dùng đến. Tới, mấy ca cạn một chén. Trương Phong cầm chén rượu lên ra hiệu, nghe nói lời này tất cả mọi người đứng người lên. Trong quân không thể uống rượu, sau đó các ngươi uống thứ gì? Công tử kỳ một chén rượu hạ về phía sau lộ vai sắc. Không giống nước nho, cũng không giống cái gì rượu trái cây a. Không hiểu, đây là khoa học viện làm mới đồ vật kêu cái gì khoai hoạt nước. Nghe nói là vương gia yêu cầu làm, vương gia đều chủ động tham dự nghiên cứu phát minh. Uống có thể khoái hoạt. Ách, là thanh ở một cái. Nhanh không sung sướng không biết rõ, khẩu vị thật đúng là đặc biệt a. Cùng nước chè như thế, cũng không giống như bình thường nước chè. Bên trong có khí. Đối. Chủ yếu là trên đầu lưỡi bạo tạc cảm giác dễ chịu. Công tử kỳ một lần nữa xét lại một phen trong chén khoái hoạt nước. Không thể không nói, rất cấp trên. Sắc thực thật vui vẻ. Đến, cạn ly. Cái này mới là khoái hoạt nước để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khoái lạc, thế là lần nữa chạm gốc. Lại nói thứ này có phải hay không không có ở trên thị trường tiêu thụ. Không sai, ta nhường Trương Hoa trộm đạo lấy chút. Trương Phong đắc ý cười nói. Trước kia thời gian vẫn còn tốt, bồi bồi Lạc Vân Khanh tâm sự Tần Phong cảm thấy một ngày cũng là thú vị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đánh trận, xử lý quốc sự. Những này khiến cho hắn sức đầu mẹ chán, áp lực đặc biệt lớn. Không có cà phê, không có khói, càng không có miệng ngai đường, Tần Phong mong muốn dùng cái gì đến bung lòng xuống bản thân. Càng nghĩ, trong đầu của hắn xuất hiện một loại sẽ phát hỏa nước trẻ. Phân tích hiện tại khoa học kỹ thuật tình huống, Tần Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Vậy thì thử một chút a. Hiện tại hương vị còn có chút một lời khó nói hết, có thể có ít nhất nước ngọt có thể uống. Tần Phong muốn ở chỗ này làm ra co có cả có lạ, một cái vang dội toàn thế giới đồ uống. Về phần trăm sự tình, Khiết Xí Linh, chó đều không uống o, ta nói lao công, các ngươi những văn thần này hiện tại là cái gì cái tình huống? Trương Phong tò mò hỏi công tử kỳ một câu. Một người độc quản Bắc Tắc công việc, có thể tài chính bên trên lại không hoàn toàn về ngươi quản, còn có Tô Cẩn bọn hắn. Quan chế phương diện giống như không cho ngươi cái gì thị lang, thượng thư a. Công tử kỳ lắc đầu. Không hiểu, nhưng ta suy đoán cũng nhanh. Kỳ thật đây là đến trách ngươi. Trách ta làm gì? Trương Phong hơi kinh ngạc, làm sao lại nói đến trên đầu của mình? Đơn giản nói cho ngươi a. Công tử kỳ thở dài một hơi, chợt sâu kín giải thích cho đối phương lên. chúng ta những này đến Tề quốc, hoặc là nói lần thứ nhất tham gia khoa cử khảo thí người đến Tề quốc mục đích đúng là vì đền bù Tề quốc quan lại trống chỗ. Mà thời điểm đó trống chỗ chính là cả một cái Từ Châu chi địa. Chúng ta phát triển thật tốt, khi đó triều đình thành viên tổ chức cũng ngay tại dựa theo hiện hữu nhân số đến thành lập. Thật là đâu? Tất cả rất nhiều việc đang chờ hoàn thành còn chưa làm xong, Bắc Tác Tứ Châu liền cập tới. Vậy chúng ta chỉ có thể điều nhân thủ đi qua. Có thể thời gian ngắn như vậy Tứ Châu cũng không thể xong toàn bộ tiêu hóa, bao quát Từ Châu ở bên trong Tề quốc căn bản không có đầy đủ quan lại tiêu hóa. Sau đó thì sao? Tiểu tử ngươi trực tiếp đem còn lại 5 châu cho cầm tới. Công tử Kỳ một bên đoán trách, ánh mắt vô cùng u oán nhìn chằm chằm đối phương, giống như muốn bắt hắn cho làm chỉ. Trương Phong, hì hì ha ha hắn không dám nói lời nào, bởi vì bầu không khí có chút quái dị. Hiện tại chúng ta mỗi người đều là thân chiếm đa số trước, nhất là ta. Vốn chính là phụ trách Bắc Tắc chi địa hiện tại nhiều năm cái châu. Quan lại thiếu thốn quá nghiêm trọng, chỉ có thể nhường dân chúng địa phương tự trị, chúng ta dẫn đạo bọn hắn tự trị. Mặt khác còn phải từ quân đội bên trong điều nhân viên đi qua. Bởi vì quan lại không đủ, Thần Phong hạ lệnh quân chuyển chính. Rất nhiều có văn hóa sĩ quan thông qua khảo hạch phân phối tới từng cái quận huyện bên trong nhậm chức, đền bù quan lại trống chỗ. Hiện tại, Tề quốc quan lại hệ thống chỉ có thể nói có thể vận chuyển chính là. Đối với nội chính phương diện, công tử Kỳ có chút sầu lo. Hắn thượng thư cho Tần Phong, nhưng hắn không thể tiếp tục quyết trương xuống dưới. Lại nhiều căn bản không còn được, chỉ có thể trước hoán một chút. Nhìn Tề quốc là vui vẻ phồn bình của diện, trên thực tế thân mắc cẩn tận, không có chuẩn bị cho tốt, khả năng liền chết bất đắc kỳ tử. Phía dưới chuẩn bị thêm người, có hay không ưa thích võ tướng, văn sĩ mua bản, hoặc là có ý nghĩ gì có thể nói với ta một chút. Khoa học công học phương diện muốn cái gì thiên mới có thể nói một chút. Chương 447, thiệt ăn mừng, quan viên bổ nhiệm. Chương 447, thiệt ăn mừng, quan viên bổ nhiệm. Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Tần Phong xếp đặt tiến hội là chư vị tướng sĩ khánh công. Chủ tọa bên trên một nam một nữ chính là Tề Vương vợ chồng, tại bọn hắn hai bên thì là chiến khu thống lĩnh, đặc cấp anh hùng cùng tướng lãnh cao cấp. Bên trái một loạt ngồi là lấy Lôi Lăng cầm đầu tướng lĩnh, bên phải là lấy Mưa Tinh cầm đầu văn sĩ. Đương nhiên, Kiếm Vô Nhai, Lá Tranh còn có Mai Lan Trúc Cúc mấy người cũng đều ngồi xuống trong đó. Những ngày này bọn hắn cũng ra không ít lực lượng. Mai Lan Trúc Cúc phân biệt phụ trách vương phủ, đủ thương còn có tình báo công việc. Trong đó Tần Mai cực khổ nhất, tổng là vì Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh bận trước bận sau. Kiếm Vô Nhai mấy người cũng không kém bao nhiêu, từ khi ám sát chuyện về sau bọn hắn phụ trách trong thành cùng Tề quốc cảnh nội hoạt động gián điệp hoạt động. Bắt được không ít ẩn dấu trong đó sát thủ, gián điệp còn có mấy tên tham quan ô lại. Lúc đầu chỉ là bảo tiêu, hiện tại bất chi bất giác xem như Tề quốc cục an toàn cục trưởng và Tề vương phủ thống lĩnh. Những người này cũng nhao nhao bị Tần Phong trao tặng vệ quốc chiến tranh huân chương cùng anh hùng huân chương làm cổ vũ. Về phần Mưa Độ Sáng tinh thể người, Lạc Vân Khanh cảm thấy mọi thứ đều là bọn hắn phải làm liền cũng không có trao tặng huân chương ngợi khen. Chư vị, nâng chén cộng ẩm. Tần Phong giơ cao chén rượu hướng đám người ra hiệu. Bởi vì vẫn còn trạng thái chiến tranh, bọn hắn hôm nay uống không phải rượu mà là một cái tên là khoái hoạt nước đồ vật. Cái này đen thui còn uống ngon thật. Ai, còn có khí cua. Đây là cái gì đồ uống tốt là hiếm lạ. Tăng thêm khối băng còn tốt hơn uống. Nghe được đám người nghị luận, Tần Phong cười giải thích nói, cái này gọi là nước ngọt, nó còn có tên là khoái hoạt nước. Bây giờ còn đang nghiên cứu phát minh giai đoạn, đặc biệt điều khiển một nhóm đến đây nếm thử. Trong quân mặc dù không thể uống rượu, nhưng cũng phải có khác đồ uống không phải. Ngoại trừ những vật này, bổn vương cùng khoa học viện nhân viên nghiên cứu chơi đùa nước trái cây chờ đồ uống. Tần Phong lại nhấp một miếng, cảm thụ kia dày đặc bạc khí. Sau này còn có càng nhiều đồ uống cho chư vị. Các vị có thể chỉ chờ mong một chút. Uống vào thần kỳ khoái hoạt nước, đám người tràn đầy chờ mong sau này còn có cái gì đồ uống đâu. Lạc Vân Khanh một bên nâng chén mạnh uống, một bên cẩn thận tường tận xem xét các vị đang ngồi ở đây tướng lĩnh, quan viên. Đột nhiên, con mắt của nàng bị một người hấp dẫn. Chỉ thấy Lạc Vân Khanh con ngươi đột nhiên rụt lại lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lý Vân, Thần Ly. Nói đúng ra là Lâm Hy Nhi trong tay thứ nhất đại tướng, chiến công hiển hách thực lực cao cường, là nàng khó mà quên cường địch. Hiện tại, hắn thế mà xuất hiện ở đây, vẫn là lấy công thần, tướng lĩnh, học viên quân, quân sự học viện học viên nhiều loại thân phận có mặt tiến hội. Lạc Vân Khanh chớp chớp đôi mắt đẹp, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Nàng lần nữa trừng mắt nhìn đi, phát hiện hay là hắn. Không sai, đốt thành cho đều biết. So với trong ấn tượng Lý Vân, hắn hiện tại ngây ngô không ít, thoạt nhìn vẫn là hàng hái thiếu niên. Lý Vân cùng bên cạnh Tư Nghệ, Nhạc Vũ đối ẩm, không có chút nào phát hiện mình bị người để mắt tới. Khoái hoạt nước thật là vui sướng a. Cấp trên, tốt là cấp trên. Nếu là ngày mùa hè còn có thể uống đến nước lạnh khoái hoạt nước liền tốt. Ba người uống vào trong chén khoái hoạt nước, một bên nói một câu xúc động. Bọt khí thêm đá khối thật thật vui vẻ, có thể nhanh như vậy vui quá ngắn ngủi. Nếu như ngày mùa hè còn có thể thể nghiệm tới liền tốt. Lạc Vân Khanh rất kích động, rất thích thú. Nàng kém chút liền kêu thành tiếng. Không nghĩ tới dạng này, một viên hổ tướng lấy dạng này hình thức xuất hiện trong tay của mình. Xem ra, Tần Phong một chiêu này là đúng. Mời chào anh hùng thiên hạ, không nhìn ra thân chỉ nhìn năng lực. Nhiều ít người bởi vì xuất thân bị xem nhẹ, trên thực tế năng lực siêu quần. Lý Vân lúc trước khả năng cũng là khổ xuất thân, khả năng cũng là bị người lặng lẽ đối đãi bởi vì nguyên nhân đặc biệt chạy tới Lâm Hy Nhi trong tay. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn thông qua thực lực của mình giết ra một đường máu. Không chỉ có là Lý Vân, dưới trướng còn có thật nhiều năm đó không có danh tiếng gì nhân vật hiện tại trở thành đại anh hùng. Trong đó Tư Nghệ võ nghệ cùng Lý Vân tương xứng, Nhạc Vũ càng là khó được xoáy tài. Vẹn vẹn một lần chiêu sinh liền nhận được như thế nhân tài, Lạc Vân Khanh đã không dám tưởng tượng kế tiếp Tề quốc còn sẽ xuất hiện như thế nào nhân vật truyền kỳ đâu. Thấy nương tử có chút sững sờ, Thần Phong đội vàng dò hỏi. Nương tử, thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Nếu không, trở về nghỉ ngơi a. Theo thời gian dần dần tăng trưởng, Lạc Vân Khanh bụng là càng lúc càng lớn. Tinh lực của nàng tiêu hao lợi hại, mỗi lần ngồi xử lý chút sự vụ đã cảm thấy có chút mệt rã rời. Tăng thêm gần nhất đông xuân giao tiếp, Phạm Xuân Khốn càng là khó tránh khỏi chuyện. Tần Phong ngoại trừ xử lý quốc sự bên ngoài quan tâm nhất chính là nhà mình nương tử thân thể. Không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta Tề quốc có nhiều như vậy nhân vật anh hùng a. Lạc Vân Khanh chỉ trước mắt những cái kia treo cấp một huân trường, đặc cấp huân trường tướng sĩ. Cái này nhưng đều là chân quý nhân tài, phu quân đến cố mà chân quý mới là. Đương nhiên. Đúng rồi nương tử, hiện tại chúng ta Tề quốc triều đình có phải hay không đến cải cách một chút? Tần Phong nghi vấn hỏi. Bởi vì chiến tranh, hiện tại cảm giác có chút hỗn loạn. Có chút quan viên một người kiêm nhiệm nhiều chức, có nhiều chỗ lại thiếu khuyết nhân thủ. Muốn hay không một lần nữa hoạch định một chút. Bắc Tắc địa khu công tử kỳ một người có thể hay không áp lực quá lớn. Lạc Vân Khanh nghe vậy trầm ngâm nói, cũng là lúc này rồi. Những người này, trải qua hơn nửa năm đó khảo nghiệm, phu quân có thể đem bọn hắn ủy thác trách nhiệm. Nương tử kia thế nào bổ nhiệm? Lạc Vân Khanh nghe vậy lộ ra giảo hoạt nụ cười. Vậy cái này là phu quân sự tình, thiếp thân chỉ quản vui chơi giải trí mặc kệ quốc sự. Ai bảo phu quân là Tề quốc quân vương đâu? Thần Phong. Thật sao? Thần Phong cẩn thận suy tư một phen, chợt lạnh nhạt nói. Chư vị, kế tiếp còn có một việc muốn cùng các vị tuyên bố. Liên quan tới chiến khu nhân viên điều chỉnh, triều đình quan viên bổ nhiệm vấn đề. Thần Phong nhìn trước mắt an tĩnh đám người trầm ngâm nói. Chúng ta trước đến nói một chút triều đình công việc. Từ châu địa khu quan viên đông đảo, mặc dù Vương Thành ở đây thật có chút nằm đúng. Bắc Tắc địa khu lại thiếu khuyết nhân thủ quản lý, cần phải có người chia sẻ Bắc Tắc gánh vác. Cho nên, ta hiện tại thì trước mặt mọi người khiêu chiến, có vấn đề cứ việc nói ra. Là, đám người để cái chén trong tay xuống bắt đũa, nhao nhao lắng nghe Tể Vương mệnh lệnh. Triều đình thiếu khuyết thừa tướng. Mưa Tinh, ngươi là Tả thừa tướng. Công tử Kỳ bổ nhiệm làm hữu thừa tướng. Không có ở đây người lấy điện báo hình thức phát ra. Mưa Tinh nghe nói lúc này run lên, hắn hoài nghi lô thai của mình có nghe lầm hay không. Trái, Tả thừa tướng. Hắn làm thừa tướng. Đầu đen rau muống, mộ tổ bốc khói. Vẫn là màu xanh. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ khi như thế lớn quan, Tề quốc hiện tại là một mảnh vui vẻ phồn đình, một mảnh phồn hoa còn đang không ngừng lớn mạnh mở rộng, tương lai có thể nghĩ. Chương 448, Tề quốc quân đội chính quy chương 448, Tề quốc quân đội chính quy cùng nhau. Một nước bên trong quan lớn nhất trước. Bất luận quốc gia nào tướng quốc, thừa tướng đều là quan văn quyền lực đỉnh phong thậm chí là toàn triều đỉnh nhất quyền lực lớn quan. Có thể được người xưng là tướng gia kia là nhiều ít quan viên mộng tưởng. Dù sao, kia là dưới một người trên vạn người tồn tại. Làm quan khó, thăng quan càng khó. Có thể ở hoàng đế trước mặt lộ mặt quan viên đã rất lớn, chớ nói chi là dạng này độc trưởng đại quyền tướng gia. Mưa Tinh nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình có thể làm thừa tướng. Hắn đến Tề quốc có một ít thời gian, mặc dù xử lý quốc sự có thể nhưng không bị Lạc Vân Khanh thậm chí Tần Phong bổ nhiệm làm quan. Có thể nói hắn chỉ là cầm trong tay vương mệnh dặn dò người làm việc, trên thân cũng không cái gì chức quan quyền lực. Cho dù Lạc Vân Khanh cùng Tần Phong giao cho hắn chuyện đều là đại sự, xử lý đều là liên quan đến toàn bộ Tề quốc chuyện, có thể hắn theo không nghĩ tới qua chính mình có một ngày có thể lên làm thừa tướng. Hắn cảm thấy có thể vào hai người mắt lăn lộn một quan nửa chức đã không dễ dàng. Nghĩ đến chính mình làm cống hiến, Mưa Tinh thô sơ giản lược tính toán làm cái thị lang, thượng thư cũng kém không nhiều a. Thực sự không được. Tề Vương thành lập nội các, chính mình trong đó các quan viên hoặc là nội các thủ phụ cũng không phải không được. Có thể Tân Phong, thế mà để mình làm cùng nhau, thật là vui, thật sự là thật là vui. Trở về cao thấp phải đem tổ tông móc ra chôn đến Tề quốc đến. Tân Phong nhìn Mưa Tinh nửa ngày không có trả lời liền đội vàng hỏi. Mưa Tinh, có thể có vấn đề gì? Bên cạnh Bạch Ninh bọn người đội vàng dùng tuổi cho hắn. Man. Tề Vương cha hỏi ngươi đâu? Ngươi cái này tướng quốc còn có làm hay không? Nghe vậy, Mưa Tinh theo trong tưởng tượng dư bị tới. Là, tạ chủ Long Ân, Mưa Tinh định không phụ vương gia cùng vương phi nhờ vả. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Mưa Tinh năng lực mọi người đều biết, đối nhân phẩm của hắn cũng coi như lòng dạ biết rõ. Tần Phong cảm thấy giao cho hắn đến phụ trách quốc sự cũng coi như yên tâm. Về phần công tử Kỳ, một người xử lý Cựu Châu chi địa còn xử lý thành thạo điêu luyện, hoàn toàn có thể bổ nhiệm làm thừa tướng. Ngươi cùng công tử Kỳ hai người nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, xử lý tốt quốc sự. Sau này quốc sự chính ngươi phê, khó mà lựa chọn báo cáo cùng ta. Đương nhiên, chỉ có thể xử lý triều chính đại sự. Quân chính tách ra quản lý là Tần Phong một mực lo liệu lý niệm. Quân là quân, chính là chính. Quân đội hết thảy đều phải nắm giữ trong tay của mình khả năng an tâm đi ngủ. Lý Lao Sư đã từng nói một câu, cán thương bên trong gia chính quyền. Quản ngươi thế nào làm ầm ĩ chỉ cần thương tại trong tay mình liền tốt. Vì thế, quân đội tất cả chi tiêu đều là theo triều đình phân phát, không thông qua bất cứ tướng lãnh nào tay. Liên quan tới quân đội quân tiền, mỗi người nhập ngũ thời điểm đều sẽ phân phát một tờ giấy, phía trên liệt kê gian nên có lãnh ngộ. Như có khác biệt, kịp thời báo cáo. Báo cáo vô hiệu trực tiếp tấu Tề Vương. Mỗi một thỏi bạc phía trên, Tần Phong đặc biệt làm cho người khắc lên vài cái chữ to. Quân lương, Tề Vương phát ra. Phàm có thể là quân nhân sử dụng quân ngân mua đồ lúc đều phải đưa ra tương quan bằng chứng, tránh cho có người cắt xén quân tiền cầm lấy đi trên thị trường hoa. Phát hiện có người cắt xén quân tiền, nuốt riêng, tham ô quân lương Tần Phong quy định đều là chém đầu cả nhà thêm gì tam tộc. Báo cáo ban thưởng một vạn bạch ngân cũng phân phát vinh dự văn trường, leo lên báo chí khen ngợi thêm đơn mở ra phả. Đương nhiên, người không thể lãng phí. Thân thể tốt tất cả đều đưa đến khoa học viện làm nhân thể thí nghiệm. Trước kia Nam Lưu Vong, chém đầu, nữ tử bán làm nô làm kỹ nữ tại Tần Phong xem ra quá mức không có nhân đạo, còn không bằng cầm lấy đi là khoa học hiến thân để bù đắp tội ác. Đây cũng là khoa học viện nhân thể thí nghiệm nơi phát ra. Lạc Vân Khanh Châu bắt những quan viên kia, mật thám cũng đưa đến bên kia. Tại bọn hắn trợ giúp hạ, Tề quốc khoa học, y học lấy mắt trần có thể thấy biến hóa phát triển. Bộ phận vaccine cũng sắp ra mắt, bèn nhìn xị lìn chờ thuốc tiêu viêm nhau nhau đầu nhập sản xuất hàng loạt. Trừ cái đó ra, nhân thể nhóm máu bằng xứng đôi cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Tề quốc kho máu đang tại kiến lập bên trong. Mưa Tinh nghe xong Tần Phong lời nói cung kính hành lễ một cái. Là thuộc hạ định không phụ Tề vương nhờ bà. Phân phó xong hai vị thừa tướng, Tần Phong hạ lệnh bổ nhiệm những quan viên khác. Tô Cẩn, hộ bộ thượng thư. Là Bạch Linh, công bộ thượng thư. Là Tư Mã Ngọc, thành lập cẩm y địa vệ, ngươi là chỉ huy sứ. Chức trách như cũ, giám sát bách quan, trừng ác dương thiện, truy nã trọng phạm, điều tra gian tế. Lớn nhỏ công việc toàn bộ, trực tiếp hồi báo cho ta, không cần trải qua hắn tay của người. Là Tô Cẩn cùng Bạch Ninh hai người không cần nhiều lời, vốn chính là phụ trách thu thuế, tài chính chi tiêu phương diện. Trong đó đã bao hàm nhân khẩu cùng công trình phương diện chuyện. Hai người sớm đã xe nhẹ đường quen, thích hợp nhất hai cái này chức vị. Tô Cẩn am hiểu thu thuế tài chính, Tần Phong bổ nhiệm hắn làm hộ bộ thượng thư chuyên quản nhân khẩu, thu thuế các loại vấn đề. Bạch Ninh hiểu thu thuế, có thể càng hiểu được tiền xài như thế nào, có hay không hoa sai. Nhưng hắn phụ trách công trình tránh cho tiền tài tham ô về phần Tư Mã Ngọc, có thể nói là một đôi găng tay đen. Kiểm sát trưởng viên, trừng trị phạm nhân, duy trì trị an. Ngự sử đại phu, đại lý tự chuộc hành, hình bộ thượng thư, luôn cảm thấy hắn đều dính một chút có thể lại thiếu chút cái gì. Càng nghĩ, Tần Phong cảm thấy hắn tiếp tục làm cặp kia găng tay đen. Hiện tại còn thiếu khuyết ngự sử đại phu, lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư trước. Mưa Tinh, ngươi cùng công tử Kỳ tìm kiếm hạ nhân viên nhìn xem có hay không phù hợp. Không có liền tạm thiếu, các ngươi tạm đảm nhiệm cũng chờ đợi mới khoa khảo đền bù lỗ hổng. Là ngự sử đại phu, lễ bộ, hình bộ đều là lỗ hổng có thể tạm thời đều có người thay thế thay chức năng không tính nghiêm trọng. Vương gia, thần có dị nghị. Nói, Mưa Tinh chợt phát hiện có chút không đúng a. Vương gia, cái này binh bộ, tại sao không có thượng thư? Ngươi không để chúng ta bổ nhiệm có thể lại không có người a? Quốc gia nào không có binh bộ? Binh bộ thuộc về quân đội. Từ nay về sau, chúng ta Tề quốc không có binh bộ cái từ này. Thần Phong lạnh nhạt nói, binh bộ sau này đổi tên là Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng bộ trưởng, Lôi Lăng ngươi giới thiệu người tuyển. Trước kia binh bộ chức năng đều từ Bộ Quốc phòng cùng Tề quốc quân ủy phụ trách. Ngoại trừ chiến lược quy hoạch, chiến tranh sách lược bên ngoài cái khác đều giao cho Bộ Quốc phòng phụ trách. Chiến lược quy hoạch, chiến tranh sách lược mới xây chỉ huy tác chiến sảnh, từ ta là sở trưởng cũng phụ trách. Phó thính trưởng là Lôi Lăng, Tề quốc quân ủy từ Vương Việt phụ trách. Hàn Sở, Chu Minh vẫn như cũng là Tề quốc tham mưu, đưa về chỉ huy tác chiến trong sảnh. Ban đầu bốn đại quân khu tổng chỉ huy bất động, chỉ huy phó cũng bất động. Nhạc Vũ, Lâm Diệu bổ nhiệm thí nghiệm quân thống lĩnh, Đông Gia tạm từ La Thành, Văn Vũ, Lý Quan Quân, Giang Tông bốn người phụ trách. La Thành, Văn Vũ là phó thống lĩnh, hai người các ngươi là Đông Gia tham mưu. Mặt khác, chúng ta Tề quốc cũng lớn, quân đội cũng phải đổi tên. Trước kia tứ đại chiến khu bất động, Tề quân đổi tên là Tề quốc quân đội chính quy. Tần Phong lời nói này không thể nghi ngờ là nói cho đám người quân đội bọn hắn không được chỉ nhiễm, chỉ có thể từ hắn, từ Tề quốc cao nhất kẻ thống trị quản lý. Theo trên căn bản ngăn cản sạch quan văn cầm giữ triều chính sau giá không ý nghĩ của hắn. Chương 449, mượn gió đông chương 449, mượn gió đông đám người nghe vậy nhao nhao biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng đối Tần Phong âm thầm tán thưởng. Thủ đoạn cao cường a, cũng không biết đây là Tề vương vẫn là Tề vương phi kỳ tác. Quân chính quốc gia, quân chính bình đẳng. Đã không có trước kia vì áp chế sĩ quan mà trọng văn khinh võ cử động, cũng không có vì cầm quyền đem một cái chức quan chức năng các loại chia nhỏ biện pháp, mà là trực tiếp quân chính tách ra. Quân đội tối cao trưởng quan, cái gọi là quân ủy sẽ cùng các loại chức quan người lãnh đạo tối cao đều là Tần Phong một người. Nói cách khác, quân đội bất luận lớn nhỏ sự tình đều phải trải qua hắn xem qua. Nhất làm cho người tán thưởng thủ đoạn là Bộ Quốc phòng cùng chỉ huy tác chiến sảnh thành lập, trực tiếp binh tướng bộ theo trên triều đình chia cắt ra đến. Quân đội chuyện thừa tướng không có quyền hỏi đến, làm tốt chính mình sự tình là được. Thừa tướng cũng không biết quân đội chuyện, chỉ có Tề vương một người biết, cũng chỉ có hắn có quyền lực hạ lệnh. Cái này cũng tránh khỏi thừa tướng quyền lực quá lớn, giá không triều chính không nói, ngay cả binh mã đại quyền đều rơi vào trong tay. Nhiều ít hoàng đế đều là như thế này bị đại thần giá không, cuối cùng nhường ngôi hoặc là chết oan chết uổng. Cho dù là thành lập trái hữu thừa tướng cũng sẽ tạo thành tình huống như vậy xuất hiện, hoặc là trái hữu thừa tướng bị một cái khác cho chiếm đoạt quyền lực, ra không, nội đấu chết, hoặc là hai người lẫn nhau hợp tác chia cắt chính quyền. Chính quyền lại thế nào chia cắt mục đích đúng là vì chèn ép sĩ quan, không rõ ràng bình quyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quân đội chuyện quan văn không có quyền hỏi đến. Mặt khác, quân đội thiết lập đơn độc văn phòng không cùng triều đình tương giao tan. Bọn hắn không biết rõ quân đội có bao nhiêu, cũng không biết quân đội có dạng gì thực lực. Cái này một cử động chỗ tốt chính là võ tướng quyền lực lại lớn cũng không cách nào độc tài triều chính, cũng phải hướng Tần Phong chờ lệnh báo cáo. Sau này, tướng sĩ chỉ biết Tần Phong không biết rõ cái khác cái gọi là đại tướng quân. Bởi vì tiền là hắn phát, văn kiện là hắn phê. Người muốn thăng quan, thêm tiền, xin phép nghỉ đều là hắn đến phê chuẩn. Người tiền trợ cấp, đãi ngộ chờ đều phải hắn đến con dấu. Ngay cả đánh giá anh hùng cũng phải Tần Phong gật đầu. Bọn hắn không thể như dĩ vãng như vậy độc tài triều chính, tham ô quốc khố nuôi tư quân, phát lương ngân đến để cao địa vị của mình. Ngoại trừ trở lên có mặt mũi đại viên ngoại, cái khác cũng nhao nhao đưa về Bộ Quốc phòng, ủy ban cùng tác chiến trong sảnh. Khoa học viện, y học viện chợt thì từ quân chính đồng thời giám thị. Quân sự học viện thuộc về quân ủy sẽ, kinh phí từ quốc khố phân phát. Về phần Mai Lan Trúc Cúc mấy người, Tần Phong cũng nghĩ cho thân phận có thể Lạc Vân Khanh lại ngăn lại hắn. Bởi vì Lạc Vân Khanh nói các nàng xem như gia thần. Gia thần liền phải vì bọn họ chủ nhân phục vụ. Bất luận quan hệ cho dù tốt cũng phải nhớ kỹ thân phận của các nàng. Lạc Vân Khanh có hai cái ý nghĩ. Thứ nhất, có thể xây thế lực của mình, cho mình tăng thêm hai mắt. Triều đình như thế nào đi nữa chính mình cũng không nhất định có thể biết, có thể gia thần là người một nhà không cùng người khác giao tiếp. Thứ hai, Lạc Vân Khanh một mực tại bồi dưỡng Tần gia thế lực, cũng chính là nàng cùng Tần Phong cái này tiểu gia gia tộc thế lực. Việc lớn quốc gia quốc, nhà là nhà. Điểm này Lạc Vân Khanh vẫn là hết sức rõ ràng. Hoàng đế luôn có quyền lực giá không ngày ấy, luôn có quyền lực bị cắt rơi ngày ấy. Có thể những gia thần này, gia nô đều là vì bọn hắn Tần gia phục vụ, vì nhà bọn họ phục vụ. Bọn hắn không nghe lệnh triều đình, chỉ nghe theo sắp xếp của mình. Bọn hắn đã có thể là thay mắt, cũng có thể là lực lượng. Nếu như tương lai Tử Tôn bị giá không quyền lực thời điểm, hắn còn có thể mượn dùng cỗ thế lực này phản kích. Dù là thật không còn là Tề Quốc Vương, cái này thực lực khủng bố cũng có thể bảo đảm hắn một mạng. Bọn hắn không thể cùng triều đình có bất kỳ liên hệ. Nói theo một cách khác, bọn hắn có điểm giống Đông Tây Hán người, có thể lại có chút không giống. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chức vị, có thể cầm trong tay vương mệnh tới một mức độ nào đó lại có thể bao trùm tất cả mọi người trên đầu. Trận này đến hội, Thần Phong nhiều lần cường điệu mấy điểm. Một là quan văn không tham quân sự tình, võ tướng mặc kệ chính sự. Các làm các, không phải tự gánh lấy hậu quả. Hai là nhiều lần cường điệu quan binh bình đẳng, thống nhất quốc gia tính. Bất luận là cái gì Đông Dã, Tây Dã, bọn hắn đều có cái cộng đồng danh tự, quân đội chính quy. Hắn không là đơn thuần Tề quân đơn giản như vậy. Hai cái này không ngừng mà cảnh cáo các vị tướng sĩ bọn hắn là quân đội chính quy, là Tề quốc phòng vệ quân. Bọn hắn đến vì quốc gia mà nỗ lực, bọn hắn không phải một người nào đó tranh đoạt quyền lực hoặc là đấu tranh lợi khí. Bất luận tình huống như thế nào, bọn hắn đầu tiên cần phải làm là chống cự ngoại địch. Vân Châu nhìn thấy cầm vào tay kim huân trường, Chu Minh cùng Vương Vũ trên mặt đều chảy ra ý cười. Cái này cũng nặng lắm a. Thuần Kim, Vương Vũ cảm khái nói, cái này cần cảm tạ những học viên kia, chư vị tướng sĩ ra sức chém giết. Không có cố gắng của bọn hắn, thế nào sẽ mở phòng tuyến đánh thắng kia một cuộc chiến tranh. Không sai. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hai người dẫn đầu 30 vạn Tề quân đối chiến 30 vạn liên quân lâm vào khốn cảnh. Song phương hiện tại cũng kiên trì không ngừng, khó mà có đột phá. Trước đó vài ngày bọn hắn vừa mới đem phòng tuyến đẩy vào 20 dặm, tiêu diệt mấy vạn quân địch. Chờ. Chu Minh kiên định nói. Chờ cái gì? Chờ thiên. Chu Minh bấm ngón tay tính toán, qua ít ngày đem sắp biến thiên. Đến lúc đó mưa rầm rả rích, làm cho người mười phần khó chịu. Tuyết ngay tại hóa, con đường đã rất khó hoạt động. Đây cũng là Tề quân thúc đẩy không vui nguyên nhân. Chờ gió bắt đầu thổi, chúng ta dùng bom khói mê hoặc quân địch. Trực tiếp phái tinh binh cắm vào vùng rừng rậm này, vây quanh phía sau tập kích. Người còn cần bom khói. Vương Vũ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Con mụ nó, cái này công học viện tạo chính là cái gì quý bác đồ chơi? Bom khói. Lấy tên đẹp chính là phóng thích xương mù lựu đạn. Bởi vì kỹ thuật có hạn, cái này bom khói trên thực tế thả ra là không hoàn toàn thiêu đốt khói đặc. Bên trong lắp một chút nhiên liệu cùng cỏ khô chờ thiêu đốt vật, bởi vì không gian đối lập bị kín không khí không cách nào bình thường lưu thông. Thế là bên trong thiêu đốt vật không cách nào hoàn toàn thiêu đốt, chỉ có thể toát ra khói đặc. Hiệu quả không tiện đánh giá, chế tác cũng coi như đơn giản, Tề quân chính bọn hắn cũng có thể động thủ mô phỏng. Bọn hắn ở trên một trận đại chiến bên trong vận dụng bom khói, có thể nói là giết địch 1000 tự tổn 800. Tiếc khói, sát hai phe địch ta chỉ ho khan, xông đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Một tiếp tục đánh, Tề quân thành công tập kích quân địch, nhưng bọn hắn cả đám đều ho khan không ngừng. Dùng. Chu Minh kiên trì cái nhìn của mình. Lần thứ nhất sử dụng bom khói không có kinh nghiệm, do toàn thổi chính mình trong quân. Vương Vũ, ta bây giờ hoài nghi ngươi là gián điệp muốn báo cáo, làm sao bây giờ? Lần này ta bấm ngón tay tính toán, gió hướng phía tây thổi là gió đông. Tăng thêm trong khoảng thời gian này nổi sương mù, chúng ta có thể đại quy mô hành quân. Nếu như không có gió đông làm sao bây giờ? Chu Minh trầm ngâm nói, không có. Vậy ta mượn gió đông. Ngươi sẽ còn cái đồ chơi này. Nói nhảm, liền ngươi vẫn là quân sự học viện hiệu trưởng. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cái này thùng nước làm kiểu gì? Trong ngoài nước mãnh tướng mô hình đều có thể cung cấp, siêu cấp binh tốt nhất rồi. Mong muốn loại kia tặc đột nhiên nghịch thiên binh sĩ, tỉ như Bạt Long chương 450, cái gì mẹ nó gọi là khoa học. Chương 450, cái gì mẹ nó gọi là khoa học. Chu Minh nhịn không được nhả danh Vương Minh. Hợp lấy binh thư cái gì nhìn không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi học binh pháp chỉ nhìn bài binh bố trận, nhân viên điều phối, mặc kệ địa hình địa thế phong thủy tinh tượng. Ta thật sợ những học viên kia trong tay ngươi biến thành đảm binh trên giấy người. Nếu không phải Vương Phi phái người huấn đạo, trên chiến trường còn có thể anh dũng chém giết, ta còn thực sự có chút luống cuống. Vương Vũ, nhân văn địa lý, phong thủy tinh tượng nhiều ít vẫn là hiểu chút. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết trước gió đông ngươi mượn thế nào? Chu Minh cười to nói, bày tế đàn, hướng lên trời mượn gió. Vương Vũ, ta lập đi. Cái gì phong kiến mê tín a? Đây chính là ngươi nói, mượn không được ta cần phải nhìn ngươi chê cười. Ba ngày ta nhất định có thể mượn đường gió đông. Chu Minh tự tin đáp lại nói, kia 3 ngày sau chúng ta phát động tiến công. Tốt. Hai người hợp lại kế 3 ngày sau mượn nhờ gió thổi thêm nồng vụ khói mê tập kích quân địch. Vì tốt hơn tập kích, Chu Minh đặc biệt đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên quan sát. Nếu có thể trực tiếp tập kích ngọn núi này, đi vòng qua đốt đi quân địch lương thảo liền tốt. Cùng Từ Châu khác biệt, Lĩnh Châu, Vân Châu nhiều vùng núi lồi núi, địa hình mười phần khó đi. Trong núi dễ nổi sương mù, đối hành quân đánh trận ảnh hưởng lớn hơn. Tề quân cùng làm quân rằng có đều là xây dựa lưng vào núi lập chiến tuyến. Địa hình đủ hiểm yếu, thiên quân vạn mã đều giết không nổi. Đây cũng là Lâm Diệu vì cái gì dẫn đầu số thập vạn đại quân chuẩn bị tập kích bất ngờ Lĩnh Châu thời điểm bị vây ở Vân Châu nửa ngày ra không được. Đồng thời cũng là Vân Châu nội loạn nguyên nhân. Vân Châu quận huyện nhiều tại bình nguyên địa khu, trung quanh nhiều vùng núi. Đây cơ hồ là đem bọn hắn chia cắt ra đến, nhìn giống như nguyên một đám độc lập tiểu quốc gia. Không có súng đạn chờ đại sát khí dưới tình huống, muốn cường công tiên là dị thường gian nan. Cho dù là muốn tập kích bất ngờ cũng phải dựa vào vật khí, bởi vì ngươi không biết rõ đầu này đường xuống núi phía dưới là dốc đứng vách núi vẫn là đất bằng. Bất luận Tề quân vẫn là liên quân binh sĩ, luôn có người tại hành tẩu trên đường ngoài ý muốn ngã xuống vách núi. Còn nghĩ tập kích bất ngờ. Vương Vũ cười nhạo nói, chơi một hai lần là đủ rồi, lại chơi không có ý nghĩa. Người ta lại không phải người ngu, hàng ngày cho ngươi tập kích bất ngờ a. Các ngươi trưởng quân đội không phải có rất nhiều bản lĩnh mạnh mẽ học viên, cho ta mấy cái tổ đột kích đội thôi. Chu Minh chỉ vào xa xa chung quanh sân nói, đối diện chính là quân địch đại doanh, phía sau tổn trữ lương thảo địa phương. Điều động một chi bộ đội cho hắn gây mất, đốt hắn lương thảo, giai đoạn hậu cần xem bọn hắn còn có rút lui hay không quân. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta khả năng cho ngươi học viên đi mạo hiểm. Vương Vũ lúc này cắt ngang đối phương ý nghĩ này, dám dùng trường quân đội học viên đi mạo hiểm, đánh chết hắn cũng không nguyện ý. Đối Vương Vũ mà nói, những này trường quân đội học viên là hắn nhìn xem trưởng thành. Hắn tuy là hiệu trưởng, có thể đối đãi bọn hắn giống như là con của mình đồng dạng. Mỗi khi có học viên chiến tử tin tức truyền lọt vào trong thai thời điểm hắn cũng vì đó thương tâm khổ sở. Có chút nhiệm vụ cần phải có người đi mạo hiểm, không thể không đi chấp hành hắn cũng chỉ đành đồng ý không phải mà nói Vương Vũ đều đánh chết không nguyện ý bọn hắn xông pha chiến đấu, một ngựa đi đầu. Thật giống như lần này, loại này mạo hiểm sinh tồn tính cơ hồ là số không kế hoạch Vương Vũ trực tiếp cự tuyệt rơi. Thấy đối phương một ngụm bắt bỏ, Chu Minh cũng không nói gì nữa. Đi trong kho hàng tìm xem có hay không thần hỏa bay quạ, nhìn xem có thể hay không tập kích bất ngờ. Thần hỏa bay quạ. Vương Vũ nghe vậy giống như nhớ ra cái gì đó. Đi về hỏi hỏi công học viện những cái kia cầu tặng, có hay không mới đồ tốt. Đã lâu như vậy tổng không thể không có chơi đùa chút vũ khí gì a. Không có súng đạn thời gian hết sức thống khổ, đã sẽ không đánh cầm. Ngươi có ý nghĩ gì? Chu Minh tò mò hỏi. Ngươi đây liền không hiểu được a. Vương Vũ đắc ý cười nói, trước ngươi những cái kia mạch suy nghĩ, chiến lược đến đào thải rồi. Hiện tại, chúng ta muốn dựa vào khoa học kỹ thuật đến đánh trận. Chu Minh, đây là cái gì từ ngữ? Nói cho ta nghe một chút đi, đừng thừa nước đục thả câu. Còn khoa học? Cái gì gọi là khoa học? Ngươi hàng ngày giám sát ngươi còn không biết khoa học. Vương Vũ có chút bó tay rồi, cái này người nào a? Những cái kia gọi sáng tạo cái mới nghiên cứu. Ngươi trước giải thích cho ta hạ, cái gì mẹ nó gọi là khoa học? Khoa học chính là. Vương Vũ nhất thời cũng đáp không được. Cái này trang bức thất bại. Ngươi trước cho ta phiên dịch, cái gì gọi là khoa học? Ngươi trước cho ta phiên dịch, cái gì gọi là khoa học? Vương Vũ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Chu Minh liền lên đến liền hỏi. Cái này còn cần phiên dịch, đều nói ta để ngươi phiên dịch cho ta nghe, cái gì gọi là khoa học? Không cần phiên dịch. Ngươi thường xuyên làm chuyện chính là khoa học. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu cái gì gọi khoa học? Vương Vũ không hiểu quá nhiều, nhưng Tề Vương thường xuyên nói khoa học chính là Chu Minh một nhóm người làm chuyện. Ta liền muốn để ngươi phiên dịch, cái gì gọi là khoa học? Chu Minh càng không ngừng truy vấn, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý cùng ta đắc ý đúng không? Hôm nay không giải thích cho ta tin tưởng đừng nghĩ đi. Khoa học phiên dịch ra đến cho ta nghe, cái gì mẹ nó gọi khoa học? Cái gì mẹ nó gọi mẹ nó khoa học? Vương Vũ vào đầu bứt tai, chính là đáp không được. Càng nghĩ, hắn trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Khoa học chính là dùng tiên tiến vũ khí kỹ thuật đến đánh trận, dùng Tề Vương nói tới phi hành khí đến đánh trận, đến tập kích bất ngờ quân địch. Vương Vũ giải thích cho đối phương nói. Tề Vương nói qua phi hành khí ngươi hẳn là cũng biết ta. Biết. Thần hỏa bay quạ khoảng cách quá ngắn, ngươi căn bản không có khả năng vượt qua đại sơn tập kích bất ngờ trại địch trừ phi là hỏa tiễn đánh. Có thể hỏa tiễn đánh khoảng cách cũng không đủ. Ta liền muốn đi tìm khoa học viện, công học viện bọn hắn có thể hay không chế tác phi hành khí hoặc là xuống núi công cụ. Bọn hắn có thể vượt qua ngọn núi này chúng ta liền lật không đi qua ở giữa đoạn kế hoạch này. Chu Minh ứng tiếng nói, vậy thì đến hỏi những cái kia cầu tặc có thể hay không làm ra phi hành khí đi ra. Mặc dù bọn hắn một mực không thành công qua, có thể hai người vẫn ôm ý tưởng. Thế là, hai người trong đêm phát điện báo cho Tần Phong cùng Trương Hoa. Kỳ Châu, phi hành khí. Ta mẹ nó, hai cái này cầu tặc muốn làm cái gì? Trương Hoa nhìn thấy ba chữ này lúc này liền mắng lên. Phi hành khí ngươi Vương Vũ không hiểu coi như xong, ngươi Chu Minh cũng không hiểu. Tốn thời gian phí sức, cuối cùng đều là thất bại sản phẩm. Phi hành khí coi như xong, còn muốn làm 100.000 người phi hành khí. Những này đánh trận thật không biết chúng ta phía sau vất vả. Thẩm Ý cũng đi theo mắng. Các ngươi chỉ phụ trách chém chém giết giết, chúng ta cân nhắc có thể liền có thêm. Các ngươi ăn cơm còn có thể ghét bỏ khẩu vị không tốt, chúng ta còn phải cân nhắc các ngươi có thể ăn được hay không, no bụng có hay không ăn dinh dưỡng. Đại gia có hay không ý nghĩ? Có cái đơ. Lý Tinh lúc này mắng, chúng ta hỏa tiễn đánh nghiên cứu phát minh một nửa, cải tiến một phần nhỏ căn bản không có nhân thủ cùng thời gian làm sự tình khác. Còn làm phi hành khí, ta trực tiếp cho ngươi đốt đèn trời. Chửi giỏi lắm. Chương 451, vật quy nguyên chủ. Bảo thương tặng anh hùng chương 451, vật quy nguyên chủ, bảo thương tặng anh hùng đối với chế tác phi hành khí chuyện mấy vị nghiên cứu cự đầu đều là hùng hùng hổ hổ. Thế là đám người trong đêm liên danh thượng tấu Tần Phong cáo chi chuyện này không làm được. Ít ra trong thời gian ngắn không làm được. Ba ngày muốn đánh trận, người theo Kỳ Châu trong đêm vận chuyển đều không đến được Vân Châu. Chớ nói chi là sản xuất. Chỉ có thể nói, người chính là như vậy. Tại vị trí của mình thời điểm luôn luôn vì chính mình cân nhắc. Chu Minh cũng tin tưởng cái tỷ lệ này rất thấp, có thể mắc mớ gì tới hắn a? Ta tiền tuyến chỉ phụ trách đánh trận, hậu cần chuyện lại không thuộc quyền quản lý của ta. Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Làm việc ăn mừng kết thúc sau, Lạc Vân Khanh tìm cái tên đầu đem năm tên trưởng quân đội tướng lĩnh lưu lại. Tham kiến Vương Phi. Không biết Vương Phi triệu thấy chúng ta có thể có chuyện gì. Nhạc Vũ bọn người vẻ mặt tò mò nhìn qua Lạc Vân Khanh. Không có gì, chính là muốn quen biết hạ ta Tề Quốc thanh niên tài tuấn. Lạc Vân Khanh cười nhạt nói, Lôi Lăng mấy người ta tự nhiên là quen thuộc, mấy người các ngươi ta còn chưa hiểu rõ. Nghe phu quân nói các ngươi từng cái người mang việc kỹ, tổ tiên đều có cố sự. Ta ngược lại thật ra muốn hiểu một hai nghe vậy lời này, Lý Vân không tự giác ưỡn ngực. Tổ tiên, ta tổ tiên kia là thật rộng quá. Chậc, mấy người hướng Lạc Vân Khanh giảng thuật thân thế của mình cùng tổ tiên cố sự. Nhạc Vũ thuần nhà cùng khổ xuất thân, tổ tiên lợi hại nhất vẫn là một gã tiểu tướng quân. Đâu được tiểu quốc người, thế hệ làm nô lệ. Một gã tiên tổ vừa gặp luật pháp đổi mới, phàm là trên chiến trường lập công nô lệ liền bình dân làm sĩ quan. Thế là hắn trên chiến trường anh dũng giết địch theo hạ tiện nhất nô lệ lắc mình biến hóa trở thành bình dân thân, lại trong quân đội không ngừng mà cố gắng giết địch lên làm một gã tầng dưới chót tiểu tướng. Mặc dù không có làm hậu đại lưu lại cái gì tài sản to lớn, nhưng thành công cải biến nô lệ vận mệnh. Đến Nhạc Vũ trước đó trong nhà phần lớn là cày nông, chỉ có đất cằn vài mẫu miễn cưỡng sống tạm. Toàn quân nhập ngũ là gia tộc bọn họ đường ra duy nhất, tất cả mọi người muốn theo tiên tổ kiến công lập nghiệp cải biến vận mệnh. Nhạc Vũ tương đối văn tĩnh, yêu thích viết văn, trong nhà cũng nhiều duy trì, không có bài cái gì đại sư, đều là chính mình cổ học. Lúc đầu mong muốn đi bộ đội, lại ngoài ý muốn biết được Tề Quốc mời chào nhân tài tin tức. Không nghĩ tới chuyến đi này ngoài ý muốn cải biến vận mệnh. Biết được đoạn chuyện xưa này sau, Lạc Vân Khanh bắt đầu an bài đem đối phương gia thuộc nhận lấy. Đã đều là Tề Quốc người, người cũng thăng quan phát tài tự nhiên đến làm cho người trong nhà hưởng thanh phúc không phải. Phụ mẫu cũng không cần vất vả, có thể hưởng thụ Tề Quốc các loại ưu quân chính sách. Nghe vậy lời này, Nhạc Vũ nội tâm vô cùng cảm động. Tạ Vương Phi. Đối phương phải chăng muốn khống chế hắn, Nhạc Vũ thật đúng là không nghĩ nhiều. Lúc đầu cũng nghĩ chờ chiến sự kết thúc đem phụ mẫu nhận lấy, không nghĩ tới Vương Phi thay hắn làm chuyện này. Lý Quan Quân cùng Giang Tông hai người xuất thân tốt chút, Giang Tông trong nhà vẫn là có làm chút kinh doanh sinh hoạt tương đối dư giả. Có thể vô luận như thế nào giảng, bọn hắn đều là dưới nhất tầng bình dân bách tính không có trèo lên con đường. Hai người thở nhỏ học tập quyền cước công pháp, bái phụ cận tiên sinh học tập chút viết văn cùng binh pháp. Tiên sinh không phải cái gì cao nhân, chỉ là hiểu sơ một hai đảng binh trên giấy. Về sau hai người chính mình khổ tâm nghiên cứu, đến Tề Quốc sau càng thêm cố gắng học tập hiểu rõ Vương Vũ binh pháp yếu lĩnh. So ra kém Nhạc Vũ toàn bộ có thể, nhưng cũng tính số một số hai. Lạc Vân Khanh cười nhìn hai người hỏi, muốn đem người trong nhà cùng nhau tiếp đến. Ta cùng nhau an bài. Đa tạ Vương Phi. Trong lòng hai người vô cùng thích thú, cái này còn đã giảm mất đi lộ phí. Tư Nghệ cùng Lý Vân hai người biết được muốn kể chuyện xưa, khỏe miệng đều vểnh lên trời. Cố sự. Bọn hắn có là. Tư Nghệ cười đáp lại nói, tổ tiên bất ải, thống quân đại đồ binh. Về sau rèn sắt, đánh một tay thép tốt. Gặp cao nhân, tặng bảo đao một bộ chế tạo lần nữa lưu truyền đến nay. Về sau ta thở nhỏ học võ, đánh toàn thôn đứa nhỏ không ai có thể đánh qua ta, ra ra thấy ta có thiên phú liền đem đào tặng cho ta. Sau đó liền bái sư học nghệ, lại đi liền quốc quan phủ võ viện bái cao nhân chỉ điểm. Đáng tiếc hoạn lộ không thuận, xuất thân nghèo khổ bị người hãm hại chỉ có thể trốn đi Tề Quốc. Lý Vân cười to nói, về Vương Phi, ta cùng chuyện xưa của hắn có chút tương tự. Chỉ có điều ta tiên tổ rất lợi hại, bao nhiêu lợi hại ta cũng không biết. Ngược lại một cây thương có thể kích động toàn bộ Cửu Châu đại lục, uy danh vang vọng thiên hạ. Chết như thế nào cũng quên, ngược lại bây giờ trong nhà đều là làm ruộng rèn sắt. Phu mẫu đều mất, tự học quyền cước, nghe nói Tề Quốc mời chào nhân tài không phân thân phận liền đi thử một chút. Lời nói này nếu là Tần Phong tại cái này nghe được liền có thể minh bạch là ai. Bắt đầu phụ mẫu đều mất, thiên phú võ nghệ kéo căng, nhân vật chính mô bản chạy không được. Lạc Vân Khanh chờ chính là Lý Vân câu nói này, thanh thương này là thời điểm trả lại chủ nhân, cho nên ngươi dùng thương cũng rất lợi hại. Lý Vân hậm hực cười nói, còn tốt, lưu lại một phần thương quyết phổ, tàn phá một chút vẫn có thể nhìn. Sau đó chính mình nhìn xem những lũ tiểu nhân kia học. Lạc Vân Khanh nhẹ gật đầu, chợt nhường Tần Mai đem cái kia thanh tử dương thương lấy ra. Vậy thì thật là tốt, ta trong phủ đã từng thu hoạch ngoài ý muốn một khẩu súng. Đáng tiếc ta cùng phu quân cũng sẽ không vũ đao lộng thường, hôm nay liền đưa tặng cùng ngươi. Nhìn trước mắt thanh này uy phong lấm lấm lạnh gương, Lý Vân cảm thấy hết sức quen thuộc. Không hiểu chính là cái gì thương, người khác đưa thời điểm nói 10 phần chân quý. Nghe nói là năm đó thương tổ Lý Phá Quân sử dụng, không biết rõ thật giả. Các ngươi mấy vị nếu là không có tiện tay binh khí cứ việc nói, vương phủ còn có một số hàng tồn liền đưa cùng các ngươi. Lý Vân sờ lấy tử dương thương, tinh tế tường tận xem xét phía trên hoa văn kiểu dáng. Đột nhiên, hắn nhớ lại cái gì. Bịch, chỉ thấy Lý Vân hai đầu gối quỳ xuống hướng Lạc Vân Khanh dập đầu. Đa tạ Vương Phi tặng thương. Thanh thương này là tiên tổ vũ khí, thương phổ bên trên có ghi chép. Dứt lời, Lý Vân vội vàng theo ngực móc ra quyển kia tàn phá không thể lại phá sách phổ. May mắn phía trên đồ án còn có thể nhìn ra. Tiểu nhân không có nói sai, Vương Phi có thể minh giám. Lý Vân rất kích động, không nghĩ tới tổ tiên lợi hại như vậy. Đại danh đỉnh đỉnh Lý Phá Quân, thế gian nghe tiếng thương tổ. Không nghĩ tới tiên tổ thánh vật thế mà tại Tề Quốc gặp phải, vận mệnh của mình cũng tại Tề Quốc đã xảy ra cải biến. Tề Quốc chính là hắn vận mệnh kết cục a. Một cái mắt, Lý Vân hận không thể lập tức cầm lấy chuôi này thường trên chiến trường giết mấy người báo đáp Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh nhân tình, chứng minh lòng trung thành của mình đỏ gan. Không cần, nếu như là ngươi kia thật là chúc mừng. Không phải cũng không sự tình, ngược lại đều là đưa tặng cùng ngươi. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, phản phất tại chứng kiến lịch sử. Lý Vân thế mà còn là Thương Tổ hậu duệ.
666 lập tức, đám người đem dưa đã ăn xong. Thấy Lạc Vân Khanh như thế tín nhiệm chính mình, Lý Vân trong lòng càng thêm cảm động. Hắn vừa muốn nói ra cam kết gì, địa phương liền đoạt trước một bước mở miệng.
Cũng đừng nói cái gì khoác lác, các ngươi đều là Tề quốc người giết địch báo quốc đều là hẳn là. Các ngươi đều là nhân tài, thật tốt còn sống mới là trọng điểm.
Trời chiều rồi, trở về đi. Chương 452, Bạch Mộ Hàn tỏ tình, tổ kiến không quân. Chương 452, Bạch Mộ Hàn tỏ tình, tổ kiến không quân. Đêm, trăng sáng nô lên cao. Tiệc tối kết thúc, đám người đi tứ tán toàn bộ vương phủ trong nháy mắt trở về ngày xưa an bình. Trên đường cái tràn đầy tuần vệ cái bóng, không có một gã bách tính hành động. Cho dù còn có mấy hộ nhân ra đèn đuốc sáng trưng, không ai có thể dám can đảm tùy ý ra ngoài. Bởi vì chiến tranh, Thiên An thành thực hành cấm đi lại ban đêm cùng giới nghiêm. Ngoại trừ mấy cái công xưởng cùng lều còn có công nhân bận rộn cái bóng, cả tòa thành đã ngủ. Đi ra vương phủ, Bạch Mộ Hàn theo sát tại Lôi Lăng sau lưng. Nàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không biết là men say vẫn là cái gì. Răng trắng cắn chặt môi đỏ, Bạch Mộ Hàn hai tay nắm chặt góc áo biểu hiện có chút khẩn trương. Nàng muốn trương miệng nói chuyện, có thể lại không muốn nói. Thế nào? Phát giác đằng sau có người theo sát, Lôi Lăng quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới là Bạch Mộ Hàn thân ảnh. Kinh nghiệm lần trước chuyện này, hai người ở chung lúc biểu hiện có mấy phần câu nệ. Giữa hai người phảng phất có một loại kiểu diễm khí tức, nhưng lại có mấy phần xấu hổ. Muốn như vậy, ngươi không quay về đi ngủ sao? Lôi Lăng nghi vấn hỏi. Bạch Mộ Hàn một mực là ở lại vương phủ bên trong, ngày thường đi trong quân doanh làm việc. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Chân tâm trả lời ta. Bạch Mộ Hàn nội tâm xoắn xuýt một phen sau vẫn là mở miệng. Ngươi nói. Ngươi. Đến cùng nghĩ như thế nào?
Cái gì?
Lôi Lăng hơi kinh ngạc, tốt như không nghe hiểu nàng.
Ta nói là, ngươi là thế nào muốn chúng ta sự tình?
Trong lòng ngươi. Đến cùng có hay không chăm chú cân nhắc qua ta, có hay không đem ngươi đặt ở trong lòng ngươi, dù là một cái sừng nhỏ cũng được. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết. Mấy giọt bóng ánh nhiệt lệ tại hốc mắt lượn vòng, bởi vì quang sắc mở tối không có người chú ý chi tiết này biểu hiện. Nói ra ý nghĩ trong lòng, Bạch Mộ Hàn đã dùng hết toàn bộ dũng khí. Nàng trước kia chỉ biết chém chém giết giết, không hiểu tình tình yêu yêu. Từng trải qua bên người thật nhiều người vì tình sở khốn, bởi vì tình mà tổn thương. Cho dù là Lạc Vân Khanh, nàng dường như cũng có thể nhìn thấy một chút bối rối. Có thích thú, có phiền muộn, có không vui. Hiện tại, bánh răng vận mệnh chuyển động tới trên người nàng. Nàng cảm giác chữ tình thật sự là phiền toái, so đánh trận còn muốn khó khăn. Một cái chỉ là muốn mạng, một cái không chỉ có đòi mạng ngươi còn muốn tra tấn chính mình. Liên quan tới chuyện này, Bạch Mộ Hàn trải qua nghị sâu tính kỹ sau mới hỏi ra vấn đề này. Nàng cảm thấy, chính mình lại Lôi Lăng một người có phải hay không quá mức ép buộc. Đối phương có lẽ trong lòng cũng không có mình đâu. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, nàng một mặt xoắn xuýt việc này có ý nghĩa gì đâu. Gặp qua Tiểu Phong cùng Mây Khanh hai người sinh hoạt, cũng đã gặp kinh thành trước đó những cái kia các công tử tiểu thư sinh hoạt. Bạch Mộ Hàn minh bạch chỉ có gặp gỡ đúng người, ưa thích người mới sẽ hạnh phúc. Nàng mạnh như vậy sắp sửa hai người khóa lại một khối, chỉ sẽ đưa đến đảo ngược tác dụng. Đối phương cưới chính mình chỉ là bởi vì trách nhiệm mà không phải yêu đâu. Càng nghĩ, Bạch Mộ Hàn quyết định buông tay. Như đối phương đối với mình không có bất kỳ cái gì tâm tư lời nói, dạng này, đối nàng, đối với hắn, đối tất cả mọi người tốt. Nghe nói Bạch Mộ Hàn lời nói, Lôi Lăng phát ra thở dài một tiếng không nói gì. Hắn từ trong ngực móc ra vương phủ mang ra khoái hoạt nước uống một ngụm. Không thể không nói, vẫn rất cấp trên. Nghe lời nói thật.
Ân.
Lôi Lăng trong đầu hồi ức quá khứ, chọn ra một phen quyết định trọng đại.
Có.
Hắn kiên định phun ra một chữ. Đối với tình cảm việc này, chỉ có thể nói hắn cũng không có kinh nghiệm gì a. Cảm giác gì hắn cũng là nói không rõ ràng, hắn chỉ là bằng cảm giác. Cảm giác Bạch Mộ Hàn người này cũng không tệ lắm, cảm giác nàng cũng rất cẩn thận dịu dàng, cảm giác nàng cùng chính mình không có tương xung, ngoại trừ ngẫu nhiên nhỏ đùa giỡn bên ngoài dường như không có chuyện gì. Tự mình tính là theo đấu giá hội bên trên mua lại nô lệ, Bạch Mộ Hàn khi đó tính nửa cái chủ tử thân phận. Có thể nàng thiện, không có lấn ép qua chính mình, thậm chí còn chăm sóc qua chính mình. Tóm lại, đối với Bạch Mộ Hàn Lôi Lăng vẫn là có tình cảm. Thật là hắn cũng không biết rõ thế nào thuyết mình. Hắn không giống Tần Phong, hoặc là ca hát hoặc là làm thơ hoặc là vẽ tranh, đem Lạc Vân Khanh chọc cho vui vẻ. Hai người đều giống như có gỗ, một người không mở miệng một người khác cũng sẽ không nói lời nói. Có thể nói, lần này là Bạch Mộ Hàn chủ động mở miệng hỏi thăm. Bạch Mộ Hàn nghe đến chữ đó hậu tâm bên trong giống như bị thứ gì chọc kích. Nàng ngước mắt khó có thể tin mà nhìn xem đối phương.
Thật sao?
Không cho phép gặp ta.
Ta không đốc.
Nước mắt không tự giác trượt xuống quẹ mắt, thanh âm có chút khóc nức nở.
Ân.
Lôi Lăng đáp lại câu, tiếp tục uống khoái hoạt nước.
Kia.
Vậy sao ngươi lúc nào thời điểm đi cùng
Tề Vương cùng Vương Phi sách chuyện này?
Qua một hai ngày a. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.
Tốt.
Bạch Mộ Hàn nghe vậy đấy lòng giống như ăn mật giống như ngọt.
Lôi Lăng.
Đang lúc Lôi Lăng chuẩn bị quay người lúc rời đi, Bạch Mộ Hàn đông nhiên gọi hắn lại.
Chuyện gì?
Bạch Mộ Hàn thở dài đi tới trước mặt của hắn.
Ta
thích ngươi. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn nhón chân lên nhẹ mổ gương mặt của đối phương sau lập tức quay người chạy đi, độc giữ lại Lôi Lăng một người trong gió uống vào khoái hoạt nước lộn xộn. Đầu đen do uống.
Đây là sự thực sao?
Cảm nhận được gương mặt lưu lại dư ôn, Lôi Lăng con ngươi đột nhiên rụt lại, nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Cái này,
đây là hắn quen thuộc Bạch Mộ Hàn. Cư nhiên như thế nhu tình.
Ngoa tạo, cảm giác này
kích thích.
Thì ra tình tình yêu yêu cũng là thật không tệ đi.
Bạch Mộ Hàn đâm đầu thẳng vào Vương phủ phòng ngủ, dùng đệm chăn đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Cử động này quá mức lớn mật phóng đăng a. Nàng làm sao làm đi ra đâu? Bất quá tốt kích thích. Đây chính là tình tình yêu yêu cảm giác sao? Trong phòng chỉ huy, Tần Phong nhìn xem Chu Minh kế hoạch sách rơi vào trầm tư. Tập kích bất ngờ, phi hành khí, có ý tứ a. Không thể không nói, những người này thật thông minh, còn hiểu được dùng những này vũ khí mới, làm ra khác chiến thuật, mà không phải để cho mình xem như người dẫn đầu đến xuất sử dụng trước làm mẫu. Khoa học viện bên kia, nói thế nào? Hiện tại vấn đề không phải hắn có đồng ý hay không, mà là kỹ thuật ủng hộ hay không. Giờ này phút này, Lý Tinh, Trương Hoa, Thẩm Ý mấy người đều là hùng hùng hổ hổ. Cũng không lâu lắm, Thần Mai cầm một phần điện báo đi tới. Vương gia, Liên hợp học viện bên kia nói kỹ thuật không cho duy trì. Đừng nói phi cơ tấn công, liền ngay cả chiến đấu cơ đều làm không được. Trên đất ô tô đều không có hiểu rõ, trên trời càng không được. Không được sao? Có thể Tần Phong không biết do vì cái gì đặc biệt hy vọng kế hoạch này có thể thực hiện. Đứng tại bên cửa sổ, Tần Phong lặng lặng suy nghĩ đến cùng được hay không. Nếu như có thể, hắn có thể tự mình động thủ chơi đùa vũ khí. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua mặt của hắn. Gió, không khí. Giống như lấy Tề Quốc khoa học kỹ thuật muốn làm cũng không phải không được. Triệu tập có thể để gọi tới sĩ quan tới, ta muốn họp. Là không có phi hành khí, cũng không đại biểu nói không thể tổ kiến không quân a. Cổ có xoay chuyển trời đất ngư lôi, hiện có xoay chuyển trời đất máy bay. Tra duyệt tư liệu, cái này không quân vẫn phải có làm. Các vị có không có ý kiến gì đề nghị? Chương 453, kiến thiết binh đoàn cùng lính nhảy dù chương 453. Kiến thiết binh đoàn cùng lính nhảy dù cái gì? Đám người nghe được Tần Phong lời nói sau tất cả đều đứng lên. Vương gia, ngài muốn tổ kiến không quân? Đối. Tần Phong quyết nhiên đáp lại nói, thật là chúng ta bây giờ thế nào thượng tiên? Chẳng lẽ lại dùng hỏa tiễn đưa lên? Giang Tông tò mò hỏi thăm. Hiện tại duy nhất biết đến thượng tiên phương pháp chính là hỏa tiễn đưa lên. Hỏa tiễn đánh nặng như vậy, mấy tên lính khả năng khiêng đến động đồ chơi lại có thể phi thiên. Như vậy, người hẳn là cũng được thôi. Các ngươi xem trước một chút thế cục bây giờ. Gấp sao? Đối với Chu Minh tập kích bất ngờ đốt kho lúa phương pháp có đồng ý hay không? Nếu là không gấp, hắn mong muốn lợi dụng cái này sườn dốc đến thí nghiệm không quân. Gấp lời nói vậy thì tiếp tục đánh. Không có súng đạn, chiến tranh tỷ số thương vong đang không ngừng đề cao. Tần Phong muốn đợi, chờ kỹ thuật thành thục chút, súng đạn đại quy mô sản xuất hàng loạt lúc đi ra tiếp tục công kích. Dạng này cho quân địch tạo thành đại quy mô tổn thương, đồng thời giảm xuống thương vong của bọn họ. Nhưng chiến tranh không phải hắn đơn giản dùng não hải tưởng tượng chuyện, khi tất yếu phải làm ra nhất định hy sinh. Chu Minh, Vương An, Cam Long, Lôi Lăng, Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu bốn người vội vàng tiến hành hành nghiệm. Vương gia, tại hạ cho rằng có thể chậm. Nhạc Vũ dẫn đầu lên tiếng đưa ra ý nghĩ của mình. Có thể chờ, bất quá bây giờ đánh sẽ có nhất định thương vong, nhưng thành công sẽ đối với cục diện chiến đấu đưa đến không nhỏ ảnh hưởng. Lâm Diệu đưa ra ý nghĩ của mình. Vân Châu địa thế quá hiểm yếu, bọn hắn đánh không lại đi đối diện đánh không lại đến, ai đến đều phải chết không ít người. Hiện tại chiến tranh thế cục là đủ cường kiện yếu trạng thái, bởi vì làm một cái tuyên nam thành, liên quân hao phí đại lượng thương vong mới lấy xuống. Cùng nó nói là lấy xuống, chẳng bằng nói là bởi vì Lôi Lăng tránh cho tiếp tục nữa tạo thành không cần thiết thương vong. Song Vương có thể nói là giết đỏ cả mắt, chỉ phụ trách giết. Vừa ý nghĩa ở đâu? Chẳng bằng lui ra ngoài củng cố phòng tuyến. Tiêu hao quân địch đại lượng binh lực, bọn hắn không có can đảm tiếp tục đi tới cũng không có năng lực tiếp tục đi tới. Lui giữ đi ra số thập vạn binh mã phối hợp Bắc Tắc điều khiển đại quân hợp thành một đầu kiên cố phòng tuyến. Theo Bắc Bộ Nam Châu tới Nam Bộ Vân Châu, tổng cộng 200 vạn tả hữu đại quân bảo vệ tốt quân địch tiến công. Hiện tại làm quân hẳn là cầu nguyện bọn hắn sẽ không lại lần phát động đại quy mô phản công, cầu nguyện Tề quân không ngừng mà đột kích tập kích bất ngờ bọn hắn hậu cần tuyến đường. Lâm Diệu cảm thấy chờ súng đạn đi ra rồi nói sau. Lôi Lăng cùng Cam Long nhìn một chút cũng cảm thấy không cần thiết đánh. Vương gia, tại hạ cảm thấy không chỉ có thể tạm hoãn tiến công còn có thể rút lui một chút binh mã giảm bớt triều đình quốc khố áp lực. Cam Long chỉ lấy địa đồ hướng đám người giải thích nói. Vân Châu phương diện tổng cộng 4 thập vạn đại quân, Quảng Lăng quận phương diện cũng có 4 thập vạn, Tây Lâm quận 3 thập vạn, Vương Thành phương diện tổng cộng 8 thập vạn, Nam Châu tổng cộng 100 vạn. Phòng tuyến hiện tại có chút cồng kềnh, từ Châu phương diện chồng chất binh mã nhiều lắm. Nam Châu cân nhắc tới muốn phòng thủ ba đường, cần nhiều như vậy coi như xong. Quảng Lăng phương diện cùng Vương Thành, Tây Lâm phương diện có thể cắt may tới trung 8 thập vạn đại quân. Bắc Giã vòng phòng ngự hiện tại cùng Hàn Tham Lưu Nam Châu vòng phòng ngự có chút nặng hợp. Nam Châu có thể điều 2-3 thập vạn nhân mã đi ra. Vân Châu địa thế hiểm yếu, điều thập vạn đại quân sau vẫn như cũ có thể giữ vững. Trước sau đánh giá coi như, chúng ta có thể điều một nửa đại quân. Đến một lần giảm bớt hậu cần áp lực, thứ hai những cái kia quốc dân đột kích đội cùng chiến tranh nguyên nhân bị ép tham dự bảo vệ chiến bách tính đều có thể phân phát về nhà. Cây mưa vụ xuân bắt đầu, những người này cũng có thể quân chuyển nông tham dự làm nông, công sống, có thể đi kiến thiết hậu cần cùng con đường. Chúng ta bây giờ nhân số là quân địch gấp 3, nhưng không có tham dự tiến công dưới tình huống không cần thiết một mực chồng chất nhiều người như vậy. Nghe vậy lời này, Tần Phong cảm thấy 10 phần có đạo lý. Bọn hắn tạm thời lui giữ là vì chuẩn bị tiếp xuống phản công. Có thể chừng nào thì bắt đầu phản công đâu? Không biết rõ. Thà rằng như vậy, không bằng điều phân phát một bộ phận người, để bọn hắn tham dự sản xuất hoạt động giảm bớt triều đình cùng hậu cần áp lực. Có lý. Tinh nhuệ cùng ban đầu giã chiến quân lưu lại. Cái khác thông qua khảo hạch sàng chọn rút điều ra ngoài. Thể trạng cường tráng cùng có ý nguyện giữ lại đội chuyển biên làm hậu cần quân, con đường kiến thiết quân. Phụ trách tham dự vật tư vận chuyển, con đường kiến thiết cùng công sự phòng ngự kiến thiết. Còn lại thành lập kiến thiết binh đoàn, tham dự làm nông cùng công xưởng sản xuất hoạt động, vẫn như cũ giữ lại quân tịch đãi ngộ cắt giảm một nửa. Nếu như lúc nào thời điểm cần bọn hắn trên chiến trường, đãi ngộ liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Mới điều động mã phu, đầu bếp cùng tự nguyện tham dự bách tính tất cả đều cấp cho lộ phí cùng huân chương ban thưởng, phái đưa trở về tham dự cày bừa vụ xuân. Tần Phong lúc này hạ lệnh đáp lại nói: suy nghĩ kỹ một chút, những người này có nhất định kinh nghiệm chiến tranh, cứ như vậy thả đi có hay không quá lãng phí? Tổn thương, kẻ yếu lui giữ hàng hai, hậu cần, tham dự những này kiến thiết. Còn lại tổ kiến kiến thiết binh đoàn, dựa theo bộ đội thói quen tiến hành có kế hoạch sản xuất hoạt động. Phía sau còn có đại lượng đất trống, bắc tác lớn mảnh thổ địa chờ đợi chính mình đi kiến thiết đâu. Lôi Lăng ý nghĩ cùng bọn hắn nhất trí, nhưng đánh không phải đánh. Nếu như nhất định phải đánh, Lôi Lăng yêu cầu Chu Minh cùng Vương Vũ viết ra một phần địch ta tình huống ước định báo cáo cùng thương vong nhân số dự đoán. Thương vong quá lớn liền không đánh. Đám người nhao nhao nhấc tay bắt đầu bỏ phiếu, nhất trí cho rằng không thể đánh. Tần Mai phát tin Vân Châu, nói cho đối phương biết tạm hoãn tiến công chờ đợi mệnh lệnh. Là, nói xong chuyện này, Tần Phong tiếp tục hướng đám người giới thiệu chính mình không quân ý nghĩ. Tương lai, chúng ta quân chủng có 4 cái, không phải cái gọi là bước, cung, cưới, quân đại quân, mà là hải lục bầu trời 4 cái. Biển, chúng ta tề quốc một chiếc thuyền đều không có, cũng không có biển. Thủy sư, coi như xong đi, phí tiền cũng không có ý nghĩa. Hải quân hiện tại là không có, lục quân chính là các ngươi. Tương lai kỵ bộ cung cùng hỏa tiện đánh binh chờ đều coi như các ngươi lục quân. Thiên, chỉ là không thiên quân, bao gồm phi hành khí cùng tương lai khả năng xuất hiện hoặc là tử tôn khả năng nhìn thấy phi thuyền vũ trụ. Cái này quá mức thâm ảo liền không nói nhiều. Trước đó Tần Phong có giản lược nói cho đám người cái tinh cầu này là chọn, bên ngoài còn có những vật khác. Không, chỉ là lính mẹ dù. Hiện tại, bọn hắn trước tiên có thể ra đời. Chúng ta tể quốc khoa học kỹ thuật tạm thời không thể bền bị phi thiên, nhưng chúng ta có thể đem binh sĩ quy mô nhỏ đưa lên tới trên chiến trường. Tần Phong lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cái chơi diều. Nhìn thấy nó sao? Chúng ta có thể dựa theo chơi diều dáng vẻ làm ra cái lượng, binh sĩ đến địa điểm sau nhảy đi xuống chính là. Duy nhất phải giải quyết là ba người vấn đề. Cái thứ nhất chính là dù nhảy, binh sĩ cũng không thể theo 100 mét không trùng trực tiếp nhảy đi xuống a. Cái thứ hai chính là cánh lượn chế tác vấn đề. Dựa vào một mình trượt không bay lên được, lớn một chút phi hành khí không chạy nổi. Cái thứ ba chính là vũ khí vấn đề. Lính nhảy dù không có khả năng mang theo quá nặng bao nhiêu lượng, vũ khí cũng không thể nuôi lớn hình vũ khí. Chương 454, cầu thân chương 454, cầu thân Tần Phong đem những ý nghĩ này cùng chi tiết từng cái cáo chi đám người. Nghe xong Tần Phong giảng thuật, đám người bừng tỉnh hiểu ra minh bạch cái này không quân là cái gì. Thành lập lính nhảy dù còn phải chọn lựa nhân viên huấn luyện nhảy dù. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu. Các ngươi chọn lựa nhân viên thích hợp huấn luyện nhảy dù. Trước mắt trước theo nhảy sông bắt đầu huấn luyện. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân dạy bảo. Tần Phong đối với hai người nói, lính nhảy dù nhân viên không nên quá nhiều, mấy trăm tới chừng 1000 là đủ rồi. Thể trạng đừng quá lớn, tốt nhất nhẹ nhỏ chút, giảm bớt rơi xuống đất tạo thành tổn thương. Thành lập lính nhảy dù là cái cự đại công trình, còn phải sản xuất nguyên bộ sản phẩm. Trước kia các binh sĩ mặc giày vải là không được, ít nhất phải là tác chiến giày hoặc là đặc chế lính dù giày. Tất cả an bài sẵn sàng, Thần Mai vội vã đi đến. Vương gia, Bắc Tắc điện thần. Nghiệm. Đông bộ phát hiện rất địch tung tích, bọn hắn ý đồ xâm lấn Bắc Tắc nghe vậy, Thần Phong Đông cảm giác đau đầu. Nam có Càn Quốc, Nguyên gia, Đông lại có Chu Quốc, Bắc có Vũ Triều, Tây có Tần Khôn cùng Tần Làm hai vị hảo huynh đệ. Hiện tại cái này ma tộc lại muốn làm đi. Nhường Trương Phong phái binh cảnh cáo bọn hắn, nếu như không nghe khuyên bảo, đánh. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, tất cả vấn đề đều có thể để một bên. Đối Tần Phong mà nói thời gian là vật chân quý nhất, nếu như Chu Quốc cùng Càn Quốc bằng lòng cùng bọn hắn nghị hòa, hắn tại chỗ liền sẽ ký tên. Điều kiện tiên quyết là chính mình là có lợi phía kia. Chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ, hắn liền phải cho những quốc gia này nho nhỏ rung động. Đi, không có việc gì liền tản đi đi. Tần Phong đem mọi người phân phát, hắn chuẩn bị đối cánh lượn tiến hành thiết kế cải tiến. Ban đầu chất gỗ cánh lượn quá mức cồng kềnh, kết cấu cường độ không cao. Hắn mong muốn thiết kế càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, kết cấu cường độ cao hơn cánh lượn. Bởi vì hắn cánh lượn là dựa vào hỏa tiễn nâng lên các cánh. Hiện tại tề quân nhất là thành thục khoa học kỹ thuật chính là hỏa tiễn. Bất luận là từ trí tinh hỏa tiễn ống vẫn là lý tinh hỏa tiễn đánh đều là phòng chế hỏa tiễn kỹ thuật. Tần Phong cũng nghĩ từ đó cải tiến một chút, lợi dụng hỏa tiễn lực đẩy đem cánh lượn đưa lên thiên, để cao lướt đi khoảng cách. Đến mục đích sau binh sĩ trực tiếp từ trên cao nhảy xuống cũng mở ra dù nhảy. Nếu như có thể, Tần Phong đang còn muốn phía trên treo đầy chút vũ khí. Về phần tại sao không nghiên cứu chế tạo phi thuyền nhiệt khí cầu? Tề quân tạm thời chỉ có thể chiết xuất khí hỉ rồ, về phần khí hệ lì sản lượng khá thấp tương đối phiền toái. Trước mắt chiến tranh tình huống cánh lượn có thể so phi thuyền dễ dàng nghiên cứu ra đến cũng vật dụng. Đồng nhiên, Tần Phong phát hiện Lôi Lăng cùng Bạch Mộ Hàn còn xử tại nguyên chỗ. Thế nào? Còn có chuyện gì? Hai người sắc mặt hồng nhuận, hai tay nắm chặt góc áo phảng phất có chút ngượng ngùng ngại ngùng. Nói a. Tần Phong có chút im lặng, đứng ở chỗ này lại không nói lời nào. Muốn làm gì? Vương. Vương gia, hai chúng ta có việc muốn nói với ngươi. Lôi Lăng ho khan vài tiếng hoàn cảnh bầu không khí xấu hổ. Nói nhảm, ngươi không có sự tình đứng ở chỗ này làm gì? Tần Phong hoàn toàn bó tay rồi. Việc này có chút lớn, khả năng còn phải cùng Vương Phi xin chỉ thị. Tần Phong, tốt. Tần Phong cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói, đợi chút nữa nếu là không có gì lớn tin tức nhìn ta đánh không chết ngươi. Rất nhanh, mấy người rời đi nội viện trong đại sảnh. Nói đi, chuyện gì? Lạc Vân Khanh vẻ mặt hồ nghi chầm chầm lên trước mắt một nam một nữ, luôn cảm thấy có chuyện gì giấu giếm chính mình. Thần Phong uống vào khoái hoạt nước, không ngừng mà dò xét hai người. Sự tình gì khiến cho thần thần bí bí? Vương gia, Vương phi, hai chúng ta muốn hướng các ngươi chờ lệnh thành hôn. Ta hướng Bạch Mộ Hàn cầu hôn. Phúc, nghe vậy lời này, Tần Phong một ngụm đem khoái hoạt nước phun ra đi. Đầu đen do uống. Lạc Vân Khanh chớp chớp đôi mắt đẹp tò mò nhìn hai người, một lần hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Hắc. Bạch Mộ Hàn nghe xong Lôi Lăng lời nói sau gương mặt xinh đẹp biến đến vô cùng nóng hổi, đỏ sắp chảy ra nước. Nàng đôi mắt xấu hổ, lặng lẽ lườm bọn hắn vài lần. Lặp lại lần nữa. Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Quá kích thích đi. Hai người lẫn nhau đối mặt, nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười. Kiệt kiệt kiệt, cái này dưa. An chắc. Lôi Lăng bất đắc dĩ, đành phải thuật lại một lần nữa. Xác nhận không sai về sau, Tần Phong liền nhìn về phía Lạc Vân Khanh. Nương tử, việc này thấy thế nào? Nếu không, giao cho ngươi đến xử lý a. Ta không hiểu, ta ăn dưa. Thành. Lạc Vân Khanh thu liễm trên mặt cười đến phóng đãng cho, bình tĩnh hỏi. Trước tiên nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra a? Bạch Mộ Hàn cùng Lôi Lăng lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt đem đại khái cố sự trải qua nói ra. Đương nhiên, có mấy lời không thể nói lung tung. Lạc Vân Khanh sau khi nghe xong trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Nàng Bạch Mộ Hàn rốt cục phải gả ra ngoài. Bạch gia có hậu, nàng tâm cũng an. Có thể. Bản phi đương nhiên đồng ý. Thành hôn thời gian muốn chính các ngươi tuyển vẫn là ta đến định. Tất cả giao cho Vương phi quyết định đi. Hai người đồng thời đáp lại nói. Vậy thì, định tại khoa khảo qua đi a. Lạc Vân Khanh vừa cười vừa nói. Bất quá, quan ở hôn ước bản phi cũng có mấy cái yêu cầu. Vương phi mời nói. Sau này các ngươi muốn sinh mấy cái ta mặc kệ, có thể Lôi Lăng ngươi muốn cho bản phi cam đoan một sự kiện. Các ngươi sở sinh đứa nam hải thứ nhất được họ Bạch. Bạch gia sau cùng huyết mạch chính là Bạch Mộ Hàn, ngươi cho bọn họ nhà lưu cho sau a. Yêu cầu này không có chút nào quá mức, Lôi Lăng thậm chí cũng nghĩ như vậy qua. Tại hạ cam đoan định sẽ không để cho Bạch gia tuyệt hậu. Bạch Mộ Hàn nghe nói bọn hắn hậu tâm bên trong cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt đã tại hốc mắt đảo quanh. Nàng không nghĩ tới đi lâu như vậy, Lạc Vân Khanh vẫn luôn đang vì nàng suy nghĩ, vẫn luôn đang vì Bạch gia suy nghĩ. Bạch Mộ Hàn nghĩ tới cùng Lôi Lăng xách chuyện này, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cái thứ hai, Bạch gia đã không người. Chúng ta Tể Vương phủ chính là Bạch Mộ Hàn người nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó xuất giá cũng là theo Tể Vương phủ đi ra, sau này cũng là chúng ta Tể Vương phủ vì nàng chỗ dựa. Bạch Mộ Hàn đơn thuần, ngươi cần phải chân tâm đối đãi không thể lừa gạt. Là Lạc Vân Khanh đối Lôi Lăng một phen cảnh cáo, cáo chi đối phương Bạch Mộ Hàn sau lưng còn có nàng vị vương phi này chỗ dựa. Thân làm hảo tỉ muội, Lạc Vân Khanh tự nhiên là muốn tiên vị Bạch Mộ Hàn. Vậy là tốt rồi, cái khác không có gì. Các ngươi cố gắng chuẩn bị đi, Lôi Lăng ngươi nhớ kỹ đặt xính lễ thư mời, ta coi như cái này bà mối. Đồ cưới, chúng ta Tể Vương phủ sẽ chuẩn bị. Phu quân, đợi lát nữa ngươi đến hạ lệnh chiêu cáo chuyện này. Tốt. Hai vị đều là Tể quốc nhân vật trọng yếu, Bạch Mộ Hàn lại là hai người hảo bằng hữu. Đã nói chuyện cưới gả, Lạc Vân Khanh liền phải cho bọn họ bài diện, mọi thứ đều là dựa theo tối cao quy cách đến cử hành. Thấy Vương gia cùng Vương phi đồng ý, hai trên mặt người đều tràn đầy vui sướng. Chương 455, hưu giáo vô loại, cần có thể bổ vụng. Chương 455, hưu giáo vô loại, cần có thể bổ vụng giải quyết cái này một cọc đại sự. Tần Phong lại xuất lĩnh hộ vệ tiến về Kỳ Châu. Hắn đến dẫn đầu công học viện đám người kia nghiên cứu phát minh mới cánh lượn cùng có quan hệ lính nhảy dù đồ vật. Vân Châu Chu Minh cùng Vương Vũ biết được phía trên quyết định sau đành phải tạm thời đình chỉ tiến công phương án. Trăm vạn binh sĩ chuyển biên thêm cải biên đến phía sau, tất cả đều biến thành hậu cần công binh. Có chừng 2-3 thập vạn người đưa về hậu cần trong quân, phụ trách vận chuyển, con đường tu kiến, công sự tu sửa chờ hoạt động. Còn lại 6 thập vạn người tất cả đều phân tán tới Bắc Tắc lớn mảnh thổ địa bên trên làm nông công tác hoặc là tiến vào nhà máy bên trong tham dự sản xuất hoạt động. Đương nhiên, những này công xưởng là mới thành lập, thuộc về bộ đội. Không có trăm vạn binh sĩ, hậu cần áp lực trong nháy mắt giảm nhẹ hơn một nửa trở lên. Phía sau sản xuất cũng lục tục ngoe ngoe bắt đầu, Tề quốc dường như lại khôi phục lại trước khi chiến đấu phồn binh thậm chí sẽ vượt qua dấu hiệu. Tham kiến Tề Vương điện hạ. Làm Tần Phong cỗ xe đi vào Liên hợp học viện cửa chính lúc, Trương Hoa bọn người lập tức tiến lên hành lễ nên đón. Lần này ô tô là cải tiến qua, đặc biệt là Tần Phong thêm lắp lò xo chỗ ngồi cùng giám sóc, còn có dây an toàn cùng cửa xe. Ta lần này đến học viện chính là vì xử lý ba chuyện. Nghiên cứu khoa học, còn mẹ nó là nghiên cứu khoa học. Tần Phong nói với mấy người. Các ngươi hiện tại nhân thủ có thể sung túc. Nghiên cứu phát minh nhân viên là đủ, có thể hiệp trợ nhân viên không đủ. Trương Hoa hướng Tần Phong phản hồi nói. Có mở hay không khoa cử đối bọn hắn mà nói ý nghĩa không phải đặc biệt rõ ràng. Bọn hắn những người này mỗi cái đều là tinh anh, đều có thể tham dự vào nghiên cứu phát minh hoạt động đi lên. Có thể vấn đề lớn nhất là không có người khô việc nặng. Những người này một bên phải chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học công tác, một bên muốn tiến hành vũ khí trang bị chỉnh đốn và cải cách, một bên khác lại muốn xử lý phế liệu rác rưởi. Một người tương đương với muốn làm 3-4 người sống. Trong đó còn bao gồm số liệu ghi chép cùng quan sát. Nghiên cứu người là đủ, có thể làm việc vật người không quá đủ. Làm nghiên cứu khoa học không phải làm khác, tùy tiện xách mấy người tiến đến liền có thể làm trợ thủ. Bọn hắn còn phải trải qua một chút thời gian huấn luyện, tránh cho xảy ra một chút phong hiểm. Những người này lời nói tạm thời từ những cái kia học sinh đảm nhiệm thích hợp nhất. Đây cũng là viện nghiên cứu người cần mở khoa cử thu người nguyên nhân. Chỉ muốn nhân thủ đủ, liên hợp học viện những này các nghiên cứu viên có thể một người một cái hạng mục, mà không phải hiện tại mấy cái nghiên cứu viên tụ tập cùng một chỗ. Giải phóng một chút phồn sự tình, nghiên cứu khoa học hiệu suất cùng chủng loại liền sẽ đề cao mạnh. Hiểu rõ phía sau trận tướng, Tần Phong trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, cái này đơn giản. Người, ta đã mang cho ngươi tới. Tần Phong vung tay lên, nơi xa đi tới mấy ngàn quân sĩ. Vương gia, chúng ta thiếu khuyết không phải binh sĩ, mà là phải có tương quan học thức người. Trương Hoa lập tức nhắc nhở. Không phải là cái gì người đều có thể làm trợ thủ a. Thật muốn như vậy hắn đã sớm nhường binh sĩ qua đến giúp đỡ. Ta biết ý của ngươi, có thể ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Tần Phong chào hỏi những binh lính này tới. Ngươi mong muốn một chút chuyên nghiệp tính mạnh người qua đến giúp đỡ, thuận tiện còn có thể giáo dục huấn luyện đúng không? Cứ như vậy thuận tiện thí nghiệm, thứ hai còn có thể nuôi dưỡng nhân tài. Ý nghĩ không tệ, có thể ngươi không để ý đến mấy vấn đề. Cái thứ nhất, chúng ta Tề quốc hiện tại rất nhỏ yếu, chúng ta mọi thứ đều là bắt đầu từ số không. Thứ hai, bất luận là Tề quốc vẫn là trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, muốn tìm bọn các ngươi dạng này có thiên phú có tương quan kinh nghiệm công nhân, thợ thủ công kia là phi thường khó khăn. Sợ rằng chúng ta Tề quốc có, vậy cũng phải trải qua nhiều năm huấn luyện thậm chí mấy chục năm huấn luyện a. Giáo dục là một cái quá trình khá dài, nó không giống bây giờ khoa học có thể đốt cháy giai đoạn một chút. Mỗi một thời đại người bồi dưỡng đều là cực kỳ trọng yếu, nó không thể nhanh, không nhanh được một chút. Tần Phong hướng Trương Hoa bọn người giải thích nói, có thể các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta bây giờ là cái gì tình cảnh? Chúng ta Tề quốc bốn phía vòng địch, ở vào 10 phần nguy hiểm thậm chí diệt quốc biên giới. Chúng ta không có thời gian đi nghiêm túc huấn luyện chọn lựa tương quan nhân tài. Các ngươi là Tề quốc đời thứ nhất nhà khoa học, cũng là vĩ đại một đời nhà khoa học. Các ngươi sẽ khai sáng một thời đại. Các ngươi xuất thân đều là bình dân bách tính, nhưng bọn hắn đâu? Tần Phong chỉ vào những cái kia quân sĩ nói rằng, bọn hắn cũng là bách tính nghèo khổ xuất thân, bọn hắn không có thiên phú của các ngươi có thể trước đều là trong nhà thợ rèn, thợ mộc, tại công học phương diện cũng coi là một tay hảo thủ. Chúng ta không có nhiều như vậy chuyên nghiệp công nhân, thợ thủ công, cũng không có nhiều như vậy dị bẩm thiên phú người đến tham dự khoa học. Khoa học không phải cỡ nào thần thánh đồ vật, bất luận kẻ nào đều có thể tham dự vào. Những người này là ta trong vạn quân ngàn chọn vạn tuyển ra tới, sau này bọn hắn đưa về các ngươi trong học viện. Bọn hắn kỹ thuật không tốt tạm thời chỉ có thể làm việc nặng, có thể các ngươi khi làm việc cũng có thể một bên huấn luyện bọn hắn, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Hữu giáo vô loại, cần có thể bổ vụ. Cho bọn họ một chút thời gian, bọn hắn chưa hẳn so với các ngươi không kém là. Dạng này không phải có thể làm dịu nhân thủ của các ngươi khẩn trương vấn đề, thuận tiện bồi dưỡng một nhóm người mới. Hữu giáo vô loại, cần có thể bổ vụ. Trương Hoa, Thẩm Ý mấy người nghe được mấy chữ này sau dường như minh bạch cái gì. Mấy người xấu hổ cúi xuống cao ngạo đầu lâu hướng Tần Phong cùng những binh lính kia xin lỗi. Vương gia, chúng ta mấy cái thủ giáo. Vương gia, chúng ta hiểu. Tần Phong thở dài một hơi. Ngươi cũng đã biết vì cái gì trong lịch sử những quân khởi nghĩa kia, những nông dân kia quân thành lập quốc gia cuối cùng vẫn là hủy diệt. Bởi vì chính bọn hắn theo bình dân đi ra lại quên đi bình dân. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Theo trong dân chúng đi vào trong dân chúng đi, chỉ có cùng bách tính chặt chẽ liên hệ với nhau mới tránh cho những kết cục này. Tần Phong vô tình hay cố ý gõ đánh bọn hắn, đừng quên chính mình thân phận gì. Bọn hắn có thể theo bình dân lắc mình biến hóa trở thành hiện tại biệt trường, chẳng lẽ những người khác không thể? Là, vương gia. Mấy người nghe xong lời nói này giống như bỗng nhiên hiểu rõ, tất cả đều khai ngộ. Chuyên nghiệp chuyện muốn từ người chuyên nghiệp đến, các ngươi đều là người chuyên nghiệp đến phụ trách những này chuyên nghiệp chuyện. Những này ta cũng không có ý kiến. Thật là, tất cả cơ sở cũng là vì Tây quốc, vì bách tính phục vụ. Bất luận là quân lại, quân đội, vẫn là các ngươi những này nghiên cứu viên. Có thể thấy được tư tưởng của các ngươi trình độ không phải rất cao, còn phải tiếp tục học tập. Nghiên cứu khoa học đồng thời còn phải đào tạo sâu hạ tư tưởng. Tần Phong vừa nói, trong lòng suy nghĩ nhường Vương Việt bọn người cho bọn họ tốt nhất nghị chính khóa. Vương Việt có thể ở chỗ này. Nghe nói vậy, về vương gia, vương tướng quân sắp xuất viện, ta muốn gặp hắn. Những người này, các ngươi an bài xuống a. Thông qua chuyện này, Tần Phong cảm thấy nghĩ suy nghĩ vấn đề đến trị tận gốc. Tề quốc nghĩ chính giáo dục không đủ sâu, không đủ mạnh. Hắn đến tiếp theo tề mãnh dược. Bước ta để các ngươi con tiểu hồng sách. Quỷ này quả cà muốn cười chết ta rồi, quyển sách này một ngày 8, 9 một ngày 8. Tám cái gì điện tâm đồ lặp đi lặp lại một ngày. Đối với văn sĩ mô bản, các vị có hay không đề cử cho mấy cái danh tự? Giáo dục loại cũng tới mấy cái, chuẩn bị thành lập Tam Thanh giáo dục đội chương 456, Thiên Điệu Thánh Bảo chương 456, Thiên Điệu Thánh Bảo ta Tần mỗi người không hiểu được đánh trận sự tình, có thể ta biết làm sao giáo dục a. Đối Tần Phong mà nói, cái gì tư tưởng kiến thiết, cái gì phát triển quy hoạch hắn không hiểu. Đại phương hướng bên trên có nương tử tọa chấn, chính mình cái gì đều không cần quản. Nhưng là can, hắn vẫn là rất biết. Dù sao hắn có Thiên Điệu Thánh Bảo tiểu hồng sách, một khi thi triển ra sẽ tịnh hóa tâm linh, rèn đúc nhân thể, cải thiện thể chất. Huyết nhục chi khu đem phi thăng là sắt thép chiến sĩ, đại não cũng sẽ thu hoạch được sắt thép ý chí. Bọn hắn Tề quốc đem muốn biến thành thiết nhân nước. Thiên Điệu Thánh Bảo tổng cộng chia làm 5 bộ phận, hiện tại hắn chuẩn bị đem bộ phận thứ nhất truyền thụ cho Vương Việt, nhường hắn truyền đi. Y học viện bên trong, Vương Việt đang tại hoạt động thân thể. Vậy, đã sớm tại một đống thuốc vận dụng hạ tốt. Cảm tạ gián điệp Khai Nguyên, nhường hắn khỏi bị thuốc độc thương hại, tinh chuẩn phối dược. Có thể y học viện nhóm không phải nhường hắn lưu thêm hạ mấy ngày, nói còn muốn khôi phục rèn luyện. Đúng lúc này, một gã nhân viên y tế đi đến. Vương tướng quân, Tề Vương điện hạ muốn tới đây thăm viếng ngươi. Nghe vậy lời này, Vương Việt lúc này sửa sang lại ăn mặc. Vừa mới chỉnh lý xong, Tần Phong liền xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Vương tướng quân, đã lâu không gặp a. Tần Phong đang khi nói chuyện một mực đánh giá trong phòng bệnh công trình. Không thể không nói, cái này bệnh viện thành lập rất tân tiến đi. Độc lập phòng một người, phân phối độc lập phòng vệ sinh cùng ban công. Trong phòng vệ sinh lắp đặt vòi nước, trên nóc nhà còn có bóng đèn. Phòng ở là dùng cục gạch thêm nước bù dựng, là một cái 3-4 tầng cao ốc, so ban đầu một phòng ở cùng phòng đất tử tốt hơn không ít. Cái này chăm chú nhìn lại, cùng thời đại này có chút không hợp nhau. Tham kiến vương gia. Vương Việt Tiêu chuẩn hướng đối phương hành lễ. Từ Bắc Tắc Tứ Châu trả lại, Vương Việt cùng công tử Kỳ hai người liền phái đến bên kia đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có 2-3 tháng thậm chí càng lâu không gặp. Thế nào? Thân thể như thế nào? Tần Phong đầu tiên hỏi thăm thân thể của đối phương tình trạng. Về vương gia, đã tiến vào khôi phục rèn luyện giai đoạn. Tần Phong nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều, người có thể chạy có thể nhảy cũng không tệ. Cái này tư tưởng kiến thiết công tác, có không có vấn đề gì lớn? Trước mắt không có. Vấn đề lớn nhất chính là nhân thủ thiếu khuyết, bất quá ta đã để những cái kia chỉ đạo viên, chính ủy tham dự trong đó. Dân gian lỗ hổng lớn nhất, ngoại trừ mấy cái tiên sinh dạy học giáo chữ bên ngoài còn phải binh lính của chúng ta đi lên tuyên truyền. Vương Việt giải thích cho đối phương nói. Kia, ngươi thế nào tuyên truyền đâu? Tuyên truyền nội dung nói cho ta nghe một chút. Là, Vương Việt hướng Tần Phong giảng giải chính mình như thế nào tại Bắc Tắc làm nghị chính công tác. Hắn trong quân đội cùng dân gian đều là tuyên truyền tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, mà khác cường điệu quân dân đều muốn chung quân ái quốc, vì nước phấn đấu. Những đạo lý này cũng không phải là rất thâm ảo, cho nên tuyên truyền lên rất nhanh, dân chúng cũng đều nhanh chóng nghe hiểu ý tứ. Trừ cái đó ra, trong quân, trường học, bệnh viện từng cái trọng yếu cơ cấu mỗi ngày đều muốn cử hành kéo cờ tấu quốc ca, quân ca, dân gian chỉ cần mỗi ngày tấu hát quốc ca liền có thể. Tóm lại tại các loại phương diện đều tiến hành hút đúc, bồi dưỡng dạng này tư tưởng tinh thần. Từ chiến tranh bắt đầu, trong quân xuất hiện các loại nhân vật anh hùng, Vương Việt đều để báo chí đem nó đăng cũng cải biến thành cố sự nhường thuyết thư cùng những phương thức khác tuyên truyền đi. Trong quân Vương Việt trọng điểm bắt kỷ luật vấn đề, hiến binh bất luận quan binh phát hiện vi quy hành vi hết thể trừng phạt. Giám mẫu đả hiến binh trực tiếp lấy tội phản quốc xử lý. Bình thường hành vi phê bình giáo dục, nghiêm trọng thông báo cũng làm ra trừng phạt. Tại cái này thông báo trước đó, vì để tránh cho oan giả sai án, cho phép đối phương tự chứng thanh bạch, cung cấp chứng cứ biện bạch. Cũng không tệ lắm, nhưng học không đủ sâu. Tần Phong đối Vương Việt trước mắt công tác cho khen ngợi cùng khẳng định. Ta có một ngày thánh bảo, học tập sau có thể tịnh hóa tâm linh. Không biết ngươi muốn học không? Muốn. Vậy ta trước truyền thụ cho ngươi kiện thứ nhất pháp bảo, học được sau ngươi khả năng tốt hơn khai triển giáo dục công tác. Ngoại trừ ngươi học, toàn quân đều muốn học. Mặt khác, chúng ta Tề quốc kết cấu không là dĩ vãng sĩ nông cầm thường, tam giáo cửu lưu. Chúng ta Tề quốc chỉ có 3 loại người: công nông quân, hộ nông, yêu công, ủng quân. Những người khác đều là vì 3 cái này phục vụ, mãi mãi cũng không thể tại 3 người này trên đầu. Minh Bạch. Nghe nói Tần Phong một phen dạy bảo, Vương Việt dường như đốn ngộ. Hắn lúc này mới ý thức được mình cùng Tần Phong tư tưởng chênh lệch giống như là trời, là một đạo không cách nào vượt qua khe rãnh. Sớm ngày khôi phục. Tần Phong vỗ vỗ bả vai của đối phương sau liền rời phòng. Nhân cơ hội này, hắn đi vào y học viện bên trong quan sát tuần sát một phen. Thông qua xâm nhập hiểu rõ, Tần Phong phát hiện thì ra Tề quốc y học sự nghiệp phát triển nhanh như vậy. Tại lý luận của mình cùng một nhóm lớn là y học hiến thân đám người trợ giúp hạ, bọn hắn thí nghiệm số liệu cùng dược phẩm số liệu đều chiếm được chính xác phản hồi. Tần Phong thô sơ giản lược tính ra tại cái này trong thời gian ngắn, Tề quốc y học kỹ thuật có thể đạt tới thế kỷ 19 mạng, đầu thế kỷ 20 cấp độ. Bởi vì có vẹn mỉn xí lìn mấy cái dược vật trợ giúp, cho nên tật bệnh chữa trị suất đề cao thật lớn. Đương nhiên, Tần Phong cảnh cáo bọn hắn cấm chỉ lạm dụng dược vật. Xem bệnh nguyên tắc là có thể không cần cũng không cần, có thể tự lành liền tự lành. Mặc dù rất nhiều thí nghiệm còn đang nghiên cứu, có thể Tề quốc đã có thể khai triển nhiều loại giải phẫu bao quát ruột thừa, nhiều loại nứt xương giải phẫu, cấp cứu thuật chờ. Cái này tại trước mắt thời đại đã không phải là xa xa dẫn trước có thể khái quát, có thể so với thần ý hạ phàm khởi tự hồi sinh. Nhất làm cho Tần Phong ký thác kỳ vọng chính là cấp cứu thuật, cái này trên chiến trường thật to để cao binh sĩ tỷ lệ sống sót. Hiện tại y học viện phát triển có vấn đề gì? Về vương gia, hiện tại vấn đề lớn nhất là chữa bệnh khí giới. Y học viện hiện nhâm viện trưởng Trúc Đông hướng Tần Phong báo cáo. Tỷ như nước xương giải phẫu, trong đó rất nhiều nước xương khai triển thép tấm cố định đều bởi vì làm tài liệu nguyên nhân dẫn đến giải phẫu thất bại. Đến nghiên cứu ra một loại vừa dùng thân thể hoàn cảnh thép tấm kỹ thuật. Còn có truyền máu, nhất dễ dàng có chứa đựng huyết dịch hoàn cảnh thuận tiện kịp thời truyền máu cấp cứu. Tại chỗ thử máu rút máu quá mức phiền toái, ảnh hưởng nghiêm trọng cứu giúp hiệu suất. Tần Phong nhẹ gật đầu nói rằng, quay đầu ta sẽ cùng khoa học viện nói một câu, các ngươi tiếp tục bảo trì. Vật thí nghiệm đủ sao? Đủ, hoàn toàn đủ, vô cùng đủ. Trúc Đông nhắc lên vật thí nghiệm cười miệng đều không khép lại được. Trước kia chúng ta dùng chuột, con thỏ không chỉ có cùng nhân thể xuất nhập lớn, còn không dễ tính toán. Tự đại làm dùng thân thể sau mọi thứ đều giải quyết. Tính đến cho đến trước mắt, khoa học viện cùng y học viện hết thể nhận được 5-6 ngàn tên gian tế tham quan ố lại. Bình quân mỗi ngày có thể thu được 3-4 tên thậm chí nhiều hơn. Có đôi khi một lần có thể thu được vài trăm người. Dựa theo Vương Phi yêu cầu, chúng ta cũng tra hỏi một số người đạt được tin tức cùng tư liệu, những này đều có đăng ký có trong hồ sơ. Vương gia yên tâm, những người này đều là Vương Phi đưa tới không phải chúng ta bắt. Thần Phong vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Gián điệp. Đáng chết. Chương 457, Hỏa Tiễn cánh lượn chương 457, Hỏa Tiễn cánh lượn rời đi Y Y học viện, Thần Phong về tới Liên hợp học viện cũng triệu tập một đám nghiên cứu viên. Hiện tại, nên bắt đầu nghiên cứu lính nhảy dù. Liên quan tới lính nhảy dù kiến thiết, các ngươi có ý nghĩ gì? Có lời gì lớn mật nói ra. Thần Phong đứng tại xe trên đài hỏi thăm đám người. Vương gia, cái gì là lính nhảy dù? Chúng ta chưa từng gặp qua a. Vương gia, có thể hay không cùng chúng ta miêu tả một chút? Những người này biết đại khái lính nhảy dù là theo trên trời rơi xuống đến, sao có thể rơi đâu? Thần Phong bất đắc dĩ, đành phải hướng bọn hắn giải thích. Trên bảng đen, Thần Phong cầm phấn viết cho bọn họ hội họa lên. Lính nhảy dù, tên như ý nghĩa từ trên trời rớt xuống binh sĩ. Bọn hắn lợi dụng phi hành thiết bị, đến địa điểm chỉ định từ thiên hạ rơi xuống. Hạ xuống sau bọn hắn sẽ đeo vũ khí cùng đặc thù cải tạo vũ khí đối với địch phương phát động công kích, hoàn thành một chút đặc thù nhiệm vụ. Như nhảy qua quan hải, sơn cốc trước hướng phía sau phá hủy kho lúa, nhảy đến quân địch phía sau tham dự trạm thủ hành động. Cho nên, phải hoàn thành trở lên nhiệm vụ, những người này đều phải là tinh nhuệ. Lính này dù càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, liền trước mắt mà nói, vũ khí của bọn hắn trang bị đều phải là tốt nhất. Dày, nhất định phải là đặc chế không hàng dày đến bảo hộ cùng chậm lại lúc rơi xuống đất đợi tạo thành tổn thương, đồng thời còn đến hài lòng phức tạp hoàn cảnh sử dụng. Quần áo, tận lực nhẹ nhàng còn phải có thể đưa đến bảo hộ tác dụng. Vũ khí, bởi vì rơi xuống từ trên không vũ khí không thể quá mức cầm kềnh, cũng phải trải qua đặc thù xử lý. Trừ cái đó ra, vì để tránh cho binh sĩ rơi xuống từ trên không thời điểm lọt vào cái gì ngoài ý muốn loại hình, còn phải chuẩn bị khẩn cấp cứu viện bao, bên trong bao quát các loại dược vật, thực phẩm thậm chí vàng bạc tế nhuyễn. Lính nhảy dù nhảy có thể áp dụng tơ lụa cùng đặc thù gia công qua vải vóc, hiện tại vấn đề là thế nào theo trên trời rơi xuống đến đâu. Nghe xong Tần Phong giảng thuật, nhìn xem trên bảng đen lít nha lít nhít văn tự, đám người rơi vào trầm tư. Tại Tần Phong trước mặt, những này cái gọi là viện trưởng nghiên cứu viên từng cái tựa như người mới học. Bọn hắn nghiêm túc nghe giảng, cũng trên giấy làm bút ký thậm chí sao chép Tần Phong bức họa. Có người thông qua đại não suy nghĩ, có người trên giấy viết xuống ý nghĩ, còn có người bắt đầu hội họa sơ đồ phát thảo. Vì đưa đến dẫn đầu tác dụng, lần này hội dạy học nghị Tần Phong đem những binh lính kia đều gọi vào. May mà liên hợp học viện phòng hội nghị rất lớn, thiết bị rất tân tiến, dù là ngồi chỗ rất xa đều có thể nghe được. Có người liên tưởng đến cầu phúc đèn, nó cùng khổng minh đang rất tương tự, thông qua nhiệt khí đem đèn tăng lên thiên. Có người liên tưởng đến chơi diều, mô phỏng chơi diều lợi dụng không khí động lực học đem người đưa lên thiên. Còn có người vẫn như cũ nghĩ đến Tần Phong ban đầu máy bay lý luận, muốn chế tác máy bay vận tải nhảy dù. Vương gia, ngươi nhìn dạng này được không? Trương Hoa dẫn đầu hoạch xuất ra một cái cùng loại nhiệt khí cầu đồ vật. Lựa đèn lên không, dưới đèn treo một sợi dây thường đem người trói chặt, đem người mang lên thiên. Đến chỉ định vị trí sau cắt đứt dây thừng. Tần Phong thoáng nhìn sau con ngươi đột nhiên rụt lại nửa ngày nói không ra lời. Cái gì khí cầu cương thi? Ta muốn là lính này dù, không phải khí cầu cương thi. Cũng không lâu lắm, cái khác mấy tên nghiên cứu viên nhao nhao lấy ra chính mình sơ đồ phát thảo. Có người muốn chế tác gió lớn tranh, có người muốn chế tác nhiệt khí cầu. Đồng nhiên, nơi xa một học viên giơ cao tay. Người nói. Tần Phong ra hiệu hắn nói ra ý nghĩ trong lòng. Vì cái gì không thể sử dụng hỏa tiễn đem người đưa lên trời ơi? Người học viên kia cầm chính mình sơ đồ phát thảo biểu hiện ra cho đám người nhìn. Hỏa tiễn phun lực rất cường đại, vì cái gì không thể phòng chế đâu? Người tên là gì? Tần Phong nhìn đối phương dạng đồ cực kỳ giống một khung máy bay phản lực. Về vương gia, tiểu nhân gọi là Viên Duệ. Triển khai nói một chút. Là. Viên Duệ lập tức cầm sơ đồ phát thảo hướng Tần Phong thô sơ giản lược giải thích nội tâm ý nghĩ. Hỏa tiễn đánh đầu là nhét vào thuốc nổ cùng ngòi nổ. Chúng ta có thể đem nó khứ trừ cam đoan an toàn, đổi thành binh sĩ thừa chỗ ngồi. Phía sau nơi này vẫn như cũng là hỏa tiễn nhiên liệu vị trí, vì cam đoan phi hành ổn định hai bên có thể trang bị thêm hai mảnh phiến gỗ. Phần đuôi nơi này cũng có thể dựa theo một cây phiến gỗ, một khi phát hiện lệch hàng tình huống liền có thể thông qua thao tác sửa đổi. Hỏa tiễn phần đuôi hơi hơi cải tiến tăng áp lực, cũng lắp đặt cao độ tinh khiết dưỡng khí chất dẫn cháy, làm hỏa tiễn lực lượng càng lớn phun ra khoảng cách càng xa. Đến chỉ định vị trí về sau lính nhảy dù trực tiếp nhảy hạ xuống. Tần Phong cầm lấy hắn sơ đồ phát thảo tại trên bảng đen họa. Thấy Vương Gia nửa ngày không để ý đến chính mình, ngược lại còn phối hợp tại trên bảng đen hội họa. Viên Duệ nội tâm có chút thất lạc, cảm thấy mình có phải hay không hiểu ý sai phải bị phê bình. Nghĩ đến, nội tâm của hắn dường như chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, chính mình quá ngu ngốc, không để ý tới nó đến. Các vị, ngươi cảm thấy Viên Duệ đồng học đồ án cực kỳ giống cái gì? Nghe được Tần Phong lời nói, đám người trong đầu tinh tế hồi tưởng lại. Cái này giống hỏa tiễn lại không giống hỏa tiễn kỳ quái sản phẩm đem người cho làm mơ hồ. Máy bay. Không sai. Tần Phong chỉ vào trả lời vấn đề từ trí tinh cười nói, đây chính là máy bay. Hơn nữa, hắn nguyên lý này vẫn là một lời cơ. Ý nghĩ rất tốt, có thể ta hiện tại muốn là lính này dù. Có biện pháp gì hay không có thể tại hiện tại loại điều kiện này hạ đem người đưa lên trời ơi? Máy bay. Kia là bồi dưỡng phi công, hơn nữa phí tổn rất đắt. Ngươi dạng này dùng nhưng có điểm phung phí của trời. Viên Duệ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Phong thế mà không phải phê bình chính mình mà là khen ngợi. Hán. Ngoài ý muốn giải tỏa máy bay. Ta đầu tiên phải nói rõ một chút, ngươi thiết kế cực kỳ giống máy bay có thể không phải chân chính máy bay. Chế tác một khung máy bay cần rất cao kỹ thuật, cường đại sức sản xuất. Nó không phải đơn giản thượng thiên đơn giản như vậy, ngươi còn phải nghĩ biện pháp đối mặt các loại ác liệt hoàn cảnh. Ngươi không chỉ có phải nghĩ biện pháp đem người mang lên thiên, ngươi còn phải nghĩ biện pháp trở về. Đừng quên ta nói, máy bay hai bên cùng cơ bụng còn phải treo đầy đối địa vũ khí. Ý nghĩ rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Tần Phong ngay sau đó tại trên bảng đen vẽ ra cánh lượng. Cái này là làm chức thích hợp nhất để quân không hàng thiết bị một trong. Ta sẽ dẫn mọi người làm được, làm phi hành làm mẫu. Kế tiếp đến chính các ngươi muốn. Trương Hoa, ban đầu phi hành khí nghiên cứu tổ cùng Viên Duệ đều một lần nữa bố trí. Sau này các ngươi nghiên cứu phương hướng là hai cái, một cái là áp dụng hiện tại không hàng thiết bị, một cái là tương lai phi hành khí. Dứt lời, Tần Phong trước dẫn đầu đám người chế tác hỏa tiễn nâng lên cánh lượng. Cánh lượng rất lớn, chủ kết cấu áp dụng sắt thép hoặc là nhôm hợp kim chế làm bảo đảm có thể chịu đựng lấy trọng lượng. Một cái cánh lượng có thể gánh chịu 4 người, tại phía dưới chỗ ngồi có mấy cái bánh xe. Hỏa tiễn là cánh lượng trượt cùng di động mấu chốt, nó bị thiết kế tại chủ cơ cấu hai bên. Bởi vì sách dưỡng kỹ thuật phát triển, hỏa tiễn hiệu suất so trước đó cao hơn rất nhiều. hỏa tiễn trải qua đặc thù cải tiến, áp lực nội bộ tăng lớn, phun ra hỏa diễm cũng càng thêm cường đại. Mặc dù hỏa tiễn thiêu đốt thời gian không dài, có thể đối với hiện tại không hàng nhiệm vụ mà nói đã hoàn toàn đủ. Chương 458, có khả năng hay không ý nghĩ của các ngươi là sai. Chương 458, có khả năng hay không ý nghĩ của các ngươi là sai. Rất nhanh, tại Tần Phong dẫn đạo dưới đời thứ nhất hỏa tiễn cánh lượn chế tác thành công. Kế tiếp chính là thí nghiệm cùng nhảy dù huấn luyện giai đoạn. Phóng ra. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng hỏa tiễn nâng lên khí bị chậm rãi nhóm lửa, cường đại hỏa diễm nhanh chóng phun ra. Với anh, nương theo lấy hỏa tiễn dứt lên, to lớn cánh lượn bắt đầu hướng về phía trước hoạt động. Theo hỏa diễm phun ra tới dập tắt hết thể liền 3 phút không đến, tăng tốc độ rất chậm, tốc độ cũng tương đối chậm. Tình huống như vậy nếu như từ trên cao nhảy xuống cũng là có tốt, có thể duy trì một đoạn phi hành khoảng cách. Thật là, nó quá chậm, thậm chí không nhất định có thể thành công. Người ở phía trên đem sẽ trực tiếp rơi xuống, hạ xuống tốc độ so tốc độ phi hành nhanh, còn chưa đạt tới địa điểm chỉ định liền. Nguyên một đám muốn trở thành màn sóng. Tạm dừng, cải tiến. Nhà thứ hai cánh lượn còn không có cất cánh liền bị Tần Phong khẩn cấp kêu dừng. Một lần nữa thiết kế, trước mắt đến xem khởi động tốc độ quá chậm. Mọi người cùng nhau ngẫm lại, có không có biện pháp gì tốt có thể nhường hỏa tiễn tốc độ để cao. Tốt nhất, ngay từ đầu ở vào cao tốc, nghe vậy lời này, đám người nhao nhao quay người thí nghiệm một lần nữa tính toán cải tiến. Mỗi lần nghĩ không ra vấn đề thời điểm Tần Phong cuối cùng sẽ bồi Lạc Vân Khanh đi chung quanh một chút, hiện tại Lạc Vân Khanh không ở bên người nhưng cũng không trở ngại hắn khắp nơi loạn đi dạo. Đồng nhiên, hắn bị bên thai chuyển đến thanh âm hấp dẫn. Tần Phong theo thanh âm đi tới, ngoài ý muốn đi tới phụ cận một mảnh sân tập bắn. Sân tập bắn bên trong, có binh sĩ đang luyện tập bắn tên, cũng có nghiên cứu viên phụ trách thí nghiệm vũ khí. Tỷ như đang nhét vào hỏa tiễn đánh lý tinh tổ cùng ngay tại dùng thử hỏa tiễn đánh từ trí tinh tổ. Vương gia, nhìn thấy Tần Phong xuất lĩnh kiếm vô nhai, lá tranh bọn người đến đây, các binh sĩ lập tức xông tới hướng đối phương hành lễ vân an. Các ngươi tiếp tục, ta xem một chút chính là nghe vậy lời này, đám người dường như điên cuồng đến mong muốn tại Tần Phong trước mặt biểu hiện một chút. Tần Phong nhìn xem binh sĩ cố gắng dương cung cài tên, đem một mũi tên linh theo trong tay bắn ra thành công kích trúng hồng tâm toàn bộ quá trình. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về phía dây cung. Dây cung, lực đàn hồi, ná cao su, có. Tần Phong cảm thấy có thể mô phỏng ná cao su đem cánh lượn bắn ra đi, để cao nó ban đầu tốc độ, sau đó lại mở ra hỏa tiễn nâng lên để cao phi hành khoảng cách. Có thể bộ dạng này, thế nào có điểm giống hơi nước bắn ra khí đâu. Mặc kệ, làm ra đến lại nói. Thế là, Tần Phong trở về đối với bản vẽ dừng lại thiết kế, theo nổi hơi tới áp xúc khí lại đến đường ống. Một bên khác, Trương Hoa mấy người cũng suy nghĩ thế nào để cao hỏa tiễn phóng ra tốc độ. Những người này có thể nói mỗi cái đều là toàn tài, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy đều có bọn hắn nghiên cứu nội dung. Hầu thế bọn hắn lấy thiên tài nhà khoa học cùng nhà nghiên cứu thân phận tất cả đều bị làm thành pho tượng đặt ở Tề quốc các đại học viện bên trong kỷ niệm. Trương Hoa tức thì bị ca tụng là Tần Phong bên ngoài duy nhất y khoa công một thể toàn bộ có thể hình tuyển thủ. Liên tốc độ này, ban đầu là thế nào phóng ra? Trương Hoa có chút hiếu kỳ, thế nào khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch? Lúc trước chúng ta là dùng bạo tạc đặc điểm, hiện tại chúng ta là dùng phun ra đặc điểm. Từ Chí Tinh nhỏ giọng thầm thì nói, trước kia chúng ta là khiến cái này nhiên liệu bạo tạc sinh ra to lớn lực bộc phát trực tiếp đưa lên thiên, nhiên liệu thúc đẩy là phụ trợ tác dụng. Đến không trung sau hỏa tiễn đánh rất xuống đồng phát sinh bạo tạc. Lúc trước chúng ta chỉ quản đánh xa có thể bạo tạc, chỗ nào nghĩ nhiều như vậy? Lý Tinh nghe được cái này cũng đội vàng phụ hòa nói, hiện tại chúng ta là học tập ô tô dầu nhiên liệu hệ thống, đem dầu nhiên liệu phun ra đi lợi dụng cái này đến thúc đẩy hỏa tiễn. Nói hồi lâu, không phải liền là lúc trước không có chuẩn bị cho tốt cho nổ, chỉ là vận khí tốt không có bị nổ chết. Trương Vũ vừa cười vừa nói, đám người, lời gì? Cái gì gọi là kỹ thuật cùng khoa học trình độ thấp? Gọi là điểm sai khoa học kỹ thuật đây. Kia, vì cái gì chúng ta không cho nó lại bạo một lần? Thẩm Ý Nghi vẫn hỏi. Bạo tạc không nhất định là sai lầm, chỉ là chúng ta không có vận dụng tốt. Phát nổ cái kia còn có nhiên liệu bay. Ngươi chẳng lẽ muốn bạo 3 phút? Thẩm Ý, nếu không phải trong tay không có roi, cao thấp đến hút trên ngươi. Ngươi ngốc thôi a. Liền không thể nổ về nổ bay về bay. Lý Tinh, Trương Vũ, có thể ngươi muốn làm sao nổ đâu? Ta là muốn. Hòa tiễn tách ra làm một cái. Hai cái bạo tạc sinh ra to lớn lực đẩy, bạo tạc kết thúc sau trực tiếp ném đi. Nhanh lúc kết thúc còn lại hai cái hỏa tiễn bắt đầu khởi động, lại đẩy một cái. Ngược lại chúng ta chỉ cần có thể lướt đi mấy ngàn mét hoặc là càng xa là được. Trương Hoa nghe vậy cảm thấy 10 phần có đạo lý. Ta tán thành lao thẩm ý nghĩ. Ta cũng là. Lý Tinh cảm thấy phương pháp này không tệ, chưa hướng thiên nhiên sau lại đẩy. Ta cảm thấy không quá đi. Từ Chí Tinh đưa ra ý kiến phản đối. Ta là nghĩ như vậy. Các ngươi nhìn. Từ Chí Tinh họa một phần giản dị sơ đồ phát thảo. Hỏa tiễn bạo tạc thôi động ta không có ý kiến, thật là kế tiếp dùng hỏa tiễn tiếp tục. Ta cảm thấy động lực không đủ. Cánh bên ngoài cơ thể phun ra cộng thêm bình dưỡng khí phiền toái như vậy, không phải trực tiếp lắp đặt động cơ. Tại cánh lượn đằng sau an chứa một cái cánh quạt đến thôi động phi hành. Ta tán thành ý nghĩ này, bất quá ta cảm thấy có thể tại cái này hỏa tiễn trên cơ sở trực tiếp lắp đặt hai cái cánh quạt đến khống chế phi hành. Trương Vũ đưa ra ý nghĩ này. Kia, yeah. Ý kiến không cùng liền vi của cũ. Tách ra thí nghiệm. Đi. Phi hành nghiên cứu tổ. Cái này tổ địa vị tại Liên hợp Học viện bên trong tính là trung đẳng tổ tại, bởi vì phi hành khí rất lợi hại. Có thể bởi vì một mực máy bay rơi tăng thêm đầu nhập nhiều lắm, đại gia không phải rất bằng lòng tiếp tục nữa. Càng nghĩ, Trương Hoa cảm thấy cung cấp nhất định tài chính cùng nhân thủ tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhưng sẽ không trên phạm vi lớn nghiêng về tài nguyên. Phi hành tổ hết thể 20 tên nghiên cứu viên, cầm đầu là Phùng Phong, Tống Thanh hai người. Viên Duệ bởi vì ý nghĩ mới lạ, bị Tần Phong về sắp xếp phi hành tổ. Lão Phùng, cái này cái lượng, thế nào thăng cấp cải tiến? Ta bảo trì vật liệu cùng kỹ thuật không đủ tiên tiến ý kiến. Phùng Phong xuất ra bản vẽ nói rằng, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đem cánh lượn đưa lên tiên cũng bảo trì phi hành phải có cường đại lực đẩy. Bởi vì Tề Vương cánh lượn thiết kế quá khổng lồ, lực đẩy liền phải càng thêm cường đại. Trước mắt chúng ta Tề quốc không có tốt kim loại cùng cường đại động cơ, căn bản đưa không lên tiên. Phùng Phong lấy ra hắn thiết kế hai cánh quạt máy bay mô hình. Cái này mô hình, ta thử qua. Cỡ nhỏ động cơ nó có thể ngược lại rất nhanh. Có thể lực lượng của nó chỉ có thể nhường máy bay trên mặt đất di động. Hai cánh dễ dàng phi hành, đơn cánh cơ động phương diện càng mạnh, cần cường đại hơn động cơ. Chúng ta có thể đem hai cánh làm ra đến cũng không tệ rồi. Nói, hắn lấy ra đơn cánh quạt máy bay chiến đấu mô hình. Hai vị tổ trưởng, ta nói một câu chớ mắng ta. Ngươi nói, có khả năng hay không? Ý nghĩ của các ngươi là sai, hoặc là Tề Vương ý nghĩ là sai. Ngươi nói cái gì? Nghệ thuật chính là phái đại tinh, nổ liền xong việc. Nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại tăng thêm bên trong, các ngươi có thể đoán xem thân phận các ngươi nói cho liên quân một điểm nho nhỏ xoay chuyển trời đất máy bay rung động thế nào. Ho trong nước gọi về thiên loài cá, trên trời liền gọi về thiên máy bay, hoa anh đào quá, mặt hát. Chúc vĩ đại lục đại cơ thành công ra mắt. Để chúng ta đem quốc gia phương Tây tất cả đều đưa ra thị trường. Chương 459, Phi Long tại Thiên. Chương 459, Phi Long tại Thiên. Bích An. Phùng Phong cùng Tống Thanh lúc này tiếng quát đã ngừng lại đối phương cái này kinh khủng ý nghĩ. Ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi mong muốn chửi đối vương gia không thành? Vương gia anh minh thần võ, làm sao lại phạm sai lầm? Chúng ta một mực tuân theo vương gia phương pháp đi thẳng tại con đường thành công bên trên, thất bại là chúng ta chính mình vấn đề. Tống Thanh lạnh giọng cảnh cáo nói, đừng nói lung tung, không phải chúng ta không bảo vệ được ngươi đâu. Viên Duệ tuy biết nói ra câu nói này hậu quả, có thể hắn vẫn như cũng nhường nội tâm cưỡng ép chấn định lại cũng chậm rãi nói rằng, hai vị đại nhân, ta tin tưởng vững chắc ta ý nghĩ không có sai. Vương gia nói qua muốn khoa học muốn sáng tạo cái mới, vương gia cũng đã nói không thể làm chủ nghĩa giáo điều, khoa học chuyện chỉ có thể dùng khoa học tới nói lời nói. Chúng ta không có thí nghiệm, hoặc là nói chúng ta nhiều lần thí nghiệm kết quả là thất bại, kia có hay không có thể chứng minh con đường này trước mắt đi không thông là sai đây này. Cho dù trước mắt kỹ thuật không cách nào duy trì, kia cũng nói con đường này tại trước mắt đến xem là sai. Hai người nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, thật là. Ngươi có cái gì lời bàn cao kiến, viết xuống đến, vẽ xuống đến. Phùng Phong đối Viên Duệ nói rằng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, có thể hay không thật là như thế này. Vậy liền để đối phương đem phương án làm sau khi ra ngoài xin chỉ thị Tề Vương. Nghe nói lời này, Viên Duệ lập tức ứng thanh xuống tới. Chợt, hắn trở về thiết kế phương án của mình. Cùng lúc đó, Phùng Phong cùng Tống Thanh hai người đối với hai khung máy bay mô hình tiến hành nghĩ lại. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không thật sai lầm? Ngươi cũng nghĩ khinh suất. Là, Phùng Phong hướng Tống Thanh giải thích nói, chúng ta trước mắt nguyên lý cùng ý nghĩ tất cả đều là tham khảo cùng sử dụng ô tô động cơ. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ô tô bởi vì thể tích chỉ có lớn như thế, không có cân nhắc quá nhiều đồ vật. Cho nên bọn chúng động cơ thể tích còn có thiết kế không có nhiều như vậy yêu cầu. Nhưng chúng ta là muốn thượng thiên a. Chúng ta động cơ làm sao có thể muốn cùng bọn hắn như thế? Chúng ta vì cái gì không thể một lần nữa thiết kế một khối thuộc tại chúng ta máy bay động cơ? Có đạo lý. Tống Thanh đối ý nghĩ này biểu thị đồng ý, ô tô kia phá ngoạn ý thế nào cùng chúng ta cao quý máy bay so. Chúng ta muốn làm ra bản thân động cơ. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau quyết định từ đầu nghiên cứu phát minh thuộc về mình máy bay động cơ. Nhưng tại động cơ phía trên lại có mới khác nhau cùng ý kiến. Phùng Phong cảm thấy muốn tiến hành theo chất lượng, trước làm ra cánh quạt động cơ, nhường trên máy bay thiên cũng thích đứng, đằng sau lại dựa theo Tần Phong kế hoạch phát triển thêm một bước. Mà Tống Thanh lại cảm giác đến bọn hắn có Tề Vương lý luận cùng Tề Vương chỉ đạo, chưa hẳn không thể lớn một điểm, lợi dụng hỏa tiễn phun ra làm ra phun khí thức máy bay chiến đấu đâu. Bất đắc dĩ, hai người đành phải tách ra thí nghiệm. Ý nghĩ đều không có sai, chỉ có thí nghiệm mới biết kết quả. Bởi vì tài chính có hạn, Phùng Phong máy bay cơ bản cơ cấu là sắt, một thậm chí vài bản tạo thành. Thép tốt dùng tại trên lưới lao, hắn trọng điểm nghiên cứu chính là động cơ. Vì tăng cường động lực, Phùng Phong đem động cơ hình thể làm lớn ra gấp bội. Trong chú so sánh, một cái động cơ liền cùng ô tô như thế lớn nhỏ. Bất luận hơi xe vẫn là máy bay thí nghiệm kết quả đều cho thấy một sự kiện, cái kia chính là dầu nhiên liệu không cách nào đầy đủ thiêu đốt cho nên động lực không đủ. Thế là, hắn cùng Tống Thanh đều dùng khí hydro, thuần dưỡng, dầu nhiên liệu ba loại hỗn hợp động lực. Dầu nhiên liệu làm chủ, hydro dưỡng phụ trợ. Cùng cái khác tổ hạng mục khác biệt, máy bay là tương đối hao tổn tốn thời gian cùng kim tiền. Vẹn vẹn cái này một đài động cơ, dùng tốc độ nhanh nhất Phùng Phong cũng là sử dụng 2 tháng nửa công phu mới nghiên cứu ra được. Thành công. Cảm thụ được trên mặt Phùng Phong gào hét, nhìn trước mắt điên cuồng xoay tròn cánh quạt, Phùng Phong nội tâm vô cùng kích động. Lần này thành công không chỉ có là phi hành tổ to lớn đột phá, đồng thời cũng là điện học tổ to lớn đột phá. Bởi vì vấn đề kinh phí, hai tổ hợp lực nghiên cứu phát minh. Động cơ là làm được, cũng không đại biểu có thể bay lên trời a. Ngay sau đó, máy bay lắp ráp cùng thí nghiệm lại bắt đầu. Tại cái này cường đại động lực trước mặt, hai cánh quạt máy bay thành công bay lên bầu trời. Mặc dù không cao, không vui, cưỡi ngựa đều có thể đưa nó thống hạ đến. Thật là một lần to lớn đột phá. Giờ phút này, Tề quốc, toàn bộ thế giới nhân loại đều có thể chân chính phi thiên. Chiếc máy bay này được mệnh danh là Phi Long số 1 máy bay cao nhất tốc độ 60.000 m/giờ, tối cao độ cao 30 m có thể trực tiếp dùng cung tiễn xạ kích xuống tới. Lần này thời gian phi hành vẹn vẹn duy trì 15 phút, có thể Phùng Phong cảm thấy rất hài lòng. Hắn cầm phần này thí nghiệm số liệu cho Tân Phong, đánh ra mấy chữ. Vương gia, thu tiền. Bởi vì ban đầu máy phát tín hiệu chế tác đơn giản, nhưng lại trục trặc suất cao, phát tin hiệu suất thấp, tin tức phân biệt xác suất chúng thấp nhiều loại vấn đề, điện học tổ cải tiến cũng nghiên cứu phát minh một đời mới máy phát tín hiệu. Lần này, nó còn có tên là máy chữ. Vì tốt hơn mở rộng văn hóa, xóa nạn mù chữ biết chữ, Tần Phong nghĩ đến một kiện khác thánh cấp pháp bảo, ghép vận. Hắn đem vật này dạy cho Tề Quốc cảnh nội danh sư, để bọn hắn truyền thụ ra ngoài. Tại cơ sở này bên trên, phát điện tổ nghiên cứu ra ghép vận máy chữ. Bọn chúng hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh, đồng thời cần có điện cùng dầu nhiên liệu cũng ít đi rất nhiều. Bởi vì bọn hắn thành công làm ra tin cái này vượt thời đại đồ vật. Có tin, máy phát tín hiệu cũng không cần một mực tiêu hao dầu nhiên liệu phát điện, cái này thu nhỏ thể tích khiến cho chúng nó có thể tốt hơn mang theo. Đang thí nghiệm cơ trên cơ sở, Phùng Phong trải qua nhiều lần cải tiến cùng thăng cấp. Đề cao động cơ hiệu suất, đề cao tiến khí lượng, cải biến khí động mô hình chờ, tại trải qua 2 năm rưỡi sau hắn thành công chế tạo ra một không đúng nghĩa máy bay. Đằng sau, kinh nghiệm CC sửa sửa, Tề Quốc thậm chí trên thế giới thứ nhất cái máy bay chiến đấu thành công ra mắt, Phi Long số 10. Máy bay tối cao phi hành độ cao 1000m, cao nhất tốc độ đạt tới kinh người 300.000m/giờ, bình thường có thể duy trì 200.000m/giờ. Trừ cái đó ra, nó còn có thể mang theo cao đến 16 phát đối địa hỏa tiễn đánh hoặc là 6 cái 75kg nặng hàng đánh. Máy bay phân phối 2 tên phi công, một gã phi hành, một gã sử dụng máy chữ cùng mặt đất liên hệ. Làm cái này cái máy bay chiến đấu đầu nhập chiến tranh thời điểm lần thứ 3 Tề Chu đại chiến đi tới cao phong. Tại Phùng Phong làm ra cánh quạt máy bay chiến đấu thời điểm Tống Thanh đối với mình phun khí thức máy bay chiến đấu nghiên cứu không có chút nào từ bỏ. Lần đầu tiên thí nghiệm rất thành công, cường đại phun ra lực trực tiếp thôi động máy bay hoạt động. Thế nhưng vẹn vẹn hoạt động mà thôi. Lần thứ 2 máy bay có cất cánh dấu hiệu, có thể đã hết dầu. Bởi vì Tống Thanh ý nghĩ vẫn là y theo ban đầu hỏa tiễn đánh tư tưởng cải tiến. Về sau, hắn từ bỏ đầu này đường tắt một lần nữa nghiên cứu chế tạo phun khí thức động cơ. Tại Tống Thanh đài thứ nhất động cơ nghiên cứu ra thời điểm hắn đặc biệt đi lấy kinh tham khảo. Cùng bình thường cao áp khí hỉ rộ bình cùng bình dưỡng khí khác biệt, động cơ phản lực cần lượng càng lớn. Cân nhắc tới hai cái này đều là trong không khí có, Tống Thanh nghĩ đến hơi nén để cao hỉ rộ dưỡng nồng độ. Chương 460, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chương 460, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Trải qua 2 năm rưỡi không ngừng cố gắng, dựa vào Tề Quốc cường đại công nghiệp lực lượng, Tống Thanh rốt cục chế tạo ra đài thứ nhất phun khí thức động cơ. Nó thành công phun ra sóng lửa, động lực so hiện tại phi long máy bay chiến đấu cường hãn mấy lần. Đáng tiếc, người ta phi long đều ở trên trời bay lượn, nó ngay cả thân thể đều không có. Chỉ có động cơ, cơ thể đều không có nghiên cứu chế tạo, hơn nữa còn không biết có thể hay không bay lên. Trải qua 2 tháng nữa không gián đoạn thí nghiệm, phát hiện cái này động cơ trục trặc suất có chút cao. Bất đắc dĩ, Tống Thanh đành phải tiếp tục cải tiến. Làm Tề Quốc không quân chính thức bắt đầu thành lập thời điểm, hắn máy bay vẫn là tại khó sinh giai đoạn. Vì giảm bớt tâm lý của hắn áp lực, Tần Phong đặc biệt mang đến cho hắn một câu: "Đường là đúng, tin tưởng mình." Trải qua 1 năm CC sửa sửa, động cơ không chỉ có trình độ đề cao một chút, trục trặc cũng loại trừ rơi. Đến tận đây, Tống Thanh bắt đầu lắp ráp cũng cải tiến chính mình cơ thể. Bởi vì kỹ thuật phát triển, hắn không cần trải qua Phùng Phong gỗ, vài bạn các loại quá trình, trực tiếp áp dụng nôn hoặc là y nột chế tác. Sợ bộ khung kim loại máy bay không bay lên được, Tống Thanh cải tiến cũng tuyển dụng xong đầy động cơ. Cơ thể thí nghiệm rất thành công, khai sáng các loại tiên tiến ghi chép. Cao, nhanh, mạnh. Cao, thí nghiệm cơ có thể đạt tới kinh người 3000m độ cao phi hành. Nhanh, bình thường có thể bảo trì tại 5-600.000m/giờ, cao tốc nhất có thể đạt tới hơn 700. Mạnh, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ tăng thêm cường đại động cơ, nó có thể treo đầy mấy chục mai hỏa tiễn đánh hoặc là mấy cái 250kg nặng hàng đánh, còn có đạn lửa chờ tiểu mới súng đạn. Tại thí nghiệm giai đoạn, Tống Thanh phát hiện ra một vài vấn đề cũng cải tiến cơ thể cùng lắp đặt mới thiết bị. Thời gian này rất dài, mặc dù Tề Chu đại chiến kết thúc, Tề Quốc đại bại, Chu Quốc cũng đem nó tiêu diệt tại trên địa đồ, bộ này máy bay phản lực không có tham dự bất kỳ chiến đấu bên trong, có thể mới đủ liêu đại chiến lại muốn bắt đầu. Theo tưởng tượng tới chính thức phi thiên trước sau kinh nghiệm 2 năm rưỡi thời gian, tới cuối cùng định hình chuẩn bị bắt đầu sản xuất hàng loạt thời điểm lại kinh nghiệm 2 tháng nữa. Mới nhất thí nghiệm cơ dùng cánh tam giác thêm vị cánh thiết kế, phù hợp hệ thống radar, nhìn ban đêm hệ thống, máy bộ đàm, động lực đi vào kinh người 800.000m/giờ, có thể hoàn thành rất nhiều cơ động. Vì để cho Tề Quốc song long danh chấn tứ hải, nó có một cái vang dội danh tự, Manh Long. Cùng hai người mạch suy nghĩ khác biệt, Viên Duệ đi một cái kỳ quái lộ tuyến. Đã muốn công hàng, kia phi thiên không phải tốt. Thế là, Viên Duệ đi tìm kiếm đại lượng có quan hệ với phi thiên tư liệu. Bất luận là nhân tạo chơi diều vẫn là trên bầu trời bay chim chóc, đây đều là hắn đối tượng tham khảo. Tại sách trong hải dương ngao du mấy ngày, Viên Duệ phát hiện thứ gì? Trong chóng tre. Đây là hải đồng thường chơi đồ chơi nhỏ, chỉ cần hai tay đối xoa liền có thể để nó phi thiên. Chất liệu bình thường là trúc mộc tương đối nhẹ nhàng, cho nên có thể đủ phi thiên. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen trong chóng tre kết cấu, Viên Duệ từ đó thu được một chút linh cảm. Trúc cánh chuồn chuồn là nghiêng về, thông qua xoay tròn có thể mượn nhờ khí lưu lên cao. Kia, vì cái gì không thể dùng máy móc để nó chuyển đâu? Thế là, Viên Duệ đem trong đầu suy nghĩ vẽ vào cũng ghi rõ nguyên lý. Làm Viên Duệ phương án xuất hiện tại phòng, Tống Thanh hai người trước mặt lúc, hai người nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên nói cái gì. Người cái này, ngược là có chút đặc biệt ta. Chúng ta máy bay là bay về phía trước, người là bay lên trên. Tống Thanh trêu kẹo nói, bất quá không sao cả, người có thể bay là được. Phùng Phong tiếp nhận tài liệu trong tay của hắn. Đi thôi, đi với ta tìm viện trưởng sau đó đi gặp Tề Vương. Phùng Phong mang theo cái này mấy phần giản dị sơ đồ phát thảo, lôi kéo Viên Duệ đi gặp Trương Hoa. Viện trưởng, đây là chúng ta tổ một cái phương án mới, ngươi xem một chút. Phùng Phong đem Viên Duệ ý nghĩ cùng trải qua cáo chi cho Trương Hoa. Nghe vậy, Trương Hoa hơi kinh ngạc. Tiểu tử này, lao động có thể đầu óc không được, lời gì cũng dám nói. Cái gì gọi là Tề Vương là sai? Không muốn sống nữa. Việc này, ta đi trước cùng Tề Vương nói rằng, lần sau chú ý, có mấy lời không thể nói lung tung. Trương Hoa đối bên người Viên Duệ cảnh cáo nói. Giờ phút này Tần Phong đang suy nghĩ hắn hơi nước máy bắn đạn, đột nhiên binh sĩ tới bẩm báo. Vương gia, Trương viện trưởng cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Là, không có quá nhiều lúc, Trương Hoa cầm Viên Duệ phần tài liệu này tới. Vương gia, một phần mới phương án ngài xem qua hạ. Ta xem một chút. Tần Phong để cây viết trong tay xuống thức tiếp nhận Trương Hoa đưa tới phương án. Cái này, là ai nghĩ? Nhìn xem cái này cánh quạt cấu tạo, Tần Phong hơi kinh ngạc. Ai muốn đi ra máy bay trực thăng? Bất quá nó còn không phải máy bay trực thăng, chỉ là nguyên lý tương tự. Người ta máy bay trực thăng là phía trên cánh quạt phía dưới cơ thể, nó đây là phía trên cơ thể phía dưới một cái lớn hình trụ giống như một cái nhà gỗ như thế. Cái này, càng giống là trong tre. Là Viên Duệ, lần trước cái kia mong muốn làm máy bay cái kia. Trương Hoa hậm hực cười. Tiểu tử này não động mở rộng, nghĩ đến rất nhiều chúng ta không có nghĩ qua, thấy qua phương án. Bất quá, có chút cuồng ngạo. Thế nào cuồng ngạo? Tần Phong có chút hiếu kỳ, lại có cùng nhân. Người muốn cuồng, kia phải có vốn liếng mới được. Tần Phong không biết do hắn có tư cách gì như thế cùng đâu. Hắn nói. Trương Hoa cái trán hiện đầy mồ hôi dịt, thần sắc có chút khẩn trương không dám nói đi xuống xuống dưới. Nói cái gì đó? Trương Hoa cắn răng một cái, kiên trì nói rằng. Hắn nói, chúng ta nghiên cứu chính là sai, Tề Vương lý luận không nhất định là đúng, khả năng cũng là sai lầm đây này. Cho nên, chúng ta một mực nghiên cứu sai lầm lý luận không cách nào thượng tiên. Tần Phong nghe vậy ha ha phá lên cười. Có ý tứ. Các ngươi đến hướng hắn học tập. A, Trương Hoa hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Thế nào chính mình còn hướng hắn học tập? Khoa học thứ này, không có đúng sai. Mỗi cá nhân ý nghĩ mạch suy nghĩ không giống, ta nói không nhất định là đúng. Có một số việc trong tương lai là đúng, nhưng cầm đến bây giờ chính là sai. Bất luận là sự tình, người đều là như thế này, trị quốc cũng là như thế. Tề quốc quốc sách cầm tới quốc gia khác cũng không nhất định có thể thành công, khác bọc tại Tề quốc nơi này cũng không nhất định có thể. Thần Phong nhắc nhở nói, người nhất định phải có ý nghĩ của mình. Ngàn bạn không thể làm chủ nghĩa giáo điều, cứng nhắc. Nhất là khoa học càng phải như vậy. Có phải thật vậy hay không, có phải hay không đúng không phải dựa vào miệng nói mà là dựa vào thực tiễn cùng đại lượng số liệu để chứng minh. Cũng tỉ như thăng thiên, các ngươi muốn làm hỏa tiễn, làm máy bay, nhiệt khí cầu đây đều là đúng. Có thể bay liền là đồ tốt. Có thể ta muốn một cái có thể mang vật nặng không nhận thời tiết ảnh hưởng đâu. Ta nói tới những này không nhất định hoàn toàn chính xác, có thể tương lai liền thất bại, cũng có thể là tương lai khả năng ứng nghiệm. Các ngươi nhất định phải có ý nghĩ của mình đi chứng thực, đi thí nghiệm. Cho nên, các ngươi đến hướng Biên Duệ học tập phản đối quyền uy, bản thân suy nghĩ. Đương nhiên phản đối không có nghĩa là phủ định tất cả. Vẫn là câu nói kia, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chương 461, Phượng Hoàng Tần Phong lần nữa phê bình Trương Hoa đám người cũng nhấn mạnh thực tiễn tầm quan trọng. Xong việc sau hắn đặc biệt đem Viên Duệ triệu tập tới. Viên Duệ đúng không? Là. Không biết do vì cái gì, Viên Duệ luôn cảm thấy Tần Phong trên người có một loại thần bí uy nghiêm cùng khí thế, nhường hắn không dám ngước đầu nhìn lên. Ngươi là nghĩ như thế nào, nói đến cùng ta nghe một chút. Tần Phong có chút hiếu kỳ, cuối cùng là như thế nào nghĩ ra. Về vương gia, tiểu nhân cho rằng phi thiên không nhất định chỉ có cái này, mấy đầu đường còn có thể thử một chút khác. Chúng ta có thể từ tiền nhân phát minh đồ vật hoặc là giữa thiên địa phi hành chim chóc tìm kiếm linh cảm. Sau đó đọc qua thư tịch lúc ngoài ý muốn thẩm tra tới cái này trong tre. Trong tre thông qua chúng ta tay trà, vậy tại sao không thể để cho động cơ thay thế tay trà đâu? Tần Phong nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không tệ. Vậy ta sớm nói cho ngươi hạ, ngươi trước mắt thiết kế mạch suy nghĩ là đúng, kết cấu là sai. Ngươi vẫn là dừng lại tại trong tre phía trên, đi như vậy đường là không đúng. Còn nhớ rõ chúng ta tể quốc hơi nước xe sao? Nhớ kỹ. Nhấc lên hơi nước xe, Tần Phong liền nhiều hơi xúc động. Cái này theo một ý nghĩa nào đó là thế giới này đại thứ nhất ô tô. Có thể kết quả cuối cùng đâu? Thất bại, hoàn toàn lớn thất bại. Thất bại nguyên nhân là bọn hắn chỉ là muốn đương nhiên, tại xe ngựa trên cơ sở cải tiến, không có nghĩ qua ô tô là mới sản phẩm. Ngay cả Tần Phong cũng có chút lười biếng, cảm thấy xe có thể chạy là được không muốn tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực ở phía trên. Cho nên, cái này chỉ có thể coi là thí nghiệm xe, cũng là thất bại sản phẩm. Nhưng không thể nói nó không còn gì khác, ít ra tại Tề Chu lần thứ nhất trong chiến tranh có trọng yếu cống hiến. Vì cái gì nói gọi Tề Chu lần thứ nhất chiến tranh? Bởi vì bọn hắn đánh không lại đi chân Bắc Quan, Chu quốc cũng không có lòng thu phục Bắc Tắc. Linh Long triệu tập quần thần sau mong muốn cùng Tề quốc nghị cùng đàm phán. Càn quốc cũng phái ra đại sứ hy vọng Chu quốc xuất binh, hai mặt giáp công. Có thể Chu quốc tiên phong đội vừa mới ra chân Bắc Quan liền bị Tề quốc cho toàn bộ tiêu diệt. Mấy ngàn người ra chân Bắc Quan liền bị Tề quân toàn bộ chém giết, chân Bắc Quan tướng sĩ không dám đi ra ngoài cũng ra không ra trợ rút. Tề quân nhìn chằm chằm vào quan khẩu, bày ra trùng điệp mai phục cùng tuyến phòng ngự. Kia mấy ngàn người thi thể cuối cùng bị ném đến tận chân Bắc Quan trước uy hiếp một đám Chu quân. Một trận chiến này, Chu quân sĩ khí bị trầm trọng đả kích. Một trận chiến này, Tề quân có thể nói là đem Chu quân cổ sống đều cắt ngang. Một trận chiến qua đi, Chu quân trên lưng hèn nhát cùng rùa đen rút đầu chờ danh tử. Về phần Vũ Triều, Càn quốc người phái đi thương thảo hai mặt giáp công, vừa mới có động tĩnh liền bị Tề quân phát hiện. Trương Phong khiến La Thanh xuất lĩnh thập vạn đại quân trực tiếp tập kích Vũ Triều chiếm trước bộ phận lãnh thổ, đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Thấy Tề quốc như mặt trời ban trưa giống như cường đại, thế không thể đỡ bất khởi, Linh Long lòng còn sợ hãi mong muốn nghị hòa. Kỳ thật không chỉ có là Linh Long, cả quốc, Vũ Triều đều muốn nghị hòa. Đương nhiên, mọi thứ tổng không có sợ chết. Đông bộ dân tộc Du Mục ngao ngoe muốn động, chuẩn bị tập kết đại quân đến lớn. Tần Phong đối với Viên Duệ thấm thía giải thích nói, "Ô Tô, bất luận là Trương Hoa bọn hắn vẫn là bổn vương đều phạm sai lầm, đều là nghĩ đương nhiên. Kết quả cuối cùng đâu? Ô Tô bị đánh về nguyên hình, nấu lại trùng tạo, hiện tại Liên Hợp Học viện còn có ô tô nghiên cứu phát minh tổ. Trước đây sau chậm trễ bao nhiêu thời gian cùng tiền tài, làm trễ mãi nhiều ít sự tình. Nguyên lý là đúng, động cơ thay thế xe ngựa biến thành ô tô. Có thể đổ bật lại là sai. Người phi hành khí cũng là như thế này. Người nguyên lý cùng trong trong tre giống nhau là lên cao phi hành, nhưng vấn đề là cái gì? Người bộ dáng này có thể khống chế hướng bay sao? Chúng ta bất luận không hàng vẫn là chiến đấu đều phải theo phe mình chiến khu đi qua, chẳng lẽ lại ngươi muốn làm lấy địch nhân mặt lên không? Kia ngươi đi qua thời điểm đâu? Có suy nghĩ hay không qua khí lưu ảnh hưởng thời tiết ảnh hưởng? Trở về suy nghĩ thật kỹ, có thể tham khảo ý kiến của người khác cùng sáng tác linh cảm, cũng có thể cùng khác tổ hợp làm. Tài chính, ta phê chuẩn, chính mình đi tìm Vương Phi hối đoái. Thần Phong một bên nói một bên viết xuống một chương phê khoản. Không có cách nào, trong nhà thậm chí quốc gia quyền lực tài chính đều là nương tử quản. Bất quá, hắn là tự nguyện. Ai bảo nương tử quản ngay ngắn rõ ràng, tiền có thể sinh tiền đâu? Tạ Vương gia, tiểu nhân thụ giáo. Viên Duệ cầm phần này sơ đồ phát thảo cùng phê khoản trở về bắt đầu tổ kiến công trình của mình tổ. Mặc dù uy về phi hành khí, nhưng cùng hai người khác có chút không giống nhau lắm. Có Tần Phong ý kiến, Viên Duệ trước hướng Phùng Phong, Tống Thanh hai người tìm tòi nghiên cứu học tập như thế nào khống chế hướng bay. Nghĩ đến máy bay có thể lại không cách nào rơi xuống đất, Viên Duệ dẫn đầu nghĩ đến không liên độc tổ. Được người tại tiên thượng thiên hạ thế nào khai thông? Viên Duệ nghĩ đến máy phát tín hiệu cái này cái thứ tốt. Vấn đề lại tới, phi công thế nào một bên phát tin một bên phi hành? Thế là nhiều người thành viên tổ bị hắn liên tưởng đến, cũng dẫn đầu cùng điện lực tổ hợp làm khai sáng một cái mới sự kiện quan trọng. Trước sau trải qua 2 tháng nửa công phu, Viên Duệ phát minh thẳng đứng cánh quạt động cơ. Nhìn xem khổng lồ cánh quạt phát tán đi ra quân phòng, Viên Duệ hiện ra nụ cười trên mặt dần dần cản rỡ. Thoải mái, nhưng vấn đề lại xuống tới. Bay lên thế nào xuống tới? Cánh quạt nghiêng thiết diện có thể nhường khí lưu đem nó thăng lên, kia trở về đâu? Trở về không được. Muốn dùng dây thừng kéo có thể kéo không núp đích, dù là vẹn vẹn cách mặt đất mấy mét đều mười phần khó khăn. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể chờ đợi dầu nhiên liệu hao hết đồng phát ra một tiếng, mang. Không chỉ có như thế, động cơ phi thiên thời điểm dường như không có khống chế một mực tại xoay tròn, thí nghiệm máy mô phỏng thể đều chuyển ra tàn ảnh đến. Đã thiết diện có thể nhường phi hành khí đi lên, kia sửa đổi thiết diện có phải hay không liền có thể nhường dưới phi cơ đến đâu? Viên Duệ nghĩ đến khống chế cánh quạt mái trèo cánh góc độ đến sửa đổi phi hành khí lên cao cùng hạ xuống. Thật là, này làm sao làm đâu? Làm không được a. Viên Duệ bỗng nhiên hiểu được lúc trước Tống Thanh cùng Phùng Phong hai người cảm giác bất lực, Tề quốc hiện hữu khoa học kỹ thuật không đủ để chèo chống hắn suy đoán này. Bất đắc dĩ, Viên Duệ lại bắt đầu lại từ đầu tìm điểm bảo. Trải qua mấy cái 2 tháng nửa thời gian, Viên Duệ nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Không cách nào sửa đổi cánh quạt góc độ vậy thì chế tác 2 cái cánh quạt. Một cái khống chế trên máy bay thăng, một cái khống chế dưới phi cơ hàng. Tại điện học tổ trợ giúp hạ, Viên Duệ phát minh một cái máy kiểm soát. Làm phi hành khí lên cao lúc phía trên cánh quạt vận tốc bay so phía dưới nhanh, hạ xuống đương thời mặt liền so với phía trên chuyển nhanh. Đồng thời, 2 cái cánh quạt phối hợp còn giải quyết đuôi xoáy vấn đề. Trải qua hơn 1 năm không ngừng cố gắng, trung trục cánh quạt máy bay trực thăng thành công sinh ra. Mặc dù chỉ là thí nghiệm cơ, có thể dấu hiệu này lấy một cái mới sự kiện quan trọng xuất hiện. Tại Tề Chu đại chiến lúc, thí nghiệm cơ phát huy tác dụng cực lớn. Mặc dù trục chặt suất tương đối cao, có không ít vấn đề cần cải tiến, có thể dấu hiệu này lấy không quân lần thứ nhất tham dự chiến đấu. Lại về sau, trải qua mấy năm sửa đổi không ngừng giải quyết rất nhiều vấn đề, chiếc thứ nhất có thể sản xuất hàng loạt máy bay trực thăng ra đời, Phượng Hoàng, trong khoảng thời gian này lòng ca cho đại quân phân phát trang bị mới chuẩn bị, kia, yeah. Ta cũng cho Tề quốc phát điểm trang bị mới chuẩn bị không có ma bệnh a. Ho, những này đều không phải là hiện tại có, là mấy năm sau chuyện, chư vị yên tâm. Không có gì, chính là muốn cho tứ đại nông nghiệp đế quốc một điểm nhỏ nhỏ công nghiệp rung động. Về phần tại sao có nhiều đồ như vậy còn không cách nào chi phối thế giới nguyên nhân, các vị lớn đại khái có thể đoán xem nhìn, đằng sau sẽ giải thích vì cái gì, mặt khác. Hai vị máy bay nhà thiết kế các vị có thể đoán được nguyên hình sao? Một cái tên lộ ra ánh sáng rồi, đại gia hẳn là có thể đoán được a. Cánh quạt máy bay là Trung Quốc máy bay cha Phùng Như, 1903 Lai Đặc huynh đệ phát minh phi hành người số 1, Phùng Như 1909 thủ khung máy bay bay thử thành công. Lợi hại như vậy thiên tài chơi đùa ra Tề quốc chiếc thứ nhất máy bay không có vấn đề gì chứ? Long ca dùng lục đại cơ, chúng ta liền dùng không đại cơ đều là đi tại tiên phong không có ý kiến a. Còn có một cái, nơi này không tiện giới thiệu có hứng thú chính mình đi thăm dò máy bay danh tự. Mặt khác, tác giả cung hướng các vị thật to yếu điểm quân phí tài trợ, cầu miễn phí thuốc canh cùng dùng yêu phát điện vừa vẫn rất tốt. Chương 462, phi thiên chương 462, phi thiên tốn thời gian mấy ngày, Tần Phong rốt cục thiết kế ra một cái giản tiện, cỡ nhỏ hơi nước bắn ra khí. Nó từ một cái nồi hơi, đường ống, piston cùng chốt mở tạo thành. Cùng hàng không mẫu hạng bên trên vận dụng so sánh đây chính là mini thanh xuất bản, động lực phương diện cũng không cách nào so sánh. Dù sao cánh lượn ngươi còn nghĩ tới bay bao nhanh. Cầm chính mình phần này sơ đồ phát thảo, Tần Phong đem phủ phòng, Trương Hoa bọn người triệu tập lại thương thảo. Chư vị, cái này mấy ngày kế tiếp có ý tưởng gì hay sao? Nhìn xem Tần Phong trên mặt tràn đầy vui sướng, đám người cảm thấy hắn có biện pháp. Về vương gia?
Không có.
Phùng Phong cùng Tống Thanh xấu hổ cúi đầu, liên quan tới máy bay phương diện bọn hắn còn là ở vào cất bước nghiên cứu giai đoạn, cũng không có tính thực chất tiến bộ. Viên Duệ mới vừa từ Tần Phong nơi đó đạt được một chút tỉnh, cái phương án này tạm thời không thích hợp hiện tại, có thể tương lai đều có thể. Vương gia, hai chúng ta cũng là nghĩ ra phương pháp khác nhau. Nói một chút. Trương Hoa bọn hắn lấy ra hai cái khác biệt phương án. Đầu tiên, chúng ta đều đã nghĩ đến giống nhau cất bước phương thức. Thông qua bạo tạc sinh ra năng lượng cường đại thúc đẩy cánh lượn nhanh chóng tiến lên. Trương Hoa cầm hai phần sơ đồ phát thảo phân biệt giải thích nói. Nhưng điểm phân cách ngay ở chỗ này, ta tổ này cho rằng hỏa tiễn điểm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bạo tạc sinh ra cường đại lực đẩy, sau đó nhóm lửa một bộ phận khác hỏa tiễn. Bộ phận thứ nhất phụ trách bạo tạc, sau đó có thể ném đi giảm bớt trọng lượng. Bộ phận thứ hai hỏa tiễn là sinh ra kéo dài phun ra lực đẩy thôi động cánh lượn tiếp tục tiến lên, vì để tránh cho động lực không đủ nhiên liệu thiêu đốt không đầy đủ nhiều loại vấn đề, ở chỗ này còn gắn thêm một cái bình dưỡng khí chất dẫn cháy. Thực sự không được còn có thể lại thêm chứa một cái khí hydro bình. Trước mắt tại chế làm chuẩn bị thử trang, tiến vào thí nghiệm cơ giai đoạn. Từ Chí Tinh bắt đầu giới thiệu ý nghĩ của mình. Vương gia, quan điểm của ta là đã phiền toái như vậy sợ nhiên liệu tiêu hao quá nhanh, thiêu đốt không đầy đủ, vậy tại sao không trực tiếp đem cái này bộ phận thứ hai hỏa tiễn cải tiến thành động cơ đâu? Tại cánh lượn phía sau chế tác một cái động cơ, phối hợp cánh quạt. Bay lên sau cánh quạt liền có thể bắt đầu chuyển động, cung cấp liên tục không ngừng lực đẩy. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần trượt thêm một cái lực là được rồi. Hiện hữu đốt cơ kỹ thuật thêm một cái lớn một chút chúc chế cánh quạt đủ phổ biến một khoảng cách. Tần Phong nghe xong lời của hai người sau lập tức ha ha phá lên cười. Không tệ, không tệ. Ta không thể nói ý nghĩ của các ngươi là sai vẫn là đúng, ít ra đều là biện pháp tốt. Trương Hoa ý nghĩ rất tốt, cái này tiến hành cải tạo chính là tương lai phi thiên hỏa tiễn. Tần Phong biểu thị, cái này không phải liền là hỏa tiễn 2-3 cấp nâng lên. Sử dụng hết cấp 1 ném cấp 1, còn lại tiếp tục. Chỉ có điều kỹ thuật không thành thục, ý nghĩ còn có chút không. Phi thiên hỏa tiễn, cái này quá mức xa vời. Chúng ta có thể chế tác máy bay đều không nhất định có thể chế tác thành công. Tần Phong cười giải thích nói, liền nói như vậy. Không có cái gì như quỷ xà thần, khoa học sẽ đánh phá cái gọi là mê tín. Tiến đến, chúng ta thế hệ này hoặc là tử tôn kia đại chắc chắn nghiên cứu ra phi thiên hỏa tiễn, đến lúc đó chúng ta liền có thể bay đến trên mặt trăng. Có hay không Quảng Hàn cung đến lúc đó liền có thể chính mắt thấy. Tôn Diễu giảm hữu. Đám người nghe vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng kích động. Còn có thể bay đến trên mặt trăng? Kia là tiên nhân sao? Bọn hắn hiện tại có phải hay không tại tu tiên? Cái này cái gọi là khoa học có phải hay không tu tiên một loại? Bất quá bây giờ có chút xa, ít ra ngươi ý nghĩ này có thể vận dụng trong đó. Tần Phong cười đối Trương Hoa nói rằng, ngươi ý nghĩ cũng không tệ, bất quá cụ thể còn phải thí nghiệm sau mới biết được. Tần Phong cầm từ Chí Tinh sơ đồ phát thảo giảng giải lên. Trước mắt tất cả mọi người là sơ đồ phát thảo, hiệu quả gì cũng không biết. Bất quá có thể cùng một chỗ thử một lần. Hiện tại đốt cơ hiệu suất khó mà nói, có thể hay không thôi động nặng như vậy đồ vật cũng không tốt nói. Chúng ta cùng đi thử một chút. Dứt lời, Thẩm Ý tò mò nhìn chằm chằm Tần Phong bản vẽ. Vương gia, vậy ngài có cái gì lời bàn cao kiến? Ta nào có cái gì lời bàn cao kiến, giống như các ngươi cũng là tại Thiên Mã hành không tưởng tượng. Cầm ra bản thân sơ đồ phát thảo đưa cho đám người nhìn. Ta ý nghĩ là tham khảo ná cao su, cùng tiễn. Sơ tốc độ không cao. Vậy tại sao chúng ta không thể học ná cao su như thế trước tiên đem nó bắn ra đi đâu? Đây là ta nghiên cứu bắn ra khí, tương lai còn có lớn diệu dụng. Có thể trước mắt là kế hoạch sơ bộ cùng thí nghiệm giai đoạn, cụ thể cái gì nghĩ tới chúng ta thí nghiệm một hai mới biết được. Trao đổi ý kiến, trao đổi ý tưởng của họ, đồng thời giảng giải phương diện khác vấn đề. Ba người phân biệt bắt đầu lắp ráp chính mình thiết bị. Tần Phong trước là làm người lắp ráp mấy cái cỡ lớn cánh lượn, chuẩn bị thí nghiệm tiêu hao. Máy hơi nước có, đường ống. Không chặt chẽ chính là Piston sử dụng cao su tới dọa co lại, đem hơi nước áp xúc tới một cái bịt kín trong thùng. Từ ở hiện tại công nghiệp hóa trình độ không cao, không cách nào chế tạo ra nhỏ mà kiên cố thiết bị, Tần Phong liền khiến người làm lớn thêm dày. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể dùng giống nhau biện pháp chế tạo ra súng đạn như pháo cối, súng lựu đạn chờ. Có thể bộ dạng này đến một lần quá mức công kềnh, ô tô đều không nhất định kéo đến động. Cho nên Tần Phong tình nguyện đợi thêm một chút. Đốt than đá, nấu nước, áp suất hơi nước. 3, 2, 1, thả. Nương theo Tần Phong ra lệnh một tiếng, binh sĩ kéo động chốt mở đem áp suất hơi nước thả ra ngoài. Oeng, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại theo thiết định đường ống bên trong sông ra trực tiếp đem cánh lượn nhanh chóng đẩy bắt đầu chuyển động. Cánh lượn tại quỹ đạo trang bị bên trên nhanh chóng trượt, chuẩn bị đến thiết lập vị trí sau phóng thích cất cánh. Đang lúc tất cả thuận lợi lúc, cánh lượn bởi vì không thể thừa nhận cường đại như vậy lực lượng, gây mất. Chắc. Tần Phong nhịn không được chửi ầm lên, cái gì cũng tốt chính là cánh lượn xuất hiện vấn đề. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tự mình một lần nữa thiết kế cánh lượn. Một bên khác, Từ Chí Tinh cùng Trương Vũ cũng ngay tại chửi ầm lên. Chắc. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem cánh lượn nhấc thăng lên, độ cao không cao ít ra có thể cách mặt đất. Thật là, động cơ động lực không đủ trực tiếp man ô. Cùng lúc đó, Thẩm Ý, Trương Hoa, Lý Tinh ba người ngay tại giờ cao khoái hoạt nước uống lên. A ha ha ha, kiệt kiệt kiệt. Thành công. Ba người thí nghiệm là ba tổ bên trong một cái duy nhất thành công. Cùng Từ Chí Tinh như thế bạo tạc trước hết để cho cánh lượn dốc lên, ngay sau đó dựa theo thiết lập thời gian mở ra cái thứ hai cấp hỏa tiễn. Bởi vì dưỡng khí cùng khí hì rổ tác dụng phía dưới, thiêu đốt rất đầy đủ động lực rất mạnh mẽ. Tăng thêm mới thiết kế phun miệng khiến cho dầu nhiên liệu tiêu hao không có nhanh như vậy. Vì để cho không trung ngưng lại thời gian càng dài, bọn hắn còn cải tiến phun khỏe miệng độ, lính nhảy dù có thể ở phía trên khống chế phun khỏe miệng độ sửa đổi trượt phương hướng giảm bớt không khí ảnh hưởng. Bất quá, bọn hắn cánh lượn chỉ là có thể bay, còn chưa lên chân nhân. Chương 463, Phi Thiên 2, chương 463, Phi Thiên 2, biết được thẩm ý bọn người thành công tin tức, Trương Vũ cùng Từ Chí Tinh bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Mong muốn thành công, vậy thì phải cải tiến hoặc là một lần nữa thiết kế động cơ. Có thể bộ dạng này thời gian hao phí nhiều lắm. Tần Phong nghe nói quy tắc này, tin vui nội tâm vô cùng kích động, bất quá hắn ra hiệu phải làm tốt bước kế tiếp thí nghiệm. Bởi vì bọn hắn trước mắt còn không có mang người. Trương Vũ cùng Từ Chí Tinh bị Tần Phong điều đi thiết kế lính nhảy dù vũ khí, về phần dù nhảy cũng không hàng dài. Chính hắn đến. Hai người thông qua không ngừng mà tham viếng điều tra, theo binh sĩ trong miệng thu hoạch có quan hệ kinh nghiệm chiến đấu tin tức, dùng cái này đến đo thân mà làm vũ khí. Vũ khí đơn giản, chúng ta có thể sử dụng lắp ráp trường thương hoặc là chồng chất vũ khí. Từ Chí Tinh đem điều tra kết quả cáo chi cho Trương Vũ. Có thể áo giáp làm sao bây giờ? Nặng như vậy, một cái áo giáp đều có thể bù đắp được nửa người. Áo giáp, cái này trước để một bên. Trương Vũ thông qua được hiểu biết được, binh lính tinh nhuệ bình thường đều phân phối trường thương, đoạn đao, tấm chắn, trọng giáp. Bộ phận tình huống sẽ đem đoạn đao hoặc là tấm chắn thay đổi thành cung nỏ. Cho nên mấy trăm tinh nhuệ trọng giáp binh sĩ có thể làm được tiến có thể công lui có thể thủ, để cho người ta khó mà ngăn cản. Vương gia nói, lính này dù nhiệm vụ không phải đối kháng chính diện mà là muốn tập kích bất ngờ. Bọn hắn chỉ cần chém đầu hoặc là thiêu hủy lương thảo, không cần thiết cùng quân địch đối kháng chính diện. Cho nên, trường thương có thể ném đi, đoạn đao có thể mang lên. Tấm chắn có thể mang lên, chúng ta một lần nữa thiết kế nhường phương liền mang theo. Cung nỏ, người thấy thế nào? Cung nỏ quá mức phiền toái, không mang theo a. Từ Chí Tinh cảm thấy cung nỏ không tiện mang theo, còn không bằng trực tiếp đao thương áo giáp liền đầu nhập chiến đấu cũng mang theo lựu đạn. Tấm chắn có ý nghĩ gì sao? Hiện tại tề quân dùng nhiều đại thuẫn hoặc là khiên tròn, những này tấm chắn hình thể to lớn không tiện mang theo. Tấm chắn chúng ta liền tuyển dụng thuộc da cùng miếng sắt, cũng mô phỏng cây quạt chống chất. Thuộc da có nhất định độ dày tăng thêm sắt lá có thể đón đỡ tổn thương, hơn nữa mang theo nhẹ nhàng. Trương Vũ một bên vẽ lấy sơ đồ phát thảo vừa nói. Vậy thì chống chất tấm chắn, cách rời hợp thể trường thương. Từ Chí Tinh hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến có một loại đoạn thương có thể song nắm, cũng có thể tổ chứa bảo. Song nắm thời điểm tựa như dao găm, hợp thể sau biến thành nhỏ trường thương, chiều dài bên trên có không ít ưu thế. Có thể. Hiện tại chính là áo giáp vấn đề. Trương Vũ đồng ý ý nghĩ này. Còn nhớ rõ, Tề Vương trước đó giảng giải qua bọc thép lý luận sao? Thế nào? Trương Vũ hơi kinh ngạc, nói áo giáp ngươi xé cái gì bọc thép? Vương gia nói qua, bọc thép bảo trì nhất định góc độ nghiêng về có thể bắn ra đạn pháo hoặc là tăng cường độ dày. Liên kết cái gì định lý đi tạc gỗ? Chúng ta ban đầu áo giáp không phải cũng có vật như vậy? Thì như tròn gương đồng phiến, hộ tâm kính loại hình. Kia, vì cái gì không thể thử đem áo giáp làm thành như vậy chứ? Bên ngoài một tầng là sắt lá, bên trong là thuộc da, phía dưới lại thêm một tầng sắt lá. Hình dạng liền giống như vậy. Từ Chí Tinh một bên nói một bên vẽ lấy chính mình sơ đồ phát thảo. Trương Vũ nhìn lại, áo giáp bên ngoài giống như bao trùm một tầng lân giáp hình dạng cực kỳ giống tam giác thể. Ngược lại có tấm chắn, có thể ngăn cản một chút tổn thương, chúng ta đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vì để tránh cho trái tim chờ ở giữa tạng khí bị hao tổn, vị trí trung tâm nhiều lắp ra vật để nó có độ dày. Sau đó hai bên trái phải còn có một số góc chế độ. Phía sau nơi này là móc, đến lúc đó rút lui có thể đem tấm chắn treo ở chỗ này bảo hộ phần lưng. Lại thêm có ba lô da vật, mặt sau phòng ngự cao hơn còn càng thêm an toàn, cũng thuận tiện binh sĩ chống đi hai tay. Ý kiến hay. Nghe Từ Chí Tinh một phen miêu tả, Trương Vũ có chút kích động. Cái này nào chỉ là nghiên cứu phát minh lính nhảy dù áo giáp. Tề Vương ban đầu mới giáp nhiệm vụ cũng cùng nhau hoàn thành. Cùng lính nhảy dù khác biệt, đại binh đoàn binh sĩ tăng cường chút chính diện phòng ngự cùng sắt lá độ dày liền có thể, ngược lại tấm chắn càng thêm dày hơn thực. Vô luận như thế nào giảng, cái này đều so ban đầu trọng thiết giáp tới nhẹ nhàng. Kia làm. Đi. Tại hai người chơi đùa lính nhảy dù chuyên môn vũ khí thời điểm, Tần Phong một lần nữa thiết kế cánh lượn. Lần này, nói là cánh lượn càng giống là máy bay, bởi vì một tầng vải vóc cùng dàn khung không đủ dày đặc, Tần Phong trên cơ sở này chủ kết cấu toàn bộ thay đổi thành kim loại cùng chất liệu. Đơn nhất cánh tương đối đơn bạc, không thể thừa nhận to lớn lực bộc phát, nhưng nếu là chậm một chút, nó liền không cách nào cất cánh. Nếu là giảm bớt cánh lớn nhỏ cùng diện tích nó lại không cách nào chịu lực cất cánh. Thế là Tần Phong trước sau lại tiến hành lớn đổi, đem diện tích thu nhỏ đồng thời thay đổi thành càng thêm rắn chắc hai cánh kết cấu. Mặc dù gia phủ đều là vải vóc, có thể chủ kết cấu cùng chỗ nối tiếp đổi thành càng thêm rắn chắc vật liệu. Đồng thời, thể tích thu nhỏ trúc gậy gỗ còn có kim loại đầu chiều dài cũng đi theo thu nhỏ, giảm bớt biến hình vấn đề, kháng lực năng lực đề cao thật lớn. Nhìn xem chính mình chơi đùa đi ra mới sản phẩm, Tần Phong cảm thấy có chút quái dị. Cái này không phải liền là hai cánh quạt máy bay? Chỉ có điều máy bay này không có cánh quạt động cơ. Thấy tình cảnh này, Tần Phong trực tiếp quyết đoán đem nó cải tạo thành máy bay bộ dáng, đầu nhọn càng thêm phù hợp không khí động lực học. Ngay tại hắn mô hình mới hoàn thành cũng bắt đầu lắp ráp lúc, thẩm ý bọn hắn chuyển đến bất hạnh tin tức. Cánh lượn trở bật phi hành thất bại. Trước kia liền một cái cánh lượn phi hành, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức treo đẩy cùng tăng thêm. Tăng thêm vật gì khác sau lực đẩy không đủ, tăng lớn lực đẩy sau cơ cấu giải thể. Vương gia, chúng ta thất bại. Trương Hoa bọn người vẻ mặt mất mát hướng Tần Phong báo cáo cái này bất hạnh tin tức. Không có việc gì, ta cũng thất bại không phải. Hiện tại, ta một lần nữa thiết kế mới cánh lượn. Gọi Tống Thanh bọn họ chạy tới, có thể cùng một chỗ giao lưu học tập hạng, khả năng này đối bọn hắn kế tiếp nghiên cứu phát minh phi hành khí có trợ giúp. Là Tần Phong an ủi bọn hắn, đồng thời mong muốn cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận giao lưu, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Rất nhanh, Phùng Phong, Tống Thanh hai người đồng thời đến nơi này. Đây là ta mới thiết kế cánh lượng, bộ dáng giống hay không các ngươi phi hành khí? Biết vì cái gì áp dụng hai cánh thiết kế sao? Bởi vì đơn cánh không cách nào chịu lực, đồng thời động lực không đủ. Tần Phong một vừa nhìn công nhân gia công sản xuất mới cánh lượng, một bên cùng bọn hắn giảng giải. Lần này cánh lượng, ngoại trừ không có động cơ bên ngoài chính là máy bay. Đa cũng giống như máy bay, vậy thì phải có một ít đặc thù công năng a. Cơ bụng cùng phần đuôi chứa hỏa tiễn nâng lên trang bị, còn có bình dưỡng khí chất dẫn cháy, hai cánh đặc biệt có hai cái treo điểm có thể đưa lên lựu đạn. Đây cũng không phải là bình thường lính này dù, nhất định phải cho địch nhân trọng quyền xuất kích. Chương 464, phi thiên cùng lính mới đổi, cuối cùng có ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 464, phi thiên cùng lính mới đổi, cuối cùng có ngạc nhiên mừng rỡ. Lại qua mấy ngày, Tần Phong mới cánh lượn xem như lắp ráp hoàn thành. Có lúc trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, tăng thêm thời gian đang gấp nguyên nhân, Tần Phong trực tiếp tới một lần bạo lực khảo thí. Lấy bao cắt thay thế mấy tên lính võ trang đầy đủ, hai cái mũ sắt thay thế hàng đánh đến tiến hành chứa đầy khảo thí. Bởi vì động lực không đủ, cái này hai cái hàng đánh trọng lượng rất nhẹ, vẹn vẹn tầm 10 kg, hai cái cộng lại mới 30-40 kg. 3, 2, 1, phóng ra. Ra lệnh một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm chờ đợi trượt cánh lượn. Bành, cường đại hơi nước thôi động cánh lượn trượt đến vị trí chỉ định sau bung ra chốt mở. Bởi vì thiết lập tốt thời gian, tại cánh lượn thăng thiên một phút này, cơ bụng hỏa tiễn phun ra ánh lửa chói mắt. Bởi vì cùng thực chiến không giống nhau lắm, hiện tại mô phỏng không có người thao tác phun miệng phun bắn phương hướng, phun miệng đổi thành song phương hướng phun ra. Một cái vòi phun nghiêng về hướng xuống, một cái khác trực tiếp phun ra. Cánh lượn phi hành độ cao không cao, đánh giá chỉ có hơn 10 mét, có thể dấu hiệu này lấy một hạng trọng đại đột phá. Hơn nữa, đây là ở trên đất bằng, đến lúc đó là muốn từ trên núi đổ xuống. Thành công. Mắt thấy cánh lượn phi hành rất xa, rất cao, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Vũ hồ, cất cánh. Trung quanh vang lên một mảnh vang dội tiếng oanh mình, đại lượng học viên bị cái này cánh lượn hấp dẫn nhau nhau vây xem tới, nhìn thấy thành công một phút này bọn hắn vỗ tay chúc mừng. Giải quyết phi hành vấn đề, hiện tại giải quyết chính là hạ xuống vấn đề. Hàng đánh thiết kế rất đơn giản, chính là tại ban đầu pháo cối đánh bên trên sửa đổi là được. Dù nhảy, Tần Phong lựa chọn tơ lụa đến chế tác, cũng áp dụng hình tròn thiết kế. Tác chiến giày cân nhắc chậm chấn các loại vấn đề, Tần Phong đặc biệt đem đế giày thêm giày cũng ở bên trong trang bị thêm lò xo đến giảm sóc, mắt cá chân vị trí để phòng thụ thương đặc biệt gắn thêm miếng sắt đến gia cố. Rất nhanh, lại 10 ngày trôi qua. Mấy thứ này tất cả đều thiết kế tốt. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ còn lại biết nhảy dù binh sĩ. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, bất chi bất giác ngay tại Kỳ Châu nghỉ ngơi hơn 1 tháng thời gian. Thời gian đảo mắt nhanh đi tới 6 tháng, mới khoa khảo liền muốn bắt đầu. Vốn còn muốn đi một chuyến thí nghiệm quân doanh, đi thăm một chút bọn hắn nhảy cầu huấn luyện làm thế nào, có thể làm sao thời gian cấp bách Tần Phong chỉ có thể trước chạy về Vương Thành. Trong khoảng thời gian này, Tề quốc thậm chí chung quanh các nước đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu hợp thành Đỏ Lam đối kháng quân, ngoại trừ một số người huấn luyện không hàng hạng mục bên ngoài, những người khác mỗi thời mỗi khắc đều đang chiến tranh. Mặc dù là diễn tập, nhưng bọn hắn cơ hồ là giết đỏ cả mắt. Nếu không phải quy định không cho phép chết người, không phải Tề quân muốn tự giết lẫn nhau nhiều ít người cũng không biết. Diễn tập có công giống nhau thu hoạch được chiến công, như thế có thể lấy được huân chương thăng chức thêm bổng lộc. Đây cũng là những binh lính kia giết mắt đỏ nguyên nhân. Song phương áp dụng các loại chiến thuật mong muốn chém đầu đối phương thống lĩnh. Đột kích chiến, xương mù chiến, địa lôi chiến, địa đạo chiến, kỵ binh đối kháng. Nếu không phải là người đạo chủ nghĩa Hòa Lạc Vân Khanh không được, song phương suýt chút nữa thì vận dụng lên độc khí đạn. Tại cái này diễn tập quá trình bên trong, Lạc Vân Khanh cho phép bọn hắn số rất ít thương vong. Tính đến trước mắt, chúng có vài chục danh tướng sĩ đang diễn tập bên trong hy sinh, tuyệt đại bộ phận đều là kỵ binh. Tề quốc lấy hỏa tiễn giống như tốc độ vượt khởi, đổi mới các quốc gia đối cái nhìn của hắn. Cho dù trên đầu của hắn mũ vẫn là Yến quốc phiên vương quốc, không phải chính thống quốc gia, có thể không ai dám kinh thường. Trước kia đối Tề quốc ôm có ý tưởng vũ triều ngăn chặn tham lam, cũng cắt nhường vài tòa huyện thành giao cho Tề quốc xem như nhận lỗi. Tần Khôn cùng Tần Vũ song phương lựa chọn nghị hòa, bọn hắn đồng thời quan sát cái này ngu dại Tề vương. Tề quốc quá mạnh, để cho người ta không thể không cẩn thận lại cẩn thận hắn tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Tĩnh quốc, Tống quốc, Vũ triều giúp đỡ lục tục ngao ngoe đi tới Yến quốc. Tại nhiều mặt hiệp trợ hạng, Tần Khôn, Tần Vũ đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục lực lượng. Tần Khôn là kẻ hung hãn, hắn đem 100 vạn lượng bạch ngân giao cho Tề quốc, trật cáo chi thiên hạ hắn tận lực. Vì Yến quốc, vì bách tính, tiền còn lại muốn lấy ra đầu tư xây dựng. Đối mặt đủ trên báo chất vấn, biến mất mấy trăm vạn ngân lượng chuyện Tần Khôn lựa chọn ngậm miệng không nói, hỏi một chút không biết. Tần Vũ đối Yến quốc vỡ vụn dáng vẻ đau lòng lại vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quốc gia chia năm xẻ bảy. Bất quá, Tiêu Vũ cũng không phải cái gì người thành thật. Tề quân từ khi trăm vạn giải trừ quân bị sau khi được tế cấp tốc khôi phục, tăng thêm khoa học kỹ thuật phát triển đã siêu việt trước khi chiến đấu trình độ. Đại lượng thổ địa đều có Tề quốc người trồng trọt thân ảnh, đại lượng công xưởng đều tại Tề quốc lãnh thổ bên trên kiến thiết. Trăm vạn Tề quân đang cùng trăm vạn liên quân giằng co, song phương đều hết sức an ý đình chỉ tất cả tiến công cùng ma sát. Tề quân là chờ đợi thời cơ, liên quân là bất lực tiến công. Thừa dịp tình thế vững chắc thời gian, Lạc Vân Khanh thay Tần Phong quyết đoán cải cách quân đội. Tề quân tại ban đầu kinh nghiệm bên trên chia làm 3 đẳng cấp. Giã chiến quân lại có thể xưng là hạng A binh đoàn, một tuyến bộ đội tác chiến, binh lính tinh nhuệ. Tứ đại giã chiến quân thiết trí bảo trì bất động, Tây Giã theo Đông Giã cùng cái khác quốc dân đột kích đội chờ nhiều cái thế lực điều nhân tuyển chủ kiến. Mỗi một cái binh đoàn đều bảo trì 5 thập vạn trở lên nhân số quy mô, Đông Giã cùng Nam Giã tình huống đặc thù, giải trừ quân bị sau còn có 8 thập vạn cùng 6 thập vạn quy mô. Quân trị an lại được xưng là ất cấp binh đoàn, nhị tuyến bộ đội, bình thường binh sĩ. Những người này cùng giã chiến quân khác nhau là đãi ngộ bên trên cắt giảm không ít, chủ yếu phụ trách trị an cùng duy trì trật tự. Bảo vệ bình thường huyện thành trị an, phòng thủ, tiếu phỉ chờ chuyện đều từ quân trị an đến phụ trách. Bọn hắn giống nhau có phong phú kinh nghiệm tác chiến, huấn luyện yêu cầu cơ hồ cùng giã chiến quân nhất trí, chỉ có điều không có vũ khí hạng nặng cùng súng đạn, nhiều lấy ban đầu vũ khí lạnh làm chủ. Bình thường công tác hộ vệ, bảo hộ công tác cũng là quân trị an đến phụ trách, chiến tranh lúc có thể chuyển hóa làm giã chiến quân. Đương nhiên, đãi ngộ phương diện tự nhiên cũng là đề cao. Quân trị an càng nhiều là xem như dự bị nguồn mộ lính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tề quốc cảnh nội quân trị an khoảng chừng đầu ngốc thập và người. Trong đó tương đối một phần là giải trừ quân bị lui ra tới. Cái cuối cùng gọi là kiến thiết binh đoàn, thuộc binh cấp bộ đội tác chiến, lại có thể gọi là quốc dân đột kích đội. Rất nhiều quốc dân đột kích đội binh sĩ muốn tiếp tục lưu thủ bộ đội, nhưng chiến đấu lực không đủ tăng thêm không có quá nhiều vũ khí trang bị cho bọn họ. Thế là Tề quân trải qua một phen sàng chọn, sức chiến đấu mạnh tiến vào giã chiến quân cùng quân trị an thi cấp 3 hạch thất bại tất cả lui ra đến. Những người này hợp thành kiến thiết binh đoàn, nhiều phụ trách sản xuất kiến thiết, chỉ nghe theo Tề vương mệnh lệnh không về triều đình quản hạt. Vũ mua sản xuất, nhàn rỗi huấn luyện. Những người này đều là Tề quốc hậu bị nguồn mộ lính, một khi nơi nào có lỗ hổng trực tiếp từ nơi này điều. Cứ như vậy có thể bảo trì Tề quốc có ổn định nguồn mộ lính, không cần tạm thời bắt lính. Thứ hai, quân đội sức chiến đấu đạt được cam đoan. Bọn hắn đều nắm giữ kinh nghiệm, chỉ cần mặc vũ khí chính là binh. Ngoại trừ những người này, bên ngoài còn có một chi đặc biệt những bộ đội khác, Tề vương vệ đội. Vương vệ duy trì tại 3 thập vạn người tả hữu, vương thành toàn bộ đều từ vương vệ phụ trách. Vương vệ không về triều đình, binh bộ còn hạn, chỉ có Tề vương mới có thể điều động. Tề vương sau khi chết liền từ thế tử điều động, cho dù là bọn họ không phải Tề vương, đã mất đi tất cả quyền lực vậy cũng có quyền điều động vương vệ. Đây là Lạc Vân Khanh lưu lại át chủ bài, lưu cho Tần gia một chương bảo mệnh vương bài, có người hỏi ta cái này cánh lượn linh cảm là cái gì? Muốn biết như vậy, kia sẽ nói cho các ngươi biết a, mời xem vở cờ giờ đến từ Tom đại sư không trung hoành tạc o, o chương 465, ải, hắn sẽ động. Chương 465, ải, hắn sẽ động. 6 tháng, Tề quốc một vòng mới khoa khảo muốn bắt đầu. Lần này khoa khảo vẹn vẹn mặt hướng Tề quốc phạm vi bên trong tất cả học sinh, bất luận như thế nào thân phận đều có thể tham gia. Lần này khoa khảo độ khó so lúc trước càng khó, phạm vi bao gồm quân sự, nhân văn địa lý, kinh thư cổ điển, toán thuật vật lý, thể năng võ thuật chờ nhiều cái phương diện. Chỉ cần ngươi có năng khiếu đều có thể bị chọn lựa, nói một cách khác ngươi chạy bộ dẫn trước tất cả mọi người cái gì cũng không biết cũng có thể trúng cử. Vì dung nạp càng nhiều học sinh, Tề quốc đại học cũng đang kiến thiết. Cùng lúc trước mấy đại học viện khác biệt, đây là đường đường chính chính đại học, trong trường học bồi dưỡng, nghiên cứu càng thêm tinh thông người chuyên nghiệp mới, sau đó chuyển vận tới mấy đại học viện bên trong. Mấy đại học viện trước mắt càng giống là viện nghiên cứu, đi bên cạnh học vừa làm con đường. Thiên An thành, Tề vương phủ. Tần Phong một đường phong trần mệt mỏi chạy về, chính là vì tổ chức lần này khoa khảo. Nhìn thấy Tề vương điện hạ trở về một phút này, mọi người đều mong mỏi cùng trông mong. Vương gia, ngươi có thể tính trở về. Ân. Đám người xông tới Tần Phong đều lấy mỉm cười đáp lại. Ngoại trừ khoa khảo bên ngoài còn có một chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là đi gặp nhà mình nương tử. Gian phòng bên trong, Lạc Vân Khanh đang xoa hở ra dự bụng, khóe môi nết lên nụ cười ngọt ngào, môi đỏ khẽ nết lẩm bẩm cái gì. Hiện tại biết đá mẫu thân. Thế nào? Không kịp chờ đợi mong muốn hiện ra. Khả thi ở giữa còn chưa tới, ngươi không thể đi ra đâu. Ngoan theo tháng gia tăng, Lạc Vân Khanh hoàn toàn chuyển xuống tất cả quyền lực, chuyên tâm dưỡng thai nuôi trẻ. Trong khoảng thời gian này, nàng thời gian dần qua cảm nhận được trong bụng hải tử không an phận, nội tâm vô cùng kích động. Vừa nghĩ tới tiếp qua mấy tháng trong bụng thai nhi đem sắp xuất thế, lòng của nàng liền đang run rẩy. Tốt chờ mong một ngày này a. Vì tốt hơn cùng hải tử bồi dưỡng tình cảm, Lạc Vân Khanh thời gian nhàn hạ liền đưa cho hắn lên lớp dưỡng thai. Không phải nói chuyện phiếm chính là đọc thơ ca hát, tóm lại chính là đổi lấy biện pháp thử cùng hắn giao lưu. Phần này an bình thẳng đến bị Tần Phong phá bỡ. Nương tử, ta trở về rồi. Có muốn hay không ta ạ? Lạc Vân Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái, chợt tiếp tục làm bạn con của mình. Ngươi còn biết trở về a? Nhìn xem nương tử bệnh lên miệng nhỏ, Tần Phong liền biết đối phương có chút bất mãn. Tần Phong ngượng ngùng cười, hắn không dám nói nhiều một câu. Không có cách nào, chính mình chỉ nói là đi Kỳ Châu chỉ đạo một chút rất nhanh liền trở về, không nghĩ tới vừa đi cứ như vậy lâu. Người nào đó không trở lại cũng không sao cả, ngược lại còn có người theo ta đâu. Ai vậy? Lạc Vân Khanh không nói gì một mực tại sở lấy bụng của mình. Phu quân, ngươi có muốn hay không sơ sở? Tần Phong hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là theo đối phương ý tứ làm. Làm Tần Phong tay vừa mới đụng vào cái bụng một phút này, một cú mạnh hữu lực đạp kích hướng hắn đánh tới. Ai hắc? Hắn sẽ động. Hắn sẽ đá ta. Dứt lời, Lạc Vân Khanh nhịn không được cho Tần Phong một ước. Hàng ngày không có chính hình. Cái gì gọi là hắn sẽ động? Lạc Vân Khanh cho Tần Phong một cái liếc mắt, trên mặt viết đầy im lặng. Hắn sẽ động ngươi không cao hứng. Hắn bất động liền đợi đến khóc đi ngươi. Giờ phút này, Lạc Vân Khanh trong lòng sợ nhất chuyện là tương lai hải tử di chuyển Tần Phong tính tình. Hắc hắc hắc. Tần Phong không nói gì trực tiếp đem đầu ghé vào trên bụng cảm thụ đạo này tân sinh sinh mệnh lực. Không biết do vì cái gì, cảm nhận được hải tử sinh mệnh lực Tần Phong nội tâm kích động căn bản áp chế không nổi. Hắn rất muốn. Đêm nay uống nhiều mấy bình khoái hoạt nước chúc mừng. Tần Phong khẽ hôn hạ Lạc Vân Khanh bụng dưới, cười nhìn về phía đối phương. Nương tử, vậy ngươi bây giờ có thể phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là. ta đã tại nghỉ tạm. Lạc Vân Khanh sở lấy đối phương sợi tóc cương chiều cười nói, chuyện đều để Tần Mai các nàng đi làm, tiếp xuống một đoạn đường phu quân được bản thân đi mới là. Bất luận quân chính vẫn là đủ thương đại sự đều để cho người phụ trách. Gánh có chút trọng, tiền nhớ kỹ tiết kiệm một chút hoa. Tốt. Lạc Vân Khanh sợ Tần Phong sẽ không quản lý hảo kinh tế, không cẩn thận cho sở bàn. Hiện tại Tề quốc chi tiêu có thể nói dị thường lớn. Mỗi tháng đủ thương tăng thêm tài chính thu nhập có thể cao đến 6-700 vạn lượng bạch ngân, có thể tốn hao cũng bảo trì tại 600 vạn lượng bạch ngân. Tề quốc như thế màu mỡ một nguyên nhân ngay ở chỗ này, mua mua mua. Ngoại trừ bộ phận lương thực, đại lượng muối sắt, dầu hỏa than đá bên ngoài cái khác bất kỳ thương phẩm đều là thông qua Thiên Bảo lâu mua sắm. Tề quân mỗi ngày tiêu hao ăn thịt, bách tính ăn hủ tiếu, liên hợp học viện tiêu hao đại lượng súng đạn vật liệu đều là nhập khẩu. Trừ cái đó ra, Lạc Vân Khanh còn phải tạm thời hoàn lại Lôi Đỉnh Đường tiền nợ. Kỳ thật thu nhập không chỉ có những chuyện này, chỉ là bạch ngân quá nhiều Thiên Bảo lâu cũng vẫn không đến. Ngoại trừ bạch ngân bên ngoài mỗi tháng còn có 1-2 vạn hoàng kim, ngọc thạch chờ những vật khác. Nương tử, lần này đi Kỳ Châu chúng ta khoa học kỹ thuật lại có trọng đại đột phá. Đánh giá không được bao lâu, chúng ta Tề quốc đem muốn chế tác ra trên thế giới đại thứ nhất phi hành khí. Đến lúc đó chúng ta liền có thể bay lên trời. Tần Phong đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cùng đối phương miêu tả. Nhanh như vậy sao? Khó mà nói. Tần Phong đem Lạc Vân Khanh ôm vào trong ngực của mình ôn nhu kể cố sự. Bởi vì trước mắt chế tác đều là thí nghiệm cơ. Thí nghiệm đồ vật khoa học kỹ thuật thường thường rất vượt mức quy định, hơn nữa không cần quan tâm chi phí. Chân chính lời nói còn phải xây một chút sửa đổi một chút. Bất quá, sát thực thật mau. Tần Phong nói cho đối phương biết chính mình như thế nào cải tiến cánh lượng, nghiên cứu phát minh hơi nước bắn ra trang bị cùng hỏa tiễn nâng lên hệ thống. Vậy ta chờ mong một ngày này đến. Đến lúc đó, thiếp thân liền cùng phu quân cùng một chỗ đi máy bay du lịch vòng quanh thế giới. Lạc Vân Khanh có chút hiếu kỳ tương lai là thế nào đây này. Dựa theo Tần Phong lời nói mà nói, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể từ phía trên kinh thành bay đến Yến quốc các nơi thậm chí chung quanh quốc gia. Trước lúc này, chúng ta còn phải đánh trước bại những này đế quốc, thành lập đế quốc của mình. Tần Phong đối Lạc Vân Khanh miêu tả tương lai bản kế hoạch. Chờ đánh bại tứ đại đế quốc, chúng ta liền có thể bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Tứ đại đế quốc, diệt thứ nhất liền có thể. Lạc Vân Khanh đối Tần Phong nói rằng, còn lại chúng ta uy hiếp, thậm chí giữ lại. Vì cái gì? Tần Phong có chút không hiểu, súng đạn đi ra trực tiếp đẩy ngang không phải tốt. Giữ lại làm gì chứ? Phu quân, ta hỏi ngươi, hết hạn cho đến trước mắt, hai người chúng ta cả đời đã làm những gì đâu? Nghe vậy, Tần Phong trong đầu cẩn thận hồi tưởng. Cả đời này, có thể nói vô cùng huy hoàng sáng lạ. Mặc dù là đứng tại cự nhân bà bay, đỉnh đầu, thậm chí trực tiếp hái trái cây. Có thể ít ra ở cái thế giới này hắn là nguyên bản. Hắn phát minh mối tinh tinh luyện kỹ thuật, tạo giấy thuật, thuốc nổ, nghiên nổi giận khí, thành lập hiện đại hóa y học, giáo dục, khoa học cùng nhân tài bồi dưỡng chế độ. Cải cách quân đội, thành lập trường quân đội, bồi dưỡng nhân tài. Chờ các loại, thật sự là quá nhiều hoàn toàn đến không hết. Nơi này mỗi một sự kiện đơn độc sách đi ra đều là hạng nhất công lao, ghi vào sách sử không có vấn đề. Hai kiện. Sách sử đơn độc cho hắn viết một đoạn thậm chí một tờ. Ba kiện. Một tờ đều là tên của hắn. Nhiều như vậy. Đơn độc ra một bản liệt truyện. Chương 466, khoa khảo bắt đầu chương 466, khoa khảo bắt đầu Tần Phong suy tư nửa ngày, cảm giác cả đời này quá mức chuyển kỳ cùng huy hoàng, 10 ngày 10 đêm đều giảng không hết. Rất tốt. Làm. Thật nhiều chuyện tốt. Thế nào nương tử? Tần Phong có chút không hiểu, em đẹp hỏi cái này làm gì? Phu quân như thế dũng mãnh như thần, như là thiên thần hạ phàm. Có lẽ, phu quân chính là thiên thần đâu. Lạc Vân Khanh ngước mắt đôi mắt cương triều mà nhìn xem đối phương, dường như còn có mấy phần sùng bái. Vẹn vẹn không đến một năm, phu quân liền lập nên nhiều như vậy thành tựu vĩ đại, để cho người ta chớ bùi quên cùng. Thế nhân có thể đạt thứ nhất đều có thể quang tông diệu tổ, tên diệu thiên hạ, sách sử lọt mắt xanh. Nhiều như vậy, đã đầy đủ cùng thượng cổ tiên hiền, võ đế võ thánh bọn người so sánh với. Nếu như Tề quốc có thể một mực tồn tại mấy trăm năm hơn ngàn năm lâu, kia thế nhân chỉ biết phu quân không biết tiên hiền. Lịch sử chỉ sợ đều theo ngươi nơi này bắt đầu một lần nữa ghi chép, chuyện lúc trước chỉ có thể coi là mở tối thời kỳ. Là phu quân vị này thánh nhân đã cứu chúng ta đâu? Phu quân mong muốn nhường Tề quốc lớn bao nhiêu? Mong muốn thành lập dạng gì quốc gia? Lạc Vân Khanh dừng một chút, chợt lời nói xoay chuyển hỏi khác vấn đề. Thần Phong trầm ngâm nói, bao lớn? Không biết rõ. Ngược lại khẳng định rất lợi hại, kỹ thuật rất tân tiến. Trên đời này cường đại nhất quốc gia tất nhiên là Tề quốc. Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là đủ thổ. Lạc Vân Khanh duỗi ra ngón tay ngọc chọc chọc gót của đối phương. Phu quân thật sự là dã tâm bừng bừng a. Nhật Nguyệt chỗ chiếu đều là đủ thổ, khắp thiên hạ đều là phu quân. Kia phu quân có nghĩ tới không, tại ngươi bây giờ công tích trên cơ sở tăng thêm diệt tứ đại đế quốc, thống một thế giới sẽ là thế nào? Tần Phong nghe vậy rơi vào trầm tư. Tề quốc nơi phát nguyên là một cái châu, ngắn ngủi mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm lớn mạnh cũng xử lý bốn cái tồn tại không biết bao nhiêu năm lâu lớn của quốc, cuối cùng còn thống nhất toàn thế giới. Dạng này công tích, đâu chỉ dùng như bức để hình dung. Tần Phong cảm thấy, hắn đặt ở khác thế toàn bộ hoàng đế cộng lại đều không đủ hắn đánh. Lớn mạnh, thống nhất những này cũng có thể làm cho người nói chuyện say sưa, trở thành tiên cổ minh đế, lưu danh bách thế. Chính mình lại xúc tiến khoa học xã hội tiến bộ, nếu là có điều kiện tái phát hỏa tiễn lên mặt trăng. Vô địch. Nói hồi lâu chỉ có vô địch hai chữ có thể hình dung. Chỉ sợ sách sử viết cơ bản đều viết không dưới. Cuối cùng sẽ còn đem ta thần hóa. Tần Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Phu quân biết liền tốt. Lạc Vân Khanh cười mỉm nói, đã đủ huy hoàng, lại nhiều công tích trên thực tế chính là dệt hoa trên gấm. Nếu là đế quốc tạo dựng lên, quan tướng quân dân mọi thứ theo. Hai người chúng ta đều có thể đem khống triều chính, quản lý đế quốc. Chúng ta tại vẫn còn tốt, chúng ta không tại nên làm cái gì bây giờ? Lạc Vân Khanh đang khi nói chuyện càng không ngừng sợ lấy chính mình dự vụ. Càng là khổng lồ đế quốc quân vương càng là muốn xuất ra khiến người tin phục năng lực. Phu quân đem những chuyện này đều làm, tương lai hải thì làm sao bây giờ? Giữ lại một số chuyện cho hắn làm, trên sử sách cũng đẹp mắt điểm. Một quốc gia có thể hay không lưu truyền vạn thế trọng yếu không phải khai quốc hùng chủ, mà là hai thế hoàng đế. Theo triều chính giao tiếp tới giáo dục, quan viên phải trang tin phục, có không hai lòng đều là cái vấn đề. Theo thể quốc không ngừng lấy được thắng quả, những cái kia triều thần tuổi tác đi lên, lại sẽ biến thành tiêu binh hán tướng. Phục chúng ta là bởi vì chúng ta tại, đây đều là chúng ta mang theo đến. Nhưng bọn hắn không nhất định nghe Hải Nhi lời nói. Nghe xong Lạc Vân Khanh phen này giải thích, Tần Phong cũng coi là minh bạch. Chính mình đem bụi gai đều bỏ đi, tương lai hải tử còn có chuyện gì có thể làm? Mỗi một đời bình thường đế hoàng đều muốn sáng tạo quang huy thành tựu vĩ đại chứng minh chính mình, có thể hắn còn có chuyện gì có thể làm? Đế quốc rất lớn, khuyết trương rất nhanh, căn cơ bất ổn dễ dàng sụp đổ. Chỉ có cường đại quân vương mới có thể để cho bách tính thần phục. Cái này xem như một loại tạo thần sao? Tần Phong suy nghĩ kỹ một chút, cái này đời thứ hai xác thực quá là quan trọng. Bọn hắn không giống với đằng sau hòa bình trưởng thành quân vương, bọn hắn từng trải qua bậc cha chú theo chiến cùng trong lửa đi tới bộ dáng, trong lòng bọn họ cũng có dạng này luôn tới. Có lẽ phía sau chỉ cần sống phóng túng không tìm đường chết liền tốt, đế quốc liền có thể chuyển xuống thật lâu. Có thể cái này đời thứ hai tuyệt đối không thể học rộng thần. Đã hiểu. Tần Phong một bên đáp lại đối phương trong đầu lại nghĩ đến có liên quan biện pháp. Chu sát công thần việc này hắn làm không được, nhưng công thần đến gõ một phen. 6 tháng, đế quốc một vòng mới khoa khảo chính thức bắt đầu. Dựa theo khoa mục số lượng cùng số người tham gia nhiều ít, lần này khoa khảo thời gian dự tính cần nửa tháng trở lên. Khảo thí trong lúc đó không có người có thể rời trường thi, ăn uống toàn bộ từ binh sĩ phụ trách, mỗi cái thí sinh đơn độc một cái phòng cũng an bài một tên binh lính chăm sóc. Khảo thí địa điểm tại Vương Thành, ngoại trừ một số người trong thành còn lại đều an bài trong quân doanh. Trong khoảng thời gian này, Vương Thành ở vào trạng thái giới nghiêm cũng không phải khiến bất luận kẻ nào không được xuất hành. Tham gia khoa khảo thí sinh có thể tự mình lựa chọn toàn khảo thí vẫn là chọn khoa khảo. Bất luận chọn cái nào bài thi đều phải trả lời, khác nhau ngay tại ở lựa chọn cái kia khoa mục đến đắp lên kim ấn. Chọn khoa có thể lựa chọn mình am hiểu hạng mục, ưu người như thế trúng tuyển. Nhưng trước đó còn có một lần toàn thể sàng chọn, dựa theo thành tích cao thấp sắp xếp lựa chọn sử dụng tính tổng hợp ưu tú thí sinh. Đơn khoa mục ưu dị người có tỷ lệ trực tiếp tuyển nhập mấy lớn trong học viện, khoa tổng hợp mắt ưu dị đem an bài tới cần có cương vị huấn luyện. Tại Tân Phong xem ra, tính tổng hợp tuyển thủ là nền tảng, chỗ nào cần bọn hắn liền đi nơi đó, đơn nhất khoa mục là thiên tài, có thể đơn độc phát huy cái này tác dụng. Đông đông đông, nương theo lấy Vương Thành bên trong chuông đồng vang lên, khoa khảo bắt đầu. Lôi Lăng, Lâm Diệu phụ trách quân sự loại, Kiếm Vô Nhai, Bốn Thánh mấy người phụ trách võ kỹ loại, Mưa Tinh, Công Tử Kỳ phụ trách triều chính loại, Bạch Ninh, Tô Cẩn, Thần Lan phụ trách tiền tài mậu dịch, Trương Hoa, Thẩm Ý bọn người phụ trách lý khoa công học, Vương Việt phụ trách nghi chính. Về phần Tần Phong, hắn cùng Lạc Vân Khanh xét duyệt danh sách cùng phê duyệt nhân văn địa lý, cổ điển kinh thư loại. Tần Phong nói muốn Lạc Vân Khanh thật tốt nghỉ ngơi, có thể phương diện này vẫn là phải mời đối phương rời núi. Càn Quốc làm đều. Nghe nói Tề Quốc gần nhất đang làm cái gì khoa khảo, cho nên không có tiếp tục đánh. Càn Hoàng ngồi trên long ỷ hỏi hướng đám người. Cái này khoa khảo chọn lựa cũng bồi dưỡng nhân tài, Tề Quốc có nhiều như vậy mạnh tướng, lương sĩ nghe nói đều là lần trước khoa khảo tuyển ra tới. Chư vị có hay không ý nghĩ, đem người trà trộn vào đi? Nghe vậy lời này, Hàn Tác lập tức đứng dậy. Bệ hạ, việc này chỉ sợ không nghĩ ra. Vì cái gì? Lần này khoa khảo phạm vi chỉ có Tề Quốc người mới có thể tham dự. Tề Quốc không biết rõ có biện pháp nào, nhân viên quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, phản gian tế thủ đoạn cũng rất cao minh. Chúng ta trước kia điều động những người kia đều đã mất đi hạ lạc, không chỉ có như thế nghe nói Chu Quốc, Vũ Triều quốc gia khác cũng là như thế. Cùng nó lựa chọn thẩm đấu, không bằng chúng ta cũng học tập Tề Quốc khoa khảo. Chương 467, Càn Quốc quá già, Tề Quốc quá nhỏ. Chương 467, Càn Quốc quá già, Tề Quốc quá nhỏ. Hán Tắc hướng Càn Hoàng đề nghị cũng học đối phương tổ chức khoa khảo, chiêu nạp nhân tài. Thẩm đấu là không có tiền đồ, lãng phí tiền cũng lãng phí người. Tương phản, khoa khảo còn có thể cho Càn Quốc rất nhiều người đọc sách một đầu mới đường, cho Càn Quốc cái này cũ nát triều đình một chút máu mới. Bệ hạ, thần phản đối. Bệ hạ, thần tán thành. Thần phản đối khoa khảo. Chúng ta Càn Quốc đất rộng của nhiều, không cần mô phỏng một cái viên đạn tiểu quốc. Bệ hạ, thần tán thành khoa khảo, chúng ta cần càng nhiều nhân tài, thanh trừ sâu mọt. Đang nghe Hàn Tắc nói ra cái này một lời nói sau, Càn Quốc đám đại thần trong nháy mắt nổ tung. Có người phản đối, có người tán thành. Người phản đối phần lớn là công vân cao đại thần, thế gia đại tộc đại biểu. Tán thành người phần lớn là học sinh nhà nghèo, tuổi trẻ quân thần. Đương nhiên, có chút học sinh nhà nghèo cũng là phản đối, có chút thế gia đại tộc cũng là ủng hộ. Đủ. Càn Hoàng trực tiếp kết thúc bọn hắn vĩnh viễn tranh luận. Nghị luận coi như xong ngươi còn ở Mỹ lên. Ở Mỹ lên coi như xong ngươi còn đánh nhau. Đều là người có thân phận, nguyên một đám bây giờ đang làm gì? Còn thể thống gì? Liên quan tới phải chăng tham khảo Tề Quốc khoa khảo, đồng ý đứng bên trái, không đồng ý đứng bên phải. Cho ra ý nghĩ của các ngươi, nhường chấm suy nghĩ thật kỹ. Cái này biện pháp xác thực rất mới lạ, thật không tệ. Càn Hoàng cũng nghĩ mô phỏng Tề Quốc thành lập khoa khảo chế độ, bồi dưỡng ưu tú học sinh. Chỉ là, đến cùng cái gì là khoa khảo đâu? Khoa khảo muốn làm sao khảo thí đâu? Thi xong lại thế nào tuyển người? Nhân tuyển lên lại muốn làm sao? Những vật này không có ai biết. Lấy Ngô Vân, Dịch Kiệt cầm đầu lão gia hỏa, võ tướng thế gia nhóm nhau nhau biểu thị phản đối. Đại nguyên soái Ngô Vân đứng ra nói rằng, bệ hạ, khoa khảo chủ yếu mặt hướng chính là bình dân cùng học sinh nhà nghèo. Bình dân cùng hàn môn là có người mới, nhưng bọn hắn có bao nhiêu người mới đâu? Một đám liền cơm đều ăn không nổi, quần áo đều mặc không đủ ấm, cái nào có tâm tư đọc sách? Muốn ở chỗ này mặt vớt ra nhân tài giống như mỏ kim đáy biển, trả dịp kiếm tiền, khó như lên trời. Bệ hạ nếu là muốn mô phỏng Tề quốc mở khoa cử, không phải theo các vị thế gia đại tộc chúng tuyển. Thế gia đại tộc nhiều hoàng cố, có thể tất cả mọi người thở nhỏ học tập kinh điển, cẩn thận tìm xem còn có thể chân tuyển một hai. Năng giả thắng, cũng giảm bất triều đình bát chịu lỗi. Tướng quốc cùng thà thượng thư trước đó vài ngày còn nói muốn ngưng chiến, giảm bất quốc khố áp lực. Kia khoa cử hao tổn tại sao không nói? Thần cho rằng nguyên soái có lý. Dịch Kiệt cái thứ nhất nhảy ra tán thành hảo huynh đệ, ngay sau đó rất nhiều đại thần nhao nhao đuổi theo. Thần cũng là. Thần tán đồng. Ta cũng giống vậy. Nô Vân lời này thật là hữu lý, có thể càng nhiều hơn chính là quan tâm bọn hắn những thế gia này lợi ích. Đọc sách, kia là một cái vô cùng xa xỉ chuyện. Bình thường tử đệ như Nhạc Vũ, Lâm Diệu bọn người đọc sách nhiều ít có cơ duyên mang theo. Tất cả mọi người là nghèo khổ xuất thân, trong gia tộc trưởng bối hoặc là xảo nộ cơ duyên kết bạn tiên sinh mới có học tập cơ hội. Trừ cái đó ra, mọi người trong nhà duy trì trọng yếu vô cùng. Rất nhiều người đọc sách đọc một nửa bởi vì trong nhà nghèo khổ, hoặc là làm nông lúc nhân thủ không đủ các loại nguyên nhân bị ép gián đoạn về đi hỗ trợ. Những người này hiểu nhiều như vậy chữ cùng đạo lý, có thể đi trong thành nhà giàu sang làm việc lấy sinh hoạt. Một bạn bách tính có thể viết ra bản thân danh tự chỉ sợ chỉ có chút ít trăm người, trong đám người có thể đọc văn dấu chấm chỉ sợ vẹn vẹn có mấy người. Tại cái này trong mấy người lại muốn đọc thuộc kinh điển, trích dẫn kinh điển, đàm luận cổ kim không có mấy người. Có thể đọc thượng thư gia cảnh nhiều ít tính giàu có, nhiều ít cùng bọn hắn những người này cũng nhiễm chút quan hệ. Cho nên Ngô Vân cho rằng không có cách nào hao phí công phu ở trên đây lựa chọn sử dụng bình dân nhân tài. Về phần lợi ích phương diện, Ngô Vân sợ những người này đi lên góp gia tộc bọn họ đối nghịch. Từ xưa đến nay, thiên hạ đều là hoàng gia cùng thế gia chia đều. Mặc dù tôn xưng bệ hạ, có thể bệ hạ nhiều ít muốn bận tâm thế gia đại tộc mặt mũi cùng lợi ích. Nhân tài hoặc là đi theo thế gia, hoặc là đi theo bệ hạ. Đại gia nhiều ít gia tộc xuất thân, chọn lọc tự nhiên trợ giúp gia tộc của mình. Còn nữa, bọn hắn đều là lẫn nhau thông gia. Nhà ngươi nữ nhi gả vào nhà ta nữ nhi gả vào nhà hắn, con trai nhà ta lấy một nhà khác nữ nhi, một nhà khác nhi tử lấy một nhà khác nữ nhi. Dạng này một cái rắc rối phức tạp lợi ích mạng cứ như vậy dệt thành cùng dòng chuyển không biết bao nhiêu năm. Trừ cái đó ra, đối Ngô Vân mà nói còn có một cái trọng yếu nhân tố. Hắn là võ tướng xuất thân. Gia tộc đại khái chia làm hai loại, võ tướng thế gia và văn sĩ thế gia. Văn sĩ thế gia nhiều bồi dưỡng kinh điển văn học, võ tướng nhiều võ nghệ cũng theo cha xuất trình xa trường. Rất nhiều quốc gia võ tướng địa vị đều so văn sĩ cao, bởi vì bọn họ là đi theo tiên đế tiên hoàng một đao một thương giết ra đến, so chờ ở hậu phương văn sĩ muốn uy vũ có công. Binh quyền là bọn hắn những gia tộc này thậm chí thế gia nhóm căn bản. Đối thế gia mà nói còn có một câu, nghèo học văn giàu tập võ. Bồi dưỡng võ tướng chi phí rất cao, mong muốn lập công càng khó. Không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ ân soái xuất trình, làm tiên phong đại tướng quân, hoặc là có đường, hoặc là có công tích. Rất nhiều thế gia người mới đều là theo cha xuất trình hoặc là tại tộc nhân dẫn tiến phía dưới trực tiếp lên làm sĩ quan bắt đầu kiến công lập nghiệp. Hiện tại binh quyền vẫn là trong tay của mình, một khi dẫn vào bình dân chỉ sợ hoàng đế muốn bắt đầu cướp đoạt binh quyền đối bọn hắn những người này thu được về tính sổ sách. Có sung túc nhân tài, can hoàng chỉ sợ sẽ không trực tiếp trích dẫn con em thế gia xem như tướng quân, dù là có cũng biết cùng bình dân so sánh. Tại cái này mấy điểm sầu lo hạ, Nô Vân chờ người lựa chọn phản đối khoa khảo. Nguyên soái cùng đại tướng quân lời này có lý. Chấm. Đến suy nghĩ thật kỹ. Can hoàng sờ lấy cằm trầm tư. Hắn sợ lãng phí tiền tài, có thể lại tưởng tượng Tề quốc như vậy mời chào truyền kỳ danh sĩ. Theo hắn quen thuộc, Tề quốc có mấy cái võ tướng thống lĩnh đặc biệt lợi hại. Một cái tên là Lâm Diệu, lúc trước tập kích bất ngờ Chu quốc, một đêm liên khắc mấy thành nhiều loại huy hoàng chiến tích là hắn đánh ra tới. Một cái tên là Trương Phong, chạm Chu quốc đại tướng vệ hùng đỉnh, chiếm đoạt số thập vạn nhân mã thêm toàn bộ Bắc Tắc. Còn có một cái được người xưng là màu trắng tử thần Hạ Hầu Vũ, không chệch một tên lại có thể lãnh binh đánh trận. Cái cuối cùng càn quốc người đã nghe nhiều nên thuộc, mười phần nổi danh, Cam Long. Độc thủ cô thành mấy tháng không cho liên quân chiếm mảy may tiện nghi. Tuyên Nam thành là càn quốc, có thể thế nhân đều biết đây là Tề quốc ngược lại. Bởi vì càn nguyên liên quân tổn thất đặc biệt nghiêm trọng. Trận chiến kia, song phương trung tổn thất số thập vạn nhân mã, Tuyên Nam thành lại được vinh dự tu la tràng, cối xay thịt, trong đó liên quân chiếm đa số tỷ lệ. Liên bốn người này có thể nói lập xuống Tề quốc căn bản. Đương nhiên, còn có thật nhiều tướng lĩnh tin tức ngay tại thu hoạch bên trong. Càn Hoàng đỏ mắt, hâm mộ, gấp. Gì cùng nhau, nói các ngươi vì cái gì đồng ý khoa cử. Càn Hoàng nhìn về phía Hàn Tắc chờ một đám văn thần làm chủ quan biên. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng tình huống hiện tại là càn quốc quá già, Tề quốc quá nhỏ, càn quốc cần càng nhiều máu mới.